Chương 1843, người đồng đạo chương 1843, người đồng đạo lịch luyện còn chưa kết thúc, tại linh giới cái kia thần bí sâu thẳm, quanh năm bị màu tím nhạt mê vụ bao phủ u ngộng chi sâm chỗ sâu, Chu Lạc lấy một kẻ người tầm thường bộ dáng thản nhiên dạo bước. Nơi này cây cối cao lớn cổ lão, cành lá sen lẫn thành một mảnh bầu trời nhưng mái vòm, ánh nắng chỉ có thể từ giữa khe hở hạ xuống, hóa thành lấm ta lấm tấm cuồn sáng, phảng phất ảo ảnh trong mơ. Một tên thân mang màu xanh nhạt linh lụa váy dài nữ tử, chính đứng yên ở một gốc linh thụ bên dưới. Nàng váy dài váy nhẹ phẩy mặt đất, mép váy chỗ thêu bức tranh các vì sao tản ra yêu ớt qua mang, giống như cùng rừng rậm này khí tức thần bí kêu gọi lẫn nhau. Tóc đen như mực, tùy ý tản mát tại hai vai, mấy sợi sợi tóc múa may theo gió, vì nàng tăng thêm mấy phần linh động cùng thoải mái. Đôi mắt giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, thâm thúy mà sáng tỏ, lộ ra một cô đối với thế gian vạn vật hiếu kỳ cùng nhìn rõ. Mũi của nàng thẳng tắp, môi như hoa anh đào giống như tiểu diễm, da thịt trắng non như tuyết, tại cái này yêu ớt kia sáng bên dưới, phảng phất tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Nữ tử tên là Tinh Lan, chính là một tên thân là không môn không phái tán tu, trưởng thành tại linh giới biên giới hoang vắng chi địa. Thơ nhỏ liền tại gian khổ trong hoàn cảnh một mình cầu sinh nàng, đúc thành kiên cường, quả cảm độc lập tính cách. Nàng đối với tự nhiên có mang thâm hậu kính sợ cùng yêu quý, tin tưởng vững chắc thế gian vạn vật đều là ẩn chứa linh trí, đều có thể trở thành nàng tu tiên vấn đạo trên đường thầy tốt bạn hiền. Nàng am hiểu cùng động vật giao lưu, thường thường bằng vào những động vật chỉ dẫn, tìm ra chân quý linh thảo linh dược. Nàng tu luyện vận dụng linh lực chi pháp, đều là tại một mình tìm tòi cùng trong cảm ngộ được đến. Mặc dù không giống danh môn đại phái như vậy hệ thống hợp quy tắc, lại tràn đầy linh động cùng xảo nghĩ, đặc biệt một phen bật bị. Chu Lạc bị nàng cái kia gì thế độc lập khí chất hấp dẫn, chậm rãi đến gần, nhẹ giọng hỏi, cô đương, tại sao lẻ loi một mình ở đây? Cái này u ngộng chi sâm chỗ sâu, giấu giếm rất nhiều nguy hiểm. Tinh Lan có chút nước mắt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chợt bị ôn hòa thay thế, nàng cười yếu ớt nói tại ta mà nói, rừng rậm này cũng không phải là địa phương nguy hiểm, mà là tràn ngập sinh cơ cùng thiện ý bản thân. Thế gian vạn vật đều có linh, chỉ cần dụng tâm cảm giác, liền có thể tới tương thông. Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, giống như lâm gian thanh tuyển chảy xuôi, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Chu Lạc trong lòng âm thầm tán thưởng, đáp lại nói, cô nương nói cực phải, có thể có như vậy cảm ngộ, chắc hẳn cùng rừng rậm này duyên phận không ít. Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc tùy theo phiêu động, ta bất quá là tùy tâm mà tới khách qua đường thôi. Sau đó, Chu Lạc cùng Tinh Lan thường xuyên tại U Ngộng Chi Sâm gặp nhau. Một lần, bọn hắn cùng nhau tìm kiếm linh thực, Tinh Lan nương tựa theo nhạy cảm trực giác, phát giác được một chỗ ẩn nút có linh u thảo khí tức. Chỗ kia ở vào vòng xoáy linh lực biên giới, nguy hiểm trùng điệp. Nhưng Tinh Lan không hề sợ hãi, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, ý đồ cùng chung quanh linh lực câu thông. Chỉ gặp nàng nhắm mắt ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa. Chu Lạc ở bên yên lặng chú ý, trong lòng không khỏi vì nàng dũng khí chết phục. Thật lâu, Tinh Lan thành công hái đến linh đũ thảo, trên mặt của nàng tách ra vui sướng dáng tươi cười, như xuân nhật đoán dương giống như sáng lạ. Bọn hắn cũng thường tại tĩnh mịch bên hồ tĩnh tọa, chia sẻ tu tiên cảm ngộ. Chu Lạc giảng thuật chuyện gia tộc cùng tu tiên trong lịch trình hoang mang, Tinh Lan chuyên chú lắng nghe, khi thì đưa ra độc đáo kiến giải. Nàng tăng luôn con đường tu tiên, như cùng ở tại u ám bên trong tìm tòi tiến lên, tuy có rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng chỉ cần tâm hoài tín niệm, liền có thể tại trong khốn cảnh tìm được sinh cơ, chính như bên trong vùng rừng rậm này sinh linh, mặc dù nhỏ bé lại cứng cỏi. Chu Lạc nghe xong, rất tán thành, đối với nàng càng thêm khâm phục. Tại ở chung bên trong, Chu Lạc phát giác Tinh Lan tuy là tán tu, nhưng thực lực bất phàm. Nàng từng gặp phải một đám linh sói tập kích, lại không chút hoang mang, hai tay kết ấn, trong miệng ngâm khẽ chú ngữ, trong chốc lát, chung quanh cây cối phảng phất được trao cho sinh mệnh, tráng kiện nhánh cây cấp tốc mở rộng, đem linh sói vây khốn. Một màn này để Chu Lạc đối với nàng vận dụng linh lực chi pháp lau mắt mà nhìn, biết rõ nó tiềm lực vô hạn. Mà Tinh Lan cũng phát giác được Chu Lạc không giống bình thường, hắn mặc dù nhìn như bình thường, lại tản ra một loại trầm ổn nội liễm khí tức, phảng phất thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Nàng đối với Chu Lạc thân phận hiếu kỳ không thôi, nhưng cũng không truy vấn, chỉ là yên lặng lưu ý nhưng mà, bình tĩnh u ngộng chi xâm đột phát dị biến. Nguyên bản bình hòa linh lực trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vòng xoáy linh lực bốn chỗ hiện lên, thôn vệ lấy chung quanh sinh cơ. Chu Lạc mẫn duyệt phát giác, phía sau này nhất định có cường đại lực lượng tà ác quái phá. Dường như cổ lao tà linh sắp thức tỉnh. Tinh Lan gặp rừng rậm gặp nạn, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không để ý Chu Lạc khuyên can, dứt khoát quyết định xâm nhập tìm kiếm. Rừng rậm này tại ta như thân nhân, ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Ngữ khí của nàng kiên định quyết tuyệt, trong ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn dũng khí. Chu Lạc bất đắc dĩ, đành phải làm bạn đồng hành. Tại rừng rậm khu vực hạch tâm, một tòa cổ lao phong ấn di tích hiện ở trước mắt. Phong ấn phủ văn lấp lóe hào quang nhỏ yếu, không ngừng run rẩy, khí tức hắc ám tràn ngập bốn phía, tà linh tiếng gầm gừ từ chỗ sâu truyền đến. Tuần Lạc biết được, phong ấn sắp vỡ tan. Một khi tà linh xuất thế, U Ngộng Chi Sâm thậm chí toàn bộ linh giới đều sẽ lâm vào tai nạn. Tinh Lan vội vàng thi triển linh lực ra cô phong ấn, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, linh lực giống như thủy triều tuôn ra. Nhưng ở tà linh cường đại áp lực dưới, lực lượng của nàng như kiến càng lay cây, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại phong ấn sắp sụp đổ thời khắc, Tinh Lan quay người nhìn về phía Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Ta biết ngươi không phải người tầm thường, giờ phút này rừng rậm nguy cơ sớm tối, nếu ngươi có thể, bạn chớ lại ẩn nấp. Chu Lạc ánh mắt lấp lóe, âm thầm thi triển linh lực, xảo diệu điều khiển cảnh vật chung quanh. Dẫn đạo tự nhiên chi lực chậm rãi rót vào phong ấn. Động tác của hắn rất nhỏ mà ẩn nấp, người bên ngoài khó mà phát giác. Phong ấn quang mang dần dần ổn định, tà linh gào thét càng phẫn nộ. Chu Lạc toàn lực ứng phó, bằng vào đối với linh lực pháp tắc khắc sâu lý giải, lặng yên chữa trị phong ấn. Tinh Lan mặc dù cảm giác nghi hoặc, lại chưa hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục toàn lực phối hợp. Trải qua một phen khổ chiến, Chu Lạc thành công đem Tà Linh một lần nữa phong ấn. Tinh Lan lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao có như thế năng lực?" Chu Lạc mỉm cười, xảo diệu đáp lại: "Ta bất quá là tại trên đường tu tiên hơi có cảm ngộ người, không đành lòng gặp rừng rậm này bị hủy." Tinh Lan trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là trong lòng đối với hắn kính nể lại thêm mấy phần. Từ đó về sau, Chu Lạc cùng Tinh Lan tình cảm càng thâm hậu. Bọn hắn rời đi U Ngộng Chi Sâm, du lịch linh giới địa phương khác. Chu Lạc mang Tinh Lan đi vào Tinh Diệu Chi Đỉnh, nơi đây tinh không mênh mông, vũ trụ chi lực bành trướng. Bọn hắn đứng sóng vai, cảm thụ được tự thân nhỏ bé cùng thiên địa vô ngần. Chu Lạc chia sẻ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, Tinh Lan thì lại lấy tự nhiên lý lẽ đáp lại, lẫn nhau dẫn dắt, để lẫn nhau đối với tu tiên chi đạo có càng sâu lý giải. Tại xuyên qua linh giới chiến trường cổ lão lúc, gặp phải thời không loạn lưu. Chu Lạc bất động thanh sắc giữ chặt Tinh Lan tay, âm thầm thi triển thời không lực lượng pháp tắc, dẫn đạo nàng tại loạn lưu bên trong tiến lên. Tinh Lan mặc dù không biết là Chu Lạc cách làm, nhưng trong lòng đối với hắn tràn ngập tín nhiệm, toàn lực phối hợp. Tâm linh của bọn hắn tại trong nguy cấp càng tương thông, cuối cùng thành công thoát khỏi nguy hiểm. Theo thời gian lưu chuyển, Chu Lạc cùng Tinh Lan tình cảm thăng hoa là yêu thương. Tại một mảnh linh hoa nở rộ trong biển hoa, Chu Lạc lấy xuống một đóa linh hoa, nhẹ nhàng cắm ở Tinh Lan sinh ra cái hở, nắm chặt tay của nàng, thâm tình nói ra: "Cùng ngươi gặp nhau, là ta đời này đẹp nhất cơ duyên." Tinh Lan gương mặt từng đỏ, minh bạch đối phương dụng ý, vì vậy nói: "Ta nguyện cùng ngươi dắt tay đồng hành, không rời không bỏ." Chương 1844, đốn ngộ chương 1844, đốn ngộ tại linh giới vắng vẻ một góc, có một chỗ bị linh vụ quanh năm lượn lờ sơn cốc cú tĩnh. Nơi đây phảng phất ngăn cách với đời, trong cốc kỳ hoa dị thảo um tùm sinh trưởng, linh tuyền róc rách chảy xuôi. Chu Lạc cùng Tinh Lan nơi này xây nhà mà ở, rời xa trần thế hỗn loạn cùng ồn ào náo động, tận hưởng thế giới hai người yên tĩnh cùng ngọt ngào. Chu Lạc bằng vào tự thân thâm hậu tu tiên tạo nghệ cùng nguyên bác học thức, dốc hết toàn lực trợ lực Tinh Lan tu hành. Mỗi một ngày, tia nắng ban mai hơi lộ ra thời khắc, hắn loại sách tay Tinh Lan trí linh suối bên bờ, tại mờ mịt linh khí trong sương ngủ, dốc lòng vì nàng giảng giải công pháp tu tiên yếu quyết cùng tinh nghĩa. Tinh Lan thì hết sức chăm chú, lắng nghe Chu Lạc mỗi một nói mỗi một ngữ, trong con ngươi của nàng lóe ra đối với tu tiên chi đạo nóng bỏng khát vọng cùng đối với Chu Lạc vô tận tin cậy. Nhưng mà, vận mệnh cây cân cũng không bởi vì Chu Lạc cố gắng mà nghiêng, Tinh Lan tu tiên tư chất phảng phất tiên thiên nhận hạn chế, cứ việc nàng trong đèn tâu đêm, tu luyện tiến cảnh nhưng như cũ như ốc sên bò sắt giống như chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. 3000 năm kéo dài tuế nguyệt, tựa như thời gian qua nhanh, tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc lặng yên mà qua. Tinh Lan dung nhan tại thời gian vô tình ăn mòn bên dưới dần dần tiêu tụy, trước kia cái kia sáng tỏ linh động như chấm nhỏ giống như hai con người, dần dần đã mất đi trước kia hào quang thần vận, trở nên ảm đạm vô quang. Đã từng đen nhánh xinh đẹp như tơ lụa mái tóc, cũng tại tuế nguyệt lưu chuyển bên trong trở nên hoa dâm thưa thớt, phản phất bị thu sương đánh qua cỏ khô. Thân thể của nàng ngày càng yếu đuối, ốm đau cùng già yếu phản phất hai đầu ác ma xiềng xích, chăm chú trói buộc nàng. Chu Lạc mắt thấy đây hết thể lại bất lực. Hắn từng âm thầm thi triển tất cả bộ liếng, điều động chính mình hùng hồn linh lực, ý đồ là Tinh Lan ngăn cản già yếu bộ pháp, thư giãn ốm đau trả tấn. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng rõ ràng, như thế cử động bất quá là biện pháp không triệt để, chỉ phần ngọn mà không trị tận gốc. Sinh tử luân hồi chính là giữa thiên địa tuyên cổ bất biến thiết luật, mặc cho ai cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh, đào thoát nó không chế. Tại Tinh Lan sinh mệnh ánh đến chập trần muốn diệt cuối cùng thời khắc, nàng suy yếu nằm tại Chu Lạc cấm áp mà kiên cố trong ngực, khí tức yếu ớt đến phảng phất dây tóc. Nhưng mà khoe miệng của nàng lại có chút dương lên, phát họa ra một vòng bao hàm thỏa mãn cùng hạnh phúc cười yếu ớt. Chu Lạc cùng quân cùng chung cái này 3000 năm năm tháng dài dằng dặc, là ta đời này hạnh phúc nhất mỹ mãn thời gian. Mặc dù không thể cùng quân dắt tay sánh vai, cùng nhau leo lên tu tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng ta đã xong không tiếc nuối, vừa lòng thỏa ý. Chu Lạc cầm thật chặt nàng dần dần tay lạnh như băng, biểu lộ bình tĩnh, lại khó mà che giấu trong đó bi thống cùng đau thương. Nói xong câu đó, Tinh Lan chậm rãi khép lại hai mắt, linh hồn phảng phất một cái nhẹ nhàng hô điệp, tránh thoát đục thể gông cùng xiềng xích, phiêu nhiên mà đi, chỉ còn sót lại một bộ băng lãnh cô tịch thể xác. Chu Lạc tự tay tướng Tinh Lan di thể an táng tại sơn cốc chỗ cao nhất đỉnh phong. Nơi đây tầm mắt quang đạn, có thể đem toàn bộ sơn cốc như vẽ cảnh đẹp thu hết vào mắt. Hắn lặng lặng đứng lặng tại phần mộ trước đó, phảng phất một pho tượng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào linh hồn của hắn phòng tuyến. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại tòa kia mới đắp lên mà thành phần mộ phía trên, trước kia cùng Tinh Lan cùng chung sớm sớm chiều chiều, như là một vài bức rực rỡ màu sắc bức tranh, tại trong đầu của hắn chậm chậm triển khai. Từ ban sơ tại U Ngộng Chi Sâm trận kia mệnh trung chú định gặp gỡ bất ngờ gặp nhau, đến dắt tay sánh vai du lịch linh giới mỗi một đoạn kỳ diệu kinh lịch. Tại cái này vô tận bi thống cùng thâm trầm trong trầm tư, Chu Lạc tâm cảnh lại như vượng hoàng niết bàn giống như, lặng yên phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Hắn bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới thị giác, một lần nữa xem kỹ sinh mệnh cùng tử vong thâm thúy chân lý. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, sinh mệnh sở dĩ lộ ra ngắn ngủi như vậy dễ trôi qua, yếu ớt không chịu nổi, chính là bởi vì tử vong tồn tại. Mà tử vong tuyệt không phải kết thúc dấu chấm tròn, mà là mới tinh thiên chương mở đầu, là sinh mệnh luân hồi không thôi mấu chốt câu. Tại cái này sinh tử giao thế hùng vĩ tuần hoàn bên trong, ẩn chứa một loại vô hình không tượng nhưng lại chân thực tồn tại cân bằng cùng trật tự, đây là sinh mệnh cùng tử vong pháp tác hoạch tâm tinh túy chỗ. Suy nghĩ của hắn phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, quay lại đến trước kia tại linh giới du lịch từng ly từng tí. Những cái kia tại huyễn không đảo thượng chỗ gặp phải không gian kỳ dị vặn bèo hiện tượng, cùng tại khác biệt địa vực chỗ tự thể nghiệm đến chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua dị, giờ phút này đều là như trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc, tại trong đầu của hắn rõ ràng mà sáng tỏ hiện hiện. Hắn dần dần nhìn rõ đến thời gian cùng không gian cũng không phải là lẫn nhau cắt đứt, làm theo ý mình cô lập tồn tại, mà là tựa như một đôi minh đệ sinh đôi, đan vào lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau ảnh hưởng thẩm thấu, cộng đồng tạo dựng thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Thời gian quần quận trường hà nếu không có không gian làm gánh chịu vật chứa, đem không chỗ chạy xuôi, mà không gian hình thái biến hóa cũng sẽ như hiệu ứng hồ điệp giống như, khắc sâu ảnh hưởng thời gian tiến lên tiết tấu cùng tiến trình. Đúng như tinh lan sinh mệnh quy tích, tại thời gian từ từ trong trường hà, tại cái này đặc biệt sơn cốc trong không gian lưu lại độc thuộc về nàng sáng chói vết tích. Mà tại cái này sinh tử, thời không rắc rối phức tạp xen lẫn phía sau, Chu Lạc phảng phất nhìn qua tầng tầng mê vụ, liếc thấy hỗn độn thân ảnh mông lung. Hắn khắc sâu ý thức được, thế gian này vạn sự vạn vật, vô luận là sinh mệnh mạnh mẽ sinh ra cùng ảm đạm tan biến, hay là thời gian cùng không gian biến ảo vô thường, thần bí khó lường, đều là phát nguyên tại hỗn độn, cũng cuối cùng rồi sẽ tại vận mệnh cuối cùng trở về tại hỗn độn. Theo đối với cái này ngũ đại pháp tắc, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, hỗn độn lĩnh ngộ như vết dầu loang không ngừng xâm nhập phát triển, Chu Lạc thân thể bốn bề chậm rãi nổi lên một tầng kỳ dị mà chói lọi quang mang. Này quang mang ban đầu thời điểm yếu ớt như đom đóm chi quang, lại tại trong lúc thoáng qua cấp tốc tăng cường, phảng phất mặt trời mới mọc, đem hắn cả người bao phủ trong đó, tản mát ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Khí tức của hắn cũng tùy theo liên tục tăng lên, linh lực trong cơ thể phảng phất ngủ say đã lâu cự long bị tỉnh lại, sôi trào mãnh liệt lao nhanh đứng lên, như hồng thủy vỡ đê ở trong kinh mạch tùy ý chảy xuôi. Linh hồn của hắn phảng phất siêu thoát ra nhục thể hữu hình trói buộc, tại một cái mênh mông ngông ngẩn, thâm thúy thần bí trong thế giới tinh thần cùng ngũ đại pháp tắc lẫn nhau giao hòa, hợp lại là một. Tại cái này siêu thoát ra vật chất hiện thực thế giới tinh thần bên trong, Chu Lạc mắt thấy thời gian quần quận trường hạ như một đầu lao nhanh không thôi cự long, gào thét lên xuyên qua vô tận không gian vũ trụ. Không gian vĩ độ phản phất một tòa do vô số mặt kính lẫn nhau phản xạ mà thành mê cung, kéo dài vô hạn mở rộng, cho đến vô cùng vô tận. Sinh mệnh cùng tử vong luân hồi giao thế như là một đôi vĩnh hằng xoay tròn âm dương ngư, dựa vào nhau mà tồn tại, lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Mà hỗn độn nguyên thủy lực lượng thì như là một đoàn ẩn chứa vô hạn khả năng tinh vân phong bạo, ở trong đó dựng dục vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc. Ý thức của hắn tại mảnh này do pháp tắc tạo thành trong hải dương mênh mông tự do ngao du, như một khối bọt biển giống như tham lam hấp thu, dung hợp pháp tắc bàng bạc lực lượng. Linh lực của hắn trong quá trình này trở nên càng thuần túy, cô đọng mà cường đại, linh hồn của hắn cũng tại cùng pháp tắc trong dung hợp đạt được trước nay chưa có thăng hoa cùng thể biến, phản phất phá kén thành ngưỡng, vũ hóa thành tiên. Không biết trải qua bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, Chu Lạc Phương từ bữa này ngộ siêu phàm trong cùng cảnh giới chậm rãi thức tỉnh trở về hiện thực. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra thâm thúy mà quang mang thần bí. Quang mang kia phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc huyền bí, làm cho người nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn gần. Hắn biết rõ, chính mình đã thành công đột phá tới đại thừa hậu kỳ cái này một tu tiên giới cao dài cảnh giới. Chương 1845, bị tập kích chương 1845, bị tập kích tiễn biệt tinh lan, sau khi đột phá Chu Lạc không có rời đi, ngược lại là tiếp tục lấy một tu sĩ bình thường thân phận lịch luyện. Mà lần này, hắn không có tiến về linh giới, ngược lại là về tới hạ giới. Lần trước đại chiến điểm bộc phát tại vùng biển vô tận chỗ sâu, đối với thiên nguyên đại lục ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Chu Lạc Tĩnh đứng ở thông hướng hạ giới không gian thông đạo trước, thân ảnh của hắn phảng phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, ánh mắt thâm thúy giống như thấy rõ vũ trụ huyền bí tinh thần. Chỉ gặp hắn hai tay vũ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất hóa ra vô số đạo huyễn ảnh. Màu u lam không gian phù văn giống như thủy triều từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đủ để xé rách không gian lực lượng cường đại, bọn chúng trên không trung đan vào lẫn nhau, dung hợp, trong chớp mắt liền tạo dựng thành một cái cự đại mà phức tạp trận pháp. Trận pháp này hào quang rực rỡ, tựa như một mảnh thần bí tinh không giáng lâm nhân gian. Theo cuối cùng một đạo phù văn như là như lưu tinh khảm vào trận tâm, không gian thông đạo chậm rãi mở ra, phản phất thông hướng vực sâu vô tận cự thú miệng, một cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông hấp lực từ đó mãnh liệt mà ra. Chu Lạc thân hình như khói, phiêu giật mà quyết nhiên bước vào trong thông đạo. Trong thông đạo, quang mang chói lọi đến như là mộng ảo cùng hiện thực xen lẫn bức tranh, không gian bốn phía bích trướng giống như là do chạy xuôi lưu ly đúc thành, tản ra u bí mà hào quang kỳ dị, mỗi một đạo lưu quang đều phản phất tại nói vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc. Nhưng mà, hắn vừa đi một lát, một cỗ nồng đậm đến phảng phất có thể đem linh hồn đều đông kết khí tức tà ác, như sôi trào mãnh liệt thủy triều màu đen giống như của tới. Chu Lạc trong lòng run lên, hai con ngươi trong nháy mắt như hàn tinh sắc bén, cảnh giác nhìn về phía bốn phía bóng tối vô tận kia. Chỉ gặp sâu trong bóng tối, từng đôi con mắt màu đỏ như máu như ẩn như hiện, đúng như tới từ địa ngục vực sâu ác ma chi hỏa. Đó là vực ngoại thiên ma tiêu chí, mỗi một ánh mắt phía sau đều ẩn giấu đi đủ để hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Chu Lạc đoạn tuyệt bọn hắn tiến vào tu tiên giới đường, nhưng muốn đi vào hạ giới hay là không thể tránh né muốn đi vào đến trong hư không. Mà những này vượt ngoại thiên ma tựa hồ sớm có chờ đợi. Đối với bọn chúng tới nói, Chu Lạc là hết thảy kẻ cầm đầu tự nhiên là không có khả năng dung tha. Bây giờ nắm lấy cơ hội, bọn chúng liền muốn khuynh xảo mà động. "Hừ, Chu Lạc, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy trở về hạ giới sao? Lần trước hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Một cái bén nhọn chói tai đến phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn thanh âm ở không gian thông đạo bên trong quanh quẩn, thanh âm những nơi đi qua, không gian bích trướng đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất không chịu nổi kỳ nhiễu. Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng như xương, hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại như là hồng trung giống như ở trong đường hầm chấn động tiếng vọng, chỉ bằng các ngươi những này vực ngoại thiên ma, cũng nghĩ ngăn lại ta. Nói xong, trong cơ thể hắn linh lực phảng phất ngủ say đã lâu viễn cổ cự thú trong nháy mắt thức tỉnh, sôi trào mãnh liệt ở trong kinh mạch lao nhanh. Một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng như là một vòng liệt nhật giống như bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Trên lồng ánh sáng, phù văn thần bí lấp lóe du tẩu, mỗi một đạo phù văn đều giống như một vị thủ hộ thần linh, tản ra vô tận uy nghiêm cùng cường đại tịnh hóa chi lực. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giống như linh động giao long, nhanh chóng biến hóa thủ ấn, thi triển ra một đạo phòng ngự pháp thuật. Trong chốc lát, vô số đạo tia sáng màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự, đem hắn cả người bảo hộ ở trong đó. Vượt ngoại thiên ma bọn họ phát ra trận trận gào thét, tiếng gầm gừ kia như là vũ trụ sụp đổ mình, đinh hai nhức óc. Bọn chúng thân hình như tia chớp màu đen giống như vặn bẹo lên nhào về phía Chu Lạc, mỗi một cái ma ảnh đều giống như đến từ vực sâu hắc ám ma, quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, trong tay cơ do thuần túy hắc ám ma lực ngưng tụ mà thành vũ khí. Những vũ khí này hình dạng khác nhau, có như to lớn liêm đao, trên liêm đao lóe ra u lục sắc quang mang, phản phất có thể thu cắt thế gian hết thảy sinh mệnh. Có giống bén nhọn trường mâu quanh thân bao quanh màu đen ma diễm, chỗ đến không gian đều bị thiêu đốt đến vặn bẹo biến hình, phát ra tư tư kêu gào. Chu Lạc không chút hoang mang, dưới chân điểm nhẹ, thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi đám thiên ma vòng đầu công kích. Hắn thuận thế vung ngược tay lên, một đạo lăng lệ đến đủ để xé rách bầu trời linh lực lưỡi kiếm chém về phía thiên ma bảy. Kiếm này lưỡi đao phảng phất do tinh thần chi lực đúc thành, tản ra sáng chói lam quang. Những nơi đi qua, không gian nổi lên trận trận như mặt nước gợn sóng giống như gợn sóng khuyết tán chỗ, không gian phảng phất bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra thanh thúy phá toái âm thanh. Đám thiên ma gặp công kích thất bại, càng thêm điên cuồng vây công Chu Lạc. Bọn chúng trong miệng phun ra từng đạo màu đen ma diễm. Ma diễm như linh xà giống như bốn lượn bạt mèo, mỗi một đầu ma diễm đều giống như một đầu tới từ địa ngục các ma chi hồn, chỗ đến không gian bích trướng đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, hai tay kết xuất một cái phức tạp hơn ấn quyết, ấn phù này quyết ẩn chứa hắn đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Hét lớn một tiếng, phá ma chi thuẫn. Trước người trong nháy mắt xuất hiện một mặt to lớn quang thuẫn giống như một mặt do lực lượng của thần đúc thành hàng rào, bên trên khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí. Những phù văn này tản ra cường đại tịnh hóa chi lực, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo quang minh cùng chính nghĩa không thể xâm phạm. Ma diễm đụng vào trên quang thuẫn, tóe lên từng đóa màu đen hỏa hoa, mỗi một đóa hỏa hoa đều giống như một ác ma đầu lâu tại thống khổ dãy rủa, lại không cách nào đột phá quang thuẫn phòng ngự. Chu Lạc thừa dịp thiên ma công kích bị ngăn trở, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại bảy ma bên trong. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra tinh thần quang mang trường kiếm, kiếm này tên là Lang Nguyên Thanh Kiếm. Trường kiếm huy động, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại lực lượng phát tác, phản phất tại diễn lại một trận giữa vũ trụ tinh thần chi vũ. Chỉ gặp hắn kiếm tùy thân động, kiếm chiêu lăng lệ mà tinh diệu, mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác mà đâm về bực ngoại thiên ma chỗ yếu hại. Trong lúc nhất thời, trong không gian thông đạo quang mang lấp lóe, kiếm ảnh cùng ma ảnh giao thoa tung hành, đương theo lấy đám thiên ma kêu thảm cùng gầm thét, thanh âm này phảng phất là một khúc tới từ địa ngục cùng trời đường giao chiến bi ca. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc phát hiện những này bực ngoại thiên ma tựa hồ so dĩ vãng càng thêm điên cuồng cùng cường đại. Bọn chúng trong công kích gần ẩn xen lẫn một loại đặc thù ma lực ba động, loại ba động này phảng phất là một loại đối với không gian cùng thời gian pháp tắc vặn bẹo chi lực, tựa hồ đang ý đồ nhiễu loạn không gian thông đạo ổn định. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết do nếu như không gian thông đạo bị phá hư, không chỉ có chính mình sẽ lâm vào nguy hiểm, còn có thể đối với hạ giới tạo thành khó mà lường được tai nạn. Không có khả năng kéo dài nữa. Chu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, linh lực trong cơ thể phảng phất vũ trụ hồng hoàng chi lực giống như điên cuồng phun trào. Hắn đem đối với ngũ đại pháp tắc, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong cùng hỗn độn lĩnh ngộ dung nhập trong kiếm chiêu. Trường kiếm vung lên, một đạo ẩn chứa ngũ đại lực lượng pháp tắc kiếm khí như trường hồng quán nhật giống như chém ra. Đạo kiếm khí này phảng phất một đầu do tinh thần cùng hỗn độn tạo thành cự long. Những nơi đi qua, thời gian phảng phất đảo lưu, không gian bị triệt để vặn mẹo, sinh mệnh cùng khí tức tử vong lẫn nhau giao hòa. Vượt ngoại tiên ma bọn họ tại cố này cường đại đến đủ để lực lượng hủy diệt thế giới trước mặt, nhao nhao hôi phi yên diệt, khí tức hắc ám trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc sắp đánh lui vượt ngoại tiên ma thời điểm, cái kia cố đặc thù ma lực ba động lại đã dẫn phát không gian thông đạo kịch liệt chấn động. Không gian bích trướng bắt đầu xuất hiện vết rách, những vết rách này như là từng đầu đói khát cự thú, cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ không gian thông đạo bao phủ. Chu Lạc ý đồ thi triển pháp thuật ổn định không gian, nhưng đã tới đã không kịp. Một cỗ cường đại vòng xoáy không gian tại dưới chân hắn hình thành, vòng xoáy này phản phất một cái thông hướng không biết vũ trụ lỗ đen, hấp lực cường đại đem hắn cuốn vào trong đó. Đáng giận, Chu Lạc khẽ quát một tiếng, tại trong vòng xoáy cố gắng bảo trì thân hình cân bằng. Hắn không ngừng mà thi triển linh lực chống cự lấy vòng xoáy lực xé rách, nhưng này cỗ lực lượng quá mức cường đại, thân thể của hắn dần dần bị vòng xoáy thôn phệ. Cuối cùng, tại một trận hào quang chói sáng cùng mãnh liệt không gian bặm bẹo bên trong, Chu Lạc hoàn toàn biến mất tại lung lay sắp đổ trong không gian thông đạo, bị cuốn vào không gian không biết trong loạn lưu. Mà lúc này không gian thông đạo tại hắn biến mất sau, cũng ầm vang sụp đổ. Chương 1846, đại lục mới. Chương 1846, đại lục mới. Chu Lạc tại không gian trong vòng xoáy đau khổ trèo trống, mặt mũi của hắn trầm tĩnh như nước, không thấy mảy may bối rối. Thâm thúy trong đôi mắt, tinh mang lấp lóe, tỉnh táo xem kỹ lấy bốn bề năng lượng cuồng bạo loạn lưu. Nó thể nội linh lực phảng phất thuần phục linh đồng, đều đâu vào đấy dựa theo tâm ý của hắn ở trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, mỗi một lần lưu chuyển đều nương theo lấy hắn đối với ngũ đại pháp tắc tinh diệu cảm ngộ, ý đồ tại trong tuyệt cảnh này tìm được một chút hy vọng sống. Cứ việc vòng xoáy không gian lực xé rách giống như ác ma cự trảo, muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn xé rách, hắn lại dáng người thẳng tắp, như là một gốc cắm rễ ở hỗn độn chỗ sâu thương tùng, ngoan cường mà chống cự lấy. Dài răng giặc rễ rùa qua đi, cái kia cố lực lượng bị thiên diện địa cuối cùng là hướng tới hòa hoãn. Chu Lạc chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lóe lên, phản phất xuyên qua thời không bình chướng, ngay sau đó một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, thân thể của hắn tựa như rơi xuống như lưu tinh từ giữa không trung bắn nhanh xuống. Oanh một tiếng, nương theo lấy lực trùng kích to lớn, hắn vững vàng rơi vào một mảnh thổ địa xa lạ phía trên, tóe lên bụi đất như sương khói giống như tràn ngập bốn phía. Chu Lạc thong dong đứng dậy, phủi đi trên quần áo bụi đất, thần sắc lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mi mắt là một mảnh bao la vô biên đại lục. Trên bầu trời kỳ dị màu sắc rực rỡ dáng mây tùy ý lan tràn, tựa như một bức mộng ảo bức tranh chậm chậm triển khai, ánh sáng nhu hòa hạ xuống, cùng hắn quen thuộc linh giới cùng thiên nguyên đại lục bầu trời khách quan, có một phen đặc biệt thần bí bất bị. Dõi mắt trông về phía xa, liên miên chập trùng dãy núi vốn lượn hướng phương xa, trên núi thảm thực vật tung tùm, nhưng kỳ hình trạng cùng màu sắc lại lộ ra quái dị không nói ra được. Có linh thực giống như cự hình cây nấm, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, có dây leo vốn lượn bật mèo, mặt ngoài lóe ra u lam hình quang, phảng phất trong bầu trời đêm vũ động tinh linh. Cách đó không xa, một tòa hùng vĩ đồ sộ thành trì nguy nga đứng sừng sững, tường thành cao lớn dày đặc, do một loại tản ra kim loại lãnh quang hòn đá tỉ mỉ đắp lên mà thành. Cửa thành dòng người phun trào, huyên náo phi phàm, hình dáng vẻ sắc sinh vật kỳ dị xuyên thẳng qua trong đó. Thân hình khôi ngô cự nhân, chừng ba người độ cao, trên trán ba con mắt giống như sáng chói tinh thần, mỗi một bước đặt đất đều có thể dẫn tới mặt đất có chút rung động, hiển lộ rõ ràng đưa ra cường đại thể phách. Khéo léo đẹp đẽ linh tộc, tương tự giảo hoạt hồ ly, sau lưng chín cái đuôi khẽ đung đưa, tạo nên tầng tầng mê người vầng sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Còn có sau lưng mọc lên hai cánh nhân loại, trên không trung tự do bay lượn, dáng người mạnh mẽ, như linh động chim bay. Chu Lạc hít sâu một hơi, bình phục thể nội có chút hỗn loạn linh lực, lập tức thu liễm tự thân khí tức, ngụy trang thành một tên tu sĩ tầm thường, bước bước hướng phía thành trì tiến lên. Đi tới cửa thành, hai tên thủ vệ ngang tay ngăn cản. Cái này hai tên thủ vệ thân hình cường tráng, làn da hiện lên màu lam thâm thúy, cái trán sinh ra sừng dài bén nhọn, giống như đến từ biển sâu cự thú. Trong đó một tên thủ vệ tiếng như hồng trung, uống thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Từ đâu mà đến? Đến chúng ta Tinh Diệu Thành cần làm chuyện gì? Chu Lạc không chút hoang mang, có chút ân quyền, thần sắc cung kính mà khiêm tốn, chậm rãi nói, tại hạ bất quá là một tên lưu lãng tứ xứ tu sĩ, tại lịch luyện thời khắc gặp phải ngoài ý muốn biến cố, vô ý bị cuốn vào nơi đây. Sơ lâm quý cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ mong có thể ở trong thành làm sơ ngừng, để hiểu rõ mảnh đại lục này phong thổ cùng tu luyện tình hình chung. Nói xong, ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn thẳng thủ vệ, không có chút nào trốn tránh chi ý. Thủ vệ nghe vậy, mắt sáng như nước, từ trên xuống dưới đem hắn quan sát tỉ mỉ một phen, ý đồ từ lời nói cử chỉ của hắn bên trong tìm ra sơ hở. Nhưng Chu Lạc chấn định tự nhiên, khí tức bình ổn, quanh thân không thấy mảy may dị thường linh lực ba động. Thủ vệ thấy vậy, cuối cùng là nghiêng người tránh ra con đường, Chu Lạc thoại bình yên đi vào trong thành. Trong thành khu phố rộng lớn bằng phẳng, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Từng nhà trong cửa hàng bày đầy rực rỡ muôn màu kỳ dị pháp bảo, nó kiểu dáng cùng công năng đều là siêu thoát ra Chu Lạc dị vãng nhận biết phạm chủ. Còn có cái kia bán linh thực linh dược cửa hàng, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, trong đó một chút linh thực dường như có linh trí, phát ra rất nhỏ tiếng rên nhẹ, phảng phất tại nói tự thân bất phàm. Chu Lạc nhàn đình dạo chơi, thản nhiên qua lại phố xá ở giữa. Chợt nghe phía trước truyền đến một trận ồn ào tiếng huyên náo, trong lòng hắn khẽ động, dưới chân bộ pháp tăng tốc, theo tiếng mà đi. Chỉ thấy phía trước trên một mảnh quảng trường, đám người vây tụ như chắn, trung ương một tòa lôi đài cao ngất. Trên lôi đài, hai tên tu sĩ kịch chiến say sưa. Một người tu sĩ trong tay nắm chặt một cây thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trường côn, côn ảnh vũ động, phảng phất giao long xuất hải, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một mảnh mãnh liệt biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Một tên tu sĩ khác thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt triệu hồi ra một cái to lớn băng điều cự thú. Cự thú ngẩng đầu đỡ ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra lạnh thấu xương hàn khí, cùng cái kia đẩy trời biển lửa lẫn nhau giằng co không xong. Chung quanh khán giả nhiệt huyết sôi trào, hò hét trợ uy âm thanh liên tiếp, đinh hai nhức óc. Chu Lạc lặng yên đi tới đám người biên giới, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Hắn bén nhạy phát giác được, những tu sĩ này thực lực mặc dù so sánh linh giới đỉnh cao cường giả hơi có không kịp, nhưng bọn hắn đối với lực lượng phương thức vận dụng cùng kỹ xảo chiến đấu lại riêng một mặt cờ, có một phong cách riêng. Nó chiêu thức ở giữa ẩn chứa lực lượng thuộc tính cùng pháp tắc cảm ngộ, cùng linh giới hệ thống tu luyện tồn tại vi diệu khác biệt. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, mảnh này thế giới khác đại lục hệ thống tu luyện có lẽ ẩn giấu đi đặc biệt thiên đạo huyền bí. Hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, ngay sau đó quyết định tại trong tòa thành này tạm làm nghỉ lại, để xâm nhập tìm tòi nghiên cứu mảnh đại lục này bí mật. Có lẽ ở chỗ này, hắn có thể tìm được càng nhiều liên quan tới thiên đạo khắc sâu càng ngộ, cũng có thể tìm kiếm về đến về linh giới cùng hạ giới đường tắt. Chu Lạc chính trầm tư ở giữa, bên cạnh một vị lao giả đột nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, nhìn mặt ngươi sinh, thế nhưng là người xứ khác. Chu Lạc có chút những người, lễ phép đáp lại, văn bối thật là mới tới quý địa, đối với trong thành này mọi việc đều cảm thấy mới lạ. Lao giả cười ha ha, trong mắt lộ ra thân mật, cái này Tinh Diệu Thành thế nhưng là trên đại lục này nơi phồn hoa, trong thành cường giả như mây, tài nguyên tu luyện cũng có chút phong phú. Ngươi như muốn ở chỗ này đặt chân, nhưng phải chú ý cẩn thận. Chu Lạc chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ lao giả nhắc nhở, vãn bối tự sẽ lưu ý. Sau đó, Chu Lạc đi vào một nhà quán trà, tìm cái chỗ chống tòa hạ. Trong quán trà hương trà lượn lờ, đám người hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc cao đàm quan luận. Lúc này, một tên thân mang cẩm bào tu sĩ trẻ tuổi bưng chén trà, dạo bước tới, đánh giá Chu Lạc đạo, huynh đài nhìn xem có chút không giống bình thường, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt pháp môn tu luyện? Chu Lạc cười nhạt một tiếng, khiêm tốn trả lời, huynh đài nói đùa, tại hạ bất quá là một kẻ tu sĩ bình thường, ở trên con đường tu luyện gian nan tìm tòi, nào có cái gì đặc biệt pháp môn. Chỉ là từng tại một chút hiểm địa lịch luyện, hơi có chút kiến thức thôi. Tu sĩ trẻ tuổi như tin như không, nhưng cũng không hỏi tới nữa, ngược lại trò chuyện lên trong thành sắp tổ chức một trận cỡ lớn hội đấu giá, nghe nói sẽ có rất nhiều hiếm thấy chân bảo hiện thế. Chu Lạc trong lòng hơi động, cảm thấy đây có lẽ là cái xâm nhập hiểu rõ đại lục này cơ hội tốt, liền cùng tu sĩ trẻ tuổi bắt chuyện đứng lên. Trong ngôn ngữ xảo diệu thám thính lấy liên quan tới hội đấu giá cùng mảnh đại lục này hệ thống tu luyện càng nhiều tin tức, trên mặt nhưng thủy chung duy trì khiêm tốn thần sắc hiếu kỳ, không chút nào lộ sơ hở. Mấy ngày sau, hội đấu giá đúng hạn cử hành. Chu Lạc theo dòng người tiến vào hội trường, chỉ gặp trong hội trường trang trí hoa lệ, các loại trận pháp phòng hộ lóe ra ánh sáng nhạt. Mọi người đều hưng phấn mà trò chuyện với nhau, đang mong đợi bảo vật đăng tràng. Chu Lạc tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tọa hạ, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Lúc này, hắn chú ý tới một cái thần bí người áo đen, trên thân nó tản ra một cỗ mịt mờ khí tức, để cho người ta nhìn không thấu. Người áo đen tựa hồ cũng đã nhận ra Chu Lạc nhìn chăm chú, có chút quay đầu, ánh mắt cùng Chu Lạc giao hội, Chu Lạc trong lòng run lên, lập tức như không có việc gì rời đi ánh mắt, giả bộ như bị trên đài biểu hiện ra một kiện pháp bảo hấp dẫn. Mà người áo đen nhưng lại đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào Chu Lạc bóng lưng, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý hội đấu giá tiến triển. Chương 1847, Tinh Huyễn Đại Lục chương 1847, Tinh Huyễn Đại Lục hội đấu giá dần dần tiến vào cao trào, từng kiện chân quý bảo vật bị biểu diễn ra. Có thể tăng phúc linh lực tốc độ tu luyện linh tinh, nó nội bộ ẩn chứa linh lực như là tinh hà mênh mông giống như nồng đậm. Còn có thể biến hóa thành các loại hình thái tiến hành công kích cùng phòng ngự linh khôi, công nghệ chế tác tinh xảo tuyệt luân, phản phất ẩn chứa sinh mệnh bình thường. Chu Lạc mặt ngoài cùng mặt khác người đấu giá một dạng, ngẫu nhiên ra giá cạnh tranh một chút vật phẩm bình thường, lấy che giấu hai mắt người, kỳ thực đang âm thầm quan sát lấy đám người ngôn hành cử chỉ cùng những bảo vật này phía sau khả năng ẩn tàng đại lục hệ thống tu luyện manh mối. Đột nhiên, trên đài đấu giá người chủ trì lấy ra một kiện áp trục bảo vật, tinh nguyên la bàn. La bàn này tản ra thần bí tinh quang, nghe nói có thể chỉ dẫn người nắm giữ tìm kiếm đến trên mảnh đại lục này tinh lực chi nguyên, hấp thu trong đó tinh lực liền có thể thu hoạch được siêu phàm nhập thánh lực lượng tăng lên, thậm chí có khả năng đột phá mảnh đại lục này đã biết tu luyện cực hạn. Bảo vật này xuất hiện trong nháy mắt đốt lên toàn trường nhiệt tình, đông đảo cường giả nhao nhao ra giá, giá cả một đường tiêu thăng. Chu Lạc trong lòng đối với cái này tinh nguyên la bàn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn mặc dù không rõ ràng cái này tinh lực chi nguyên cụ thể là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này cùng mảnh đại lục này tiên đạo quy tắc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngay tại đấu giá tiến vào gây cấn giai đoạn lúc, trước đó chú ý tới người áo đen đột nhiên tăng giá, nó ra giá độ cao để rất nhiều người đấu giá đều hít sâu một hơi. Chu Lạc bất động thanh sắc, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Cuối cùng, người áo đen lấy một cái giá trên trời đập xuống tinh nguyên la bàn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên đài nhận lấy bảo vật lúc, bên ngoài hội trường đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một đám thân mang kỳ dị chiến giáp, tản ra uy áp mạnh mẽ tu sĩ vào vào, cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng nữ tu sĩ, nàng cao giọng quát, tinh này nguyên la bàn chính là ta tinh thần điện thất lạc đồ vật, hôm nay nhất định phải mang về. Nguyên lai, mảnh đại lục này tên là Tinh Huyễn Đại Lục, do đông đảo môn phái thế lực cùng tổ chức thần bí cộng đồng khống chế. Trong đó, Tinh Thần Điện là cổ xưa nhất cùng thế lực cường đại một trong, bọn hắn nắm trong tay tinh lực bí mật phương pháp tu luyện, nghe nói cùng mảnh đại lục này tinh thần chi lực có trực tiếp liên hệ. Mà môn phái khác, như Linh Phong Cốc am hiểu ngự phong chi thuật, nó tu sĩ có thể trong gió xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh lại công kích lăng lệ. Còn có Viêm Ma Điện, môn hạ đệ tử đều có thể điều khiển hỏa diễm, tu luyện chí cao sâu cảnh giới có thể triệu hoán ra viêm ma vì đó chiến đấu. Từng cái thế lực ở trên đại lục phân chia địa bàn, lẫn nhau ngăn được, đồng thời cũng trong bóng tối tranh đoạt các loại chân quý tài nguyên tu luyện cùng cổ lao bảo vật. Người áo đen gặp kẻ đến không thiện, hừ lạnh một tiếng, các ngươi nói đây là tinh thần điện đồ vật, có thể có chứng cứ. Cái này tinh nguyên la bàn ta hôm nay đập xuống, chính là ta, há lại cho các ngươi tùy ý cướp đoạt. Nói đi, quanh người hắn linh lực phun trào, chuẩn bị chiến đấu. Chu Lạc thấy cảnh này, trong lòng hơi động, hắn ý thức đến đây là một cái xâm nhập hiểu rõ mảnh đại lục này thế lực cách cục cùng hệ thống tu luyện tuyệt hảo cơ hội. Hắn lặng yên thi triển một cái che giấu khí tức pháp thuật, lẫn trong đám người, tới gần chiến trường, chuẩn bị nhìn cuộc phân tranh này như thế nào thu. Đồng thời cũng đang suy tư như thế nào tại không bại lộ thân phận của mình tình huống dưới, từ trường tranh đấu này bên trong thu hoạch càng nhiều liên quan tới thiên đạo cảm ngộ cùng con đường trở về tin tức. Nữ tu sĩ nghe nói người áo đen lời nói, cười lạnh một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một khối tinh văn ngọc bài. Đây là tinh nguyên la bàn nguyên bộ tín vật, lúc trước la bàn bị trộm lúc, chỉ có nó lưu tồn ở tinh thần điện. Ngươi có lời gì nói? Đám người thấy vậy tín vật, đều là phát ra một trận sợ hãi thán phục. Người áo đen lại không chút hoang mang, cười to nói, vực này tín vật, giả tạo đứng lên cũng không phải là việc khó. Chớ có cho là xuất ra một khối ngọc bài liền có thể hù dọa ta. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu hướng tinh thần điện đám người phát động công kích. Chỉ gặp hắn hai tay vũ động, từng đạo ma ảnh màu đen từ lòng bàn tay của hắn bay ra, dương nhanh múa vút nhào về phía đối phương. Những ma ảnh này mang theo ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, không khí đều phát ra từ từ tiếng vang. Tinh thần điện các tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, cầm đầu nữ tu sĩ trưởng kiếm trong tay vung lên, thân kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang sáng chói kiếm khí trường hạ, hướng về ma ảnh quét sạch mà đi. Tu sĩ khác bọn họ thì nhao nhao kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, từng đạo tinh lực hộ thuẫn tại mọi người trước người dâng lên, đồng thời vô số tinh mang như mưa rơi hướng người áo đen vào tới. Song phương trong nháy mắt lâm vào một trận kịch liệt hỗn chiến. Hội đấu giá trong hội trường cái bàn pháp bảo tại cường đại linh lực trùng kích vào nhau nhau phá toái, hóa thành một biển. Những cái kia phổ thông người đấu giá cùng các nhân viên làm việc hoảng sợ chạy trốn tứ phía, sợ bị cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Người áo đen tại tinh thần điện đám người dưới vây công, dần dần có chút không địch lại. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tinh thần điện lần này xuất động đều là cao thủ, lại bọn hắn tinh lực công kích phối hợp lẫn nhau ăn ý, tạo thành cường đại công kích trận pháp. Người áo đen trên người áo bào đen đã bị tinh mang vạch phá nhiều chỗ, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, biết hôm nay nếu không thoát thân, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đột nhiên, người áo đen trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn từ trong ngực móc ra một viên viên cầu màu đen, trên viên cầu tản ra làm người sợ hãi khí tức hắc ám. Đã các ngươi dồn ép không tha, vậy liền đừng trách ta. Hắn hét lớn một tiếng, đem viên cầu dùng sức ném hướng mặt đất. Viên cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám, như là một đầu gào thét hắc ám cự thú, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Nguồn lực lượng này tách ra tinh thần điện công kích trận pháp, rất nhiều tu sĩ bị chấn động đến thổ huyết lùi lại. Người áo đen thừa cơ hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về bên ngoài hội trường chạy thủ mạng. Tinh thần điện nữ tu sĩ thấy thế, biến sắc, hô, đuổi. Tuyệt không thể để hắn mang theo tinh nguyên la bàn đào tẩu. Nói đi, dẫn theo bộ phận tu sĩ, hướng phía người áo đen thoát đi phương hướng đuổi theo. Chu Lạc cần nấp tại đấu giá hội trường nơi hẻo lánh, thở lạnh nhạt người áo đen cùng tinh thần điện đám người kịch chiến. Khi người áo đen móc ra viên cầu màu đen kia lúc, Chu Lạc trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được trên viên cầu tản ra một cỗ khí tức quen thuộc, đó là vực ngoại thiên ma khí tức. Cỗ khí tức này giống như một đạo băng lãnh dòng điện, trong nháy mắt xuyên thấu linh giác của hắn, để hắn cảnh giác lên. Tại linh giới cùng vực ngoại thiên ma dài dằng dặc trong đối kháng, Chu Lạc từng vô số lần cùng loại tà ác này khí tức chính diện giao phong, đối với nó đặc biệt ba động rõ như lòng bàn tay. Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, vì sao tại thế giới khác này trên đại lục sẽ xuất hiện mang theo vực ngoại thiên ma khí hơi thở vật phẩm? Phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu cùng bí mật? Người áo đen mượn viên cầu màu đen chi lực xông phá tinh thần điện vây công sau, bị thương chạy trốn. Tinh thần điện nữ tu sĩ xuất lĩnh bộ phận tu sĩ theo đuổi không bỏ, mà Chu Lạc thì bất động thanh sắc thi triển truy tung pháp thuật, theo thần sát phía sau bọn họ. Thân ảnh của hắn giống như một đạo vô hình bóng đen, xảo diệu mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh che giấu khí tức của mình, để tránh bị phía trước song phương phát giác. Chương 1848, Thần Minh chương 1848, Thần Minh người áo đen tại Tinh Huyễn Đại Lục cái kia cao vút trong mây, núi non trùng điệp sùng sơn tuấn linh ở giữa điên cuồng chạy trốn. Thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp màu đen, tại dốc đứng đến gần như thẳng đứng trên vách núi đá như dẫm trên đất bằng. Mỗi một lần mũi chân điểm nhẹ, đều sẽ đánh rơi xuống vô số nhỏ vụn hòn đá, lốp bốp lăn xuống sân gốc, hù dọa một mảnh chim bay. Trong rừng cây rậm rạp, thân hình hắn lấp lóe, những nơi đi qua, cành lá bị khí lưu cường đại trùng kích đến bốn chỗ bay tán loạn, giống như là hạ một trận màu xanh lá diệp vũ. Hắn một bên chạy trốn, một bên từ trong ngực móc ra các loại phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm, những phù chú kia trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành từng đạo u quang, dung nhập hoàn cảnh xung quanh, ý đồ dùng cái này đến quấy nhiều khả năng tồn tại truy tung. Nhưng mà, miệng vết thương trên người hắn lại như ác ma lợi trảo bình thường, không ngừng mà xé rách lấy thần kinh của hắn. Mỗi một lần động tác đều sẽ mang đến toàn tâm đau đớn, máu tươi đã sớm đem hắn áo bào đen thấm thấu, tích tắc rơi trên mặt đất, tóe lên từng đóa nho nhỏ huyết hoa. Khí tức cũng biến thành giống cũ nát ống bê bình thường, gấp rút mà hỗn loạn, nhưng cầu sinh dục vọng để hắn không dám có chút ngừng. Lúc này, Chu Lạc phảng phất đến từ thế giới bóng đen đu linh, lặng yên không một tiếng động đi theo người áo đen. Hắn dáng người nhẹ nhàng đến như là một mảnh theo gió phất phới lông vũ, xảo diệu cùng tự nhiên hòa làm một thể. Khi thì, hắn giống như là biến thành một sợi gió nhẹ, sát mặt đất nhẹ nhàng phất qua, chỉ còn sót lại một tia như có như không linh giác tập trung vào người áo đen tung tích, cảm giác kia tựa như là nhện ở trên lưới nện cảm giác con mồi chấn động. Khi thì, hắn lại ẩn thân tại cái kia như mộng như ảo, chấn loạn giống như sợi bông mây mù chỗ sâu, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, dùng cái kia như hàn tinh hai con ngươi lạnh lùng quan sát phía dưới người áo đen nhất cử nhất động. Như là cao cao tại thượng thần minh nhìn chăm chú lên thế gian sâu kiến. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà thâm thúy, giống như một đầm sâu không thấy đáy u tuyền, đồng thời, linh giác của hắn toàn phương bị tản ra. Cảnh giác bốn phía mỗi một cái khả năng xuất hiện biến cố, cho dù là một cái con muỗi vô cánh, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Rốt cục, người áo đen tại một chỗ ẩn nấp trong khe núi dừng bước. Hắn xác định tinh thần điện truy binh đã hoàn toàn biến mất tại mênh mông sơn lâm đằng sau, cả người giống như là bị rút khô khí lực con rối, vô lực tựa ở một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ chọc trời phía trên. Người áo đen trên người áo bào đen sớm đã tổn hại đến không còn hình dáng, lam lũ miếng vải trong gió run lẩy bẩy, miệng vết thương máu tươi còn đang không ngừng mà tuôn ra, như là róc rách dòng suối, đem hắn dưới chân thổ địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. Cái kia nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, đưa tới mấy cái xa xa sói hoang tại khe núi biên giới quanh quẩn một chỗ, trong mắt lóe ra tham lam cùng cảnh giác quan mang. Nhưng vào lúc này, Chu Lạc uyển như từ trong bức họa đi ra tiên nhân, chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, tại cái kia nhu hòa trong gió nhẹ tay áo bồng bềnh, phản phất không nhận thế gian này phạm trần nhiễm, khí chất siêu phàm thoát tục đến như là cái kia nguyệt cung bên trong tiên tử giáng lâm nhân gian. Người áo đen trong nháy mắt có chỗ phát giác, trên mặt vẻ hoảng sợ giống như thủy triều lan tràn ra. Hắn bản năng muốn phản kháng, giáng chống đỡ lấy vết thương kia từng đống thân thể. Hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn. Chỉ gặp hắn hai tay như là linh động rắn, nhanh chóng biến đổi các loại phức tạp thủ thế, đầu ngón tay lóe ra hào quang màu đen, ý đồ triệu hồi ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám đến tiến hành phòng ngự. Lực lượng hắc ám kia tại lòng bàn tay của hắn dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, phát ra ồ ồ khẽ kêu âm thanh. Chu Lạc thấy thế, mày liêu có chút nhíu lên, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia phảng phất phủ lên một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đẹp hàn mang chợt hiện, giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm. Hắn tố thủ nhẹ nhàng nâng lên, động tác kia ưu nhã mà thong dong, lại phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một luồng áp lực vô hình từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi tuôn ra, mới đầu chỉ là như gió nhẹ quất vào mặt giống như lưu hòa, nhưng trong chớp mắt tựa như cùng sôi trào mãnh liệt biển động, lại như thiên băng địa liệt lúc rung động, như bài sơn đảo hải hướng người áo đen ép đi. Này uy áp chính là Chu Lạc trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, năm tháng dài đằng đẵng khổ tu ma luyện mà thành cường đại khí tràng, lấy hắn đại thừa kỳ thâm hậu tu vi, áp chế cái này nguyên anh cảnh giới người áo đen vốn nên như là voi lớn giẫm chết con kiến hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại phương này lạ lẫm mà thần bí giữa thiên địa, hắn rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình vận chuyển giống như là lâm vào trong vũng bùn, vướng víu mà gian nan, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó không biết mà lực lượng cường đại cản trở. Nhưng dù vậy, cỗ này trì trệ cũng không ảnh hưởng hắn đối với người áo đen tuyệt đối áp chế. Người áo đen tại Chu Lạc uy áp bên dưới, thân thể như là trong cuồng phong đến tàn, run rẩy kịch liệt, hai chân tựa như đã mất đi chèo chống lực lượng của thân thể, như nhũn ra run lên, như muốn quỳ xuống đất. Hắn hoảng sợ trợn lên hai con ngươi, con mắt kia trừng đến cực lớn, phản phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, nhìn về phía Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, âm thanh run rẩy đến như là trong gió lá rụng, hỏi: "Ngươi là ai?" Trước đây tại cái kia phi thường náo nhiệt, quần quần sóng ngầm sàn bán đấu giá, hắn liền lưu ý đến Chu Lạc na tuấn mỹ tuyệt luân, phản phất nhà điêu khắc tạo hình tỉ mỉ mà thành khuôn mặt. Lúc đó chỉ cho là một cái hơi có mấy phần bất phàm tu sĩ bình thường, lại tuyệt đối không ngờ rằng, người này đúng là thâm tàng bất lộ, thực lực khủng bố như vậy cao thủ tuyệt thế. Chu Lạc đối với hắn vấn đề phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Cái kia ống tay áo trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phảng phất chân trời cầu vồng. Một đạo nhu hòa mà thần bí linh quang hiện lên, người áo đen trên thân cái kia rách nát không chịu nổi áo bào đen tựa như mây khói giống như tiêu tán thành vô hình, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành, làm cho người kinh diễm dung nhan. Nữ tử kia mày như sa lông mày, dài nhỏ mà tố lượng, đúng như trong ngày xuân theo gió phất phới lá liễu. Hai con ngươi giống như tình, thâm thúy mà sáng tỏ, trong đó lộ ra một cố quật cường cùng bất khuất, mũi ngọc tinh xảo tú đỉnh, như là một tòa đẹp đẽ ngọc phòng, sừng sững ở đó tuyệt mỹ khuôn mặt trung ương. Môi như điểm anh, tiên diễm mà thủy nhuận, một đầu tóc đen như mực gấm giống như rủ xuống thắt lưng, mềm mại mà nhăn bóng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, da thịt hơn tuyết lấn xương, trắng non đến gần như trong suốt. Người tên là gì? Viên cầu kia lại là cái gì? Chu Lạc thanh âm như là hàn đàm chi thủy, băng lãnh thấu xương, tại cái này yên tĩnh trong khe núi quanh quẩn. Nữ tử cắn chặt môi dưới, cái kia phấn nộn môi dưới trong nháy mắt xuất hiện một loạt thật sâu dấu răng, quật cường trầm mặc không nói, trong ánh mắt lại mang theo một tia kiên quyết. Chu Lạc mâu bên trong lãnh quang càng sâu, như là bắc cực băng xuyên thượng phản xạ hàn quang, ngữ điệu bên trong thêm mấy phần uy hiếp, chậm rãi nói ra: "Ngươi nếu không nói, ta liền thi siêu hồn đại pháp, đến lúc đó trong lòng ngươi bí ẩn sắp hết rơi tay ta." Nữ tử được nghe siêu hồn đại pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hoa dung thất sắc. Nàng biết rõ thuật này khủng bố, một khi chúng chiêu, linh hồn sẽ được tùy ý lục xem. Tại trải qua một phen kịch liệt nội tâm giãy giụa cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng cuối cùng làm mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng: "Ta gọi Trần Hy. Quả cầu này chính là đại tế ti chỗ cho, chỉ tại đoạt lấy tinh nguyên la bàn." Chu Lạc khẽ bước cằm, tiếp theo truy vấn: "Cái kia đại tế ti đến tuột cùng người nào?" Trần Hy trường thư một hơi, giống như là muốn đem sợ hãi trong lòng cùng bất an cùng nhau phun ra, sau đó chậm rãi nói ra: "Đại tế ti là Nhật Nguyệt thần giáo người đứng thứ hai. Nhật Nguyệt thần giáo cùng Tinh Thần Điện cùng tồn tại, cùng là tinh huyễn đại lục thế lực cổ lão, chúng ta thờ phụng Nhật Nguyệt thần." Chu Lạc lại tiếp tục truy vấn, dự định thừa cơ hiểu rõ vùng đại lục này hệ thống sức mạnh, bởi vì theo dõi trong quá trình, hắn phát hiện đối phương thi triển lực lượng phương thức cùng tu tiên giới không giống với. Tại Trần Hy giảng thuật bên dưới, Chu Lạc dần dần hiểu rõ vùng đại lục này lực lượng nó hạch tâm ở chỗ mượn nhờ thần minh chi lực. Cái gọi là thần minh chi lực chính là mỗi loại lực lượng đỉnh phong chúa tể. Thí dụ như Tinh Thần Điện tinh thần, chấp trưởng tinh thần chi lực cực hạn quyền hành, Nhật Nguyệt thần điện Nhật Nguyệt thần thì thống ngự Nhật Nguyệt chi lực vô thượng quyền uy. Chu Lạc nghe vậy, ngước mắt trông về phía xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua cái này trùng điệp dãy núi, nhìn phía mảnh đại lục này cuối cùng. Hắn rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng mà so sánh mảnh đại lục này cùng tiên giới hệ thống sức mạnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nơi đây thần minh hoặc cùng tiên giới đạo tổ có chỗ giống nhau, đều là lực lượng cực hạn biểu tượng. Nhưng hắn có thể cảm giác, nơi này thần minh chi lực khách quan tiên nhân, thật là yếu đuối rất nhiều, có lẽ còn không kịp chính mình cái này đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng hết thảy vẫn có đai hắn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, tinh tế xem xét nghiệm. Chương 1849, và ở chương 1849, và ở nghe Trần Hy giảng thuật, Chu Lạc trong hai con ngươi u quang lấp lóe, giống như thâm thúy trong bầu trời đêm hàn tinh, chăm chú nhìn Trần Hy, thanh lược thanh tuyển kích thạch, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi ngày hôm đó nguyệt thần trong giáo, ở cỡ nào địa vị đẳng cấp? Giờ phút này, đáy lòng của hắn chính căn cứ Trần Hy cho thấy nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, âm thầm tạo dựng lên một tòa ước định cái kia xa không thể chạm Nhật Nguyệt thần cảnh giới tư duy lầu cát. Trần Hy có chút giơ lên cằm, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một vòng quật cường cùng không cam lòng xen lẫn thân sắc, môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói ra: "Ta tại trong giáo thẹn hàng hộ pháp vị trí, thân phụ thủ hộ giáo phái an uy, quán triệt trong giáo chỉ lệnh trách nhiệm. Tại trên ta, có cái kia đức thiệu lớn tuổi, pháp lực uyên thâm tựa như biển hộ giáo trưởng lão, bọn hắn giống như giáo phái chủ cột bước vàng, mỗi tiếng nói cử động đều là ẩn chứa tuế nguyệt lắng động trí tuệ cùng lực lượng, càng có cái kia đại tế ti, quyền cao chức trọng, gần như chỉ ở giáo chủ phía dưới, tựa như trong bóng tối quyền nhu người, nằm trong tay giáo phái rất nhiều không muốn người biết giáo vụ cơ yếu mà giáo chủ, tất nhiên là giáo phái hạch tâm cùng linh hồn chỗ, nó quyền uy như là mặt trời chói chang trên không, chi phối lấy Nhật Nguyệt thần giáo hưng suy vinh lục, một lời đã nói ra, vạn sơn đều là ứng." Chu Lạc nghe nói lời ấy, khẽ bước cằm, cúi đầu lâm vào thật sâu suy tư. Trong đầu của hắn phảng phất có một bức hùng vĩ lực lượng tầng cấp bức tranh chậm chậm triển khai, Trần Hy thực lực đại khái là nguyên anh kỳ. Như hộ giáo trưởng lão ở vào cảnh giới hóa thần, đại tế ti đạt luyện hư chi cảnh, giáo chủ là hợp thể kỳ, cái kia bị đám người quỷ bái Nhật Nguyệt thần, vô cùng có khả năng sừng sững tại độ kiếp kỳ đỉnh phong. Như vậy một phen kín đáo suy đoán, trong lòng của hắn đối với phương này đại lục thần bí đỉnh tiêm lực lượng cơ cấu, cuối cùng buộc vòng quanh một cái mơ hồ nhưng lại cực kỳ trọng yếu hình dáng. Vậy các ngươi vì sao nhất định phải đem cái này tinh nguyên la bàn chiếm làm của riêng? Chu Lạc ánh mắt lần nữa như hàn mang giống như đâm về Trần Hy. Trần Hy khẽ cắn hàm răng, do dự thần sắc tại nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt chợt lóe lên, một lát sau mới chậm rãi nói ra, chúng ta vĩ đại Nhật Nguyệt thần tâm nghi ngờ thôn thiên ốc nhật chi trang trí, quyết ý triệt để thôn phệ tinh thần điện, đem nó rộng lớn phạm vi thế lực cùng thâm hậu nội tình hết thảy đặt vào trong túi. Cái này tinh nguyên la bàn mặc dù mới nhìn phẩm giai bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực gánh chịu lấy tinh thần điện hạch tâm giáo phái công pháp, nếu có thể đem nó khống chế, Nhật Nguyệt thần liền có thể xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tinh thần điện tu luyện tinh túy, tiến tới tìm tới đánh bại tinh thần cơ hội trời cho. Chu Lạc trong lòng phảng phất một đạo linh quang hiện lên, trong nháy mắt đống nhiên minh ngộ. Âm thầm suy nghĩ, nguyên lai chỗ này bị chiếm đoạt tiến hành, trên bản chất chính là một trận tranh đoạt lực lượng trí cao chúa tể quyền tàn khốc đánh cờ. Chắc hẳn Nhật Nguyệt này thần dã tâm mừng mừng, Newton trở thành vượt qua nhiều loại lực lượng lĩnh vực tồn tại vô địch, nếu có thể tại tinh thần chi lực mênh mông trên bầu trời chiến thắng tinh thần, cái kia tinh thần điện tự nhiên sẽ như mất đi cổ sống tự thú, ngoan ngoan thần phục với nó dưới chân. Ý niệm tới đây, Chu Lạc đã không còn mảy may chần chờ, hắn nâng lên cái kia thon dài trắng nõn, phảng phất mỹ ngọc điêu khắc thành tay, năm ngón tay có chút gập thân. Trong chốc lát, một cỗ vô hình hấp lực như linh động linh xà giống như bốn lượn mà ra, trong nháy mắt đem Trần Hy trong tay nắm thật chặt tinh nguyên la bàn thu lấy mà đến. Hắn đem la bàn nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay, hai con ngươi khép hở, linh giác như sôi trào mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đó, tỉ mỉ dò xét lấy mỗi một chỗ trô rất nhỏ. Sau một lát, hắn phát giác cái này tinh nguyên la bàn ẩn chứa lực lượng so với chính mình quen thuộc tinh thần dẫn linh quận, giống như đom đóm chi tại hạ nguyện, sát thực kém không ít. Nhưng kỳ công pháp vận hành mạch lạc cùng quy tích, lại giống như một đầu đốn lượn tại dị vực kỳ cảnh con sông thần bí, cùng tu tiên giới truyền thống công pháp một trời một vực, đặc biệt một phen đặc biệt vận vị cùng thâm thúy huyền bí. Chu Lạc nhẹ nhàng huy động ống tay áo, động tác kia phảng phất thanh phong phật liễu, yêu nhã mà tự nhiên, tướng tinh nguyên la bàn lặng yên thu hồi. Cùng lúc đó, cỗ hấp lực kia thuận thế như dao long dò xét biển, cuốn đi một bên để đặt biên cầu. Thân hình hắn nhoáng một cái, phảng phất xuyên qua không gian khe hở, như là một sợi như khói xanh lượn lờ phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại Trần Hy một người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trần Hy nhìn qua Chu Lạc rời đi phương hướng, đầu tiên là như chút được gánh nặng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, may mắn mình tại nơi này trận kinh tâm động phách gặp phải người trung gian ở tính mệnh. Nhưng lập tức, thất bại bóng ma như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, làm nàng lòng tràn đầy bực bội cùng ảo não. Nàng tay ngọc nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, từng tia vết máu chảy ra, lại không hề hay biết đau đớn, chỉ ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem lần này sỉ nhục gấp bội hoàn trả. Một bên khác, Chu Lạc du nhiên dạo bước trở lại trong thành. Chỉ gặp trong thành trên đường phố rộng rãi, từng đội thân mang thống nhất phục sức binh sĩ chỉnh tề tuần tra mà qua. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp như tùng, thần tình nghiêm túc lạnh lùng, trên người phục sức thêu lên đẹp đẽ phức tạp đường vân. Chỗ ngực đều là đeo một viên bắt mắt của ba lá ô biểu tượng kia tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, giống như tinh thần tô điểm tại bộ ngực của bọn hắn. Nguyên lai, tòa thành này thực tế trưởng khống giả chính là Thảo Mộc Cốc. Thảo Mộc Cốc tại cái này tinh huyễn đại lục mặc dù rất có uy danh, nhưng nó nội tình cùng thực lực so với truyền thừa này đã lâu, cường giả như mây tinh thần điện mà nói, vẫn hơi có vẻ kém. Cho nên trước đó tinh thần điện nữ tu sĩ tại đấu giá hội trường đại náo một trận, trong thành mọi người đều giận mà không dám nói gì, thậm chí còn đến toàn lực hiệp trợ các nàng tìm kiếm mục tiêu, giống như một đám e ngại sư bi sâu kiến, không dám có chút lười biếng. Chu Lạc dạo bước đi vào một nhà tiểu lâu trước, nhấc chân bước vào cái kia sơn son cửa lớn. Vừa mới bước vào, liền bén nhạy phát giác được nơi đây giao dịch tiền tệ cùng mình biết rõ một trời một vực. Trải qua một phen tỉ mỉ thám tính cùng quan sát, hắn hiểu rõ đến nơi đây thông dụng tiền tệ là một loại tên là tinh huyễn tệ kỳ dị tảng đá. Loại tảng đá này ẩn chứa một loại bị vùng đại lục này xưng là nguyên lực năng lượng đặc thù. Chu Lạc lặng yên phóng xuất ra một sợi linh giác, tinh tế cảm giác, phát giác nguyên lực này mặc dù cùng mình tu luyện linh khí có chỗ khác biệt, nhưng nó trên bản chất nhưng lại có trăm sông đổ về một biển chi diệu, thậm chí tới một mức độ nào đó, linh khí cấp độ cùng ý lực tựa hồ càng cường đại hơn. Giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, mặc dù cùng phổ thông lưỡi dao đều là binh khí, nhưng ở sắc bén trình độ cùng tính chất phía trên, nhưng lại có cách biệt một trời. Chu Lạc bất động thanh sắc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối tản ra quang mang lưu hòa linh thạch, âm thầm thi triển tinh diệu tuyệt luân, giống như biểu diễn nghệ thuật giống như khống chế linh lực chi pháp, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một tia tinh khiết linh khí. Hắn đem tia linh khí này tại đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn, động tác kia nhu hòa mà tinh chuẩn, như là một vị kỹ nghệ tinh xảo công tượng tại tạo hình hiếm thấy chân bảo. Theo cách khác quyết biến ảo, cái tia linh khí dần dần bị áp xúc, cô đọng, cuối cùng hóa thành mấy khối cùng tinh huyễn tệ bộ dáng tương cận hòn đá. Hắn đem những này tự chế tinh huyễn tệ thu vào trong lòng, thần sắc tự nhiên đi hướng tiểu lâu quầy hàng, thuận lợi làm thủ tục nhập cư. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên mà thong dong, không có gây nên bất luận người nào mảy may hoài nghi. Chương 1850, khống chế lực lượng. Chương 1850, khống chế lực lượng. Chu Lạc bước vào tiểu lâu phòng khách, trở tay nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, trong phòng lập tức bị một mảnh tĩnh mịch bao phủ. Mấy sợi ánh nắng như sợi tơ màu vàng, từ song cửa sổ giữa khe hở khó khăn xâm nhập, trên mặt đất bệnh ra sặc sỡ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bụi bặm khí tức, phản phất tại nói gian phòng hồi lâu chưa từng có người quấy nhiều an bình. Hắn dạo bước đến trước bàn, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia cái bàn bằng gỗ tại hắn rất nhỏ động tác phát xuống ra một tia không dễ dàng phát giác kẹt kẹt âm thanh, đưa tay từ trong ngực lấy ra cái kia tinh nguyên la bàn. Cái này tinh nguyên la bàn vừa mới vào tay, liền có một cô yếu ớt lại đặc biệt tinh thần chi lực ba động lần lần chuyển đến. Chu Lạc ngưng thần tĩnh khí, hai con ngươi chăm chú nhìn la bàn, trước lấy linh giác cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Tại tu tiên giới, tinh thần chi lực vận chuyển như là mênh mông trong tinh không quy tích của ngôi sao, rõ ràng mà có quy luật. Có thể cái này tinh huyễn đại lục tinh thần chi lực lại giống bị một tầng mê vụ bao phủ, mạch lạc mơ hồ không rõ, vận hành phương thức cũng một trời một vực. Chu Lạc nếm thử dẫn đạo thể nội linh lực đi đụng vào nguồn lực lượng kia, lại như lâm vào vũng bùn, tiến triển chậm chạp. Lúc này, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến bên cửa sổ rèm vải hơi rung nhẹ, phát ra rất nhỏ sạn sạt âm thanh, giống như đang vì hắn cổ vũ ủng hộ, lại như đang quấy rầy suy nghĩ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, đem tu tiên giới đối với tinh thần chi lực cố hữu nhận biết tạm thời quên sạch sành sanh, hết sức chăm chú đi cảm giác cố này lạ lẫm lực lượng vật luật. Thời gian dần qua, hắn phát hiện nguồn lực lượng này mặc dù yếu ớt lại hỗn độn, nhưng ở cái kia vô tự bên trong tựa hồ lại ẩn giấu đi một loại nào đó đặc biệt tiết tấu, tựa như một bài loạn bên trong có thứ tự nhạc khúc. Chu Lạc bắt đầu thử nghiệm dựa theo loại nhịp điệu này, chậm rãi điều động tự thân linh lực cùng cộng minh. Mới đầu, cả hai dung hợp lộ ra cực kỳ cứng nhắc, như là hai khối góc cạnh rõ ràng tảng đá đụng vào nhau. Linh lực cùng tinh thần chi lực dính liền chỗ thỉnh thoảng nổi lên từng cơn sóng gợn, thậm chí có mấy sợi lực lượng không bị khống chế tản mạn ra, trong phòng kích thích rất nhỏ năng lượng ba động, khiến cho chén trà trên bàn cũng hơi rung động, nước trà cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng thật nhỏ. Nhưng Chu Lạc không có chút nào nhục chí, hắn không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận tần suất cùng cường độ, như là một vị kiên nhẫn nhạc công tại điều chỉnh thử dây đàn. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần trở nên có chút âm trầm, mây đen bắt đầu ở chân trời tụ tập. Theo thời gian trôi qua, cái kia cấu nguyên bản kháng cự tinh thần chi lực bắt đầu có chuyển biến, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, cùng linh lực dung hợp cũng không còn như vậy cứng nhắc. Chu Lạc trên trán mặc dù đã chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt lại càng kiên định sáng tỏ. Hắn tiếp tục xâm nhập thăm dò nguồn tinh thần chi lực này huyền bí, phát hiện nó nơi trọng yếu tựa hồ có một cái nhỏ bé vòng xoáy năng lượng, chính liên tục không ngừng sản sinh lấy cái này lực lượng đặc biệt. Chu Lạc đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó, như cùng ở tại khô cạn trong con suối rót vào một dòng thanh tuyền, cái kia năng lượng vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, phóng thích ra tinh thần chi lực cũng càng nồng đậm. Một canh giờ thời gian tại cái này tĩnh mịch trong phòng lặng yên trôi qua, Chu Lạc rốt cục thành công nắm trong tay cái này tinh nguyên trên la bàn tinh thần chi lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguồn tinh thần chi lực này so với mình tại tu tiên giới nắm trong tay, vô luận là tại hùng hồn trình độ hay là thuần túy tính bên trên, đều rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Tại tu tiên giới, hắn có thể tùy ý khống chế tinh thần chi lực điều khiển như cánh tay, mà nơi đây tinh thần chi lực lại giống như là tia nước nhỏ, khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch, thân ở vùng thiên địa này, như tiếp tục tùy ý vận dụng linh khí, thể nội linh khí dự trữ liền sẽ như trong đồng hồ cắt hạt cát, không khô trôi qua. Tuy có đan dược linh thạch có thể làm bổ sung, có thể cuối cùng không phải lâu dài sách lược mạch toàn. Dù sao, đan dược linh thạch số lượng có hạn, lại tại cái này nơi lạ lắm, thu hoạch cũng không phải chuyện dễ. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động thích ứng nơi đây hệ thống sức mạnh, cũng tốt vì ngày sau hành động tăng thêm mấy phần bảo hộ. Cũng may, trải qua phen này cố gắng, khống chế nguồn tinh thần chi lực này cũng không tính quá mức gian nan, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Chu Lạc đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đẩy cửa phòng ra, dạo bước đi ra tiểu lâu. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, các loại thanh âm huyên náo đan vào một chỗ. Bên đường các người bán hàng rong lớn tiếng giao hàng lấy hàng của chính mình, có tản ra kỳ dị mùi hương linh thực, có lóe ra ánh sáng nhạt pháp bảo cấp thấp, còn có một số Chu Lạc chưa từng thấy qua hiếm lạ đồ chơi. Hai bên đường lối kiến trúc kỳ lạ, có cao vút trong mây, đỉnh nhọn xuyên thẳng chân trời, phảng phất muốn cùng trên bầu trời dáng mây đụng vào nhau. Có thì thấp bé rộng lớn, chỗ cửa lớn điêu khắc các loại phù văn thần bí cùng đồ án, hiện lộ rõ ràng vùng đại lục này đặc biệt văn hóa. Hắn dạo chơi đi tới, chợt nghe phía trước một đám người vây tụ cùng một chỗ, chính nhiệt liệt nghị luận gần nhất trong thành phát sinh mấy món đại sự. Các ngươi nghe nói không? Tinh thần điện chính thức hướng Nhật Nguyệt thần giáo khai chiến. Hai thế lực lớn này thế nhưng là chúng ta Tinh Huyễn đại lục cự đầu, trận chiến này sợ là muốn long trời lở đất. Một cái thân mặc thô bố ma y yển nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, trong ánh mắt lóe ra đối với bát quái sốt ruột khát vọng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận trầm muộn tiếng sấm. Đúng vậy a, tin tức này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói Tinh Thần Điện là vì cái kia Tinh Nguyên La Bàn sự tình, mới không tiếp cùng Nhật Nguyệt thần giáo về mặt. La Bàn kia thế nhưng là Tinh Thần Điện bảo vật trấn giáo, bị Nhật Nguyệt thần giáo phái người cướp đoạt, khẩu khí này Tinh Thần Điện có thể nào nuốt xuống. Một cái tuổi trẻ thư sinh bộ dáng người phụ họa, trong tay còn cầm một cái quan xếp, thỉnh thoảng nhẹ lay động mấy lần. Còn có a, Viêm Ma Điện Viêm Ma thế giới mở ra. Đây chính là ngàn năm vừa gặp thịnh sự, các phương cường giả đều điên theo giống như hướng nơi đó đổi. Nghe nói ở trong đó cơ duyên vô số, tùy tiện đạt được một cái, cũng có thể làm cho người một bước lên trời. Một cái vóc người đại hán khôi ngô ồ ồ nói, thanh âm như là hổ trùng, dẫn tới người chung quanh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Nơi xa, Viêm Ma Điện phương hướng tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt hồng quang phóng lên tận trời. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn từng nghe nói cái này Viêm Ma Điện người cũng không phải nhân tộc bình thường, mà là một loại tên là Viêm Ma sinh linh. Mặc dù bề ngoài nhìn cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Cũng có chút cùng loại với linh giới viêm tộc, trời sinh liền đối với hỏa diễm có cực cao lực tương tác cùng lực khống chế. Mà cái này Viêm Ma thế giới, nghe nói là Viêm Thần sáng tạo thế giới, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thần bí cơ duyên, bất quá chỉ hạn chế ngũ giai trở xuống người tiến vào. Thế giới này hệ thống sức mạnh là phân mấy cấp, nhất giai chính là luyện khí cảnh giới, nhị giai chính là trúc cơ, cứ thế mà suy ra, ngũ giai cũng chính là cảnh giới hóa thần. Các ngươi cũng đừng quên, Linh Phong Cốc còn ban bố treo giải thưởng, tiền truy nã vậy điện trưởng lão Kim Chiến đâu. Cái kia Kim Lân Điện cũng không phải dễ chơi, là do nhân ngư tộc tạo thành thế lực. Cái này Kim Chiến trưởng lão không biết phạm vào chuyện gì, lại bị Linh Phong Cốc như vậy truy nã, sợ là có một trận trò hay nhìn lạ. Một cái xấu xí tên nhỏ con nam tử cười đùa tí từng nói, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến nơi xa dòng sông hơi nước. Chu Lạc yên lặng nghe những này giảng thuật, trong lòng cân nhắc lợi hại sau, quyết định đi trước Viêm Ma tiểu thế giới nhìn xem. Tâm hắn muốn, chính mình mới đến cái này Tinh Huyễn đại lục, đối với nơi này hết thảy cũng còn biết rất ít. Có lẽ tại cái kia Viêm Ma trong thế giới, có thể thu hoạch được một chút có trợ giúp chính mình hiểu rõ vùng thiên địa này cơ duyên, cũng có thể vì chính mình tìm kiếm con đường trở về tăng thêm mấy phần hy vọng. Thế là, hắn cất bước hướng về Viêm Ma thế giới phương hướng đi đến, thân ảnh dần dần biến mất trong đám người, chỉ để lại một đường suy tư bóng lưng cùng ồn ào náo động vẫn như cũ khu phố. Chương 1851, Viêm Ma điện chương 1851, Viêm Ma điện Chu Lạc ngự không mà đi, y y mệ phiêu phiêu, giống như một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không bao lâu liền đã tới Viêm Ma điện tọa lạc chỗ. Nơi đây phảng phất bị thiên nhiên lấy quỷ phụ thần công chi lực, dùng dãy núi đúc thành một tòa không thể phá vỡ tự nhiên pháo đài. Dãy núi núi non trùng điệp, kéo dài không dứt, giống như một đầu ngủ say ngàn năm, ẩn chứa vô tận lực lượng viêm long, nó quanh thân tán phát uy nghiêm khí tức làm cho bốn bề không gian cũng hơi bặm mẻo. Trên núi thảm thực vật thưa thớt lại kỳ lạ, phần lớn là chút có thể chịu đựng cực đoan nhiệt độ cao kỳ dị bụi cây, bọn chúng thân cảnh bặm mẻo, phiến lá bày biện ra một loại thâm thúy màu đỏ sẫm. Quái thạch lân tuân chi chít khắp nơi, mỗi một khối đều tản ra nóng hởi nhiệt khí, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra làm cho người sợ hãi quan trạch. Mà tại dãy núi này vây quanh trung ương nội địa, một tòa to lớn tuyệt luân, khí thế bảng bạc thần điện ngạo nghệ đứng sừng sững. Thần điện kia lối kiến trúc thu kệ hào phóng, hiển thị rõ Viêm Ma bộ tộc không bị trói buộc cùng ba khí. Vách tường do to lớn xích hồng sắc đống nham thạch xây mà thành, mỗi một khối nham thạch đều tựa như một gò núi nhỏ, trên đó ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích kia bốn lượn khúc chiết. Thần điện mái vòm cao vút trong mây, hình dạng đúng như một đóa cháy hừng hực cự hình hỏa diễm, tại ánh nắng vung vãi bên dưới, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang. Lúc này, thần điện trung quanh sớm đã hội tụ đến từ Tinh Huyễn đại lục các phe sinh linh. Phản phất một trận thịnh đại vạn tộc hội nghị, nhân tộc các tu sĩ thân mang các loại pháp y liễu, hoặc áo trắng như tuyết, nho nhã nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên phong đạo cốt, hoặc áo đen như mực, lạnh lùng kiên nghị, trong hai con ngươi lộ ra thâm thúy trí tuệ cùng khát vọng đối với lực lượng. Cự nhân tộc thân thể cao lớn kia như di động như gò núi nhỏ đứng sừng sững ở trong đám người, mỗi một bước đạp đất đều có thể dẫn phát rất nhỏ địa chấn. Trên da rẻ của bọn hắn khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn kia lóe ra u lam quang mang, nghe nói là nó trong tộc truyền thừa từ viễn cổ dấu ấn bí ẩn, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng cổ lao trí tuệ. Nhân ngư tộc thân người khoác lộng lây chói mắt, như mộng huyễn giống như lân phiến, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lân phiến lóe ra hào quang năm màu, nuôi cá nhẹ nhàng đông đưa. Ánh mắt của bọn hắn giống như thâm thúy vô ngần hải dương, lộ ra thần bí khó lường khí tức, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng bảo tàng. Tinh linh tộc thân hình tinh tế mà nhanh nhẹn, hai nhọn nhọn, phía sau trong suốt cánh có chút rung động, tản ra nhu hòa huyền quang, tựa như trong rừng rậm tinh linh ở nhân gian hóa thân. Tộc người lùn thì từng cái dáng người thấp bé lại rắn chắc cường tráng, bọn hắn khiêng chính mình tỉ mỉ chế tạo vũ khí. Trên những vũ khí kia khắc rõ đẹp đẽ phức tạp trận pháp, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra kim loại quang trạch, xem xét liền biết là xuất từ thợ khéo chi thủ. Chu Lạc cẩn nấp trong đám người, hắn tận lực thu liễm tự thân cái kia đại thừa kỳ tu sĩ khí tức cường đại, đem nó áp xúc đến cực hạn, tại con cá này rồng hỗn tạp trong đám người lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng mà, tại hắn cái kia như mạng nhện tinh mịn lại thần thức cường đại lặng yên dò xét phía dưới, một cái thân ảnh quen thuộc giống như là một tia chớp trong nháy mắt ánh vào tầm mắt của hắn, đúng là Trần Hy. Chu Lạc trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ gợn sóng. Bây giờ Tinh Thần Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đang tiến hành một trận kinh tâm động phách, liên quan đến sinh tử tồn vong đại chiến kịch liệt. Nàng làm Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ pháp, lẽ ra ở trên chiến trường sông pha chiến đấu, có thể là trong giáo hiệp trợ mưu đồ chiến lược, tại sao lại lặng yên hiện thân ở nơi này? Phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng mưu đồ? Là Nhật Nguyệt Thần có khác chỉ lệnh, hay là nàng cá nhân có khác ý đồ? Chu Lạc quyết định tạm thời kiềm chế nghi vấn trong lòng, như là một cái tiềm phục tại chỗ tối báo săn, tiếp tục bất động thanh sắc theo dõi nàng. Rất nhanh, Viêm Ma Điện người như ngọn lửa hiện thân mà ra. Bọn hắn từng cái thân hình cao lớn khôi ngô, làn da bảy biện da thâm thúy màu đỏ thẫm, giống như thiêu đốt lửa than. Trong hai con ngươi hỏa diễm nhảy vọt lấp lóe, phản phất hai đoàn bĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa nhỏ, tản ra hơi thở nóng bỏng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cầm đầu Viêm Ma Điện trưởng lão thân lấy một bộ hoa lệ không gì sánh được hỏa diễm trường bào và áo múa may theo gió. Hắn dẫn đầu đám người chậm rãi đi vào trong thần điện, bước chân kia trầm ổn hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều có thể trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Thần điện nội bộ quảng trường cực kỳ rộng rãi bao la, mặt đất do một loại tản ra nhiệt độ cao đặc thù hắc thạch lát thành. Người đứng trên đó phản phất có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất truyền đến sóng nhiệt cuộn, sóng nhiệt kia như mãnh liệt như thủy triều từng đợt đánh thẳng vào người lòng bàn chân. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy từng tòa Viêm Ma pho tượng, những pho tượng này sinh động như thật, mỗi một vị đều thể hiện ra Viêm Ma đang chiến đấu hoặc thi triển hỏa diễm pháp thuật lúc uy mãnh tư thái. Các phe ngũ giai các cường giả tề tụ nơi này, bọn hắn có thể là lẫn nhau dò xét, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng cạnh tranh hòa hòa. Có cường giả mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn đối phương, ý đồ từ đối phương trong ánh mắt nhìn trộm đưa ra hư thực cùng ý đồ. Có cường giả thì khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, phản phất đối với sắp đến khiêu chiến đã tính trước. Có thể là top 5 top 3, thấp giọng trao đổi ứng đối lần này Viêm Ma thế giới chi hành sách lược. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà bí ẩn, như là trong bầu trời đêm gió nhẹ, ở trên quảng trường nhẹ nhàng quen quẩn, sợ bị người khác nghe lén. Tại quảng trường trung ương, một cái vòng xoáy màu xanh lam xoay chậm chậm lấy, vòng xoáy kia thâm thúy mà thần bí. Trong đó ẩn ẩn có tinh thần lấp lóe, cường đại lực lượng không gian từ đó tản ra, dẫn tới không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Tới gần vòng xoáy địa phương, không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoa nắn, tia sáng cũng biến thành vặn vẹo biến hình. Nơi này chính là thông hướng Viêm Ma tiểu thế giới lối vào, tại đông đảo người cùng trong kiến trúc lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục. Viêm Ma điện trưởng lão chậm rãi lên không. Xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, hỏa diễm như linh động như tinh linh nhảy vọt bay múa, đem hắn tôn lên càng thêm uy nghiêm thần thánh. Thanh âm của hắn như là hồng trung giống như ở trên quảng trường về tay không đãng, tuyên bố lần này tiến vào Viêm Ma tiểu thế giới quy tắc, lần này thời hạn là một tháng tại cái này Viêm Ma trong tiểu thế giới, ẩn giấu đi vô cùng chân quý Viêm Ma thủy tinh. Ai nếu có thể dẫn đầu tìm tới cũng mang ra, liền có thể trực tiếp chiến thắng, trở thành lần này Viêm Ma thế giới chi hành người thắng lớn nhất, thu hoạch được Viêm Ma điện phong phú ban thưởng cùng vô thượng vinh quang. Chư vị cần phải chú ý cẩn thận, chớ có mất mạng. Trưởng lão vừa dứt lời, đám người liền nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ gặp một vị tu sĩ nhân tộc dẫn đầu phóng ra bước chân, quanh người hắn linh lực phun trào, linh lực như thanh tịnh như suối chảy tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi, hội tụ ở trên hai tay, hình thành một tầng nhàn nhạt hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, chống cự lấy chung quanh nhiệt độ cao cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Theo thân ảnh của hắn biến mất tại trong vòng xoáy, những người khác cũng không cam chịu yếu thế, lần lượt phóng tới cửa vào. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, bóng người giao thoa, đám người như cực nhanh giống như có thứ tự tiến vào trong vòng xoáy. Thân ảnh của bọn hắn tại trong vòng xoáy dần dần bận bẹo biến hình, có thân thể bị kéo dài, có thì bị áp xúc, cuối cùng bị cái kia cường đại lực lượng không gian thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rông quảng trường cùng vẫn như cũ xoay chậm chậm vòng xoáy màu xanh lam. Chương 1852, Viêm Ma Chi Thần. Chương 1852, Viêm Ma Chi Thần. Khi hai chân bước vào Viêm Ma tiểu thế giới sát na, Chu Lạc phảng phất bị một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch, cả người đưa thân vào một mảnh do thuần túy hỏa diễm cùng nóng hổi dung nham tạo hình tỉ mỉ mà thành khốc nhiệt lãnh địa. Trên bầu trời, nóng bỏng hỏa vân tựa như sôi trào mãnh liệt, phẫn nộ gào thét sóng dữ, lấy bài sơn đảo hải chi thế tùy ý quay cuồng lao nhanh, đem cái kia vốn là có hạn bầu trời không gian triệt để nhuộm thành một mảnh chói mắt, chói lọi hỏa hồng. Mỗi một đóa hỏa vân đều giống như một đầu bị chọc giận lửa thú, lẫn nhau đè ép, va chạm, thỉnh thoảng bộc phát ra chói mắt ánh lửa cùng mãnh liệt sóng nhiệt sóng xung kích, làm cho không gian cũng vì đó rung động. Phía trên đại địa, giang khắp nơi chảy xuôi vô số sông nham tương, bọn chúng tựa như từng đầu to lớn mà giữ tợn hỏa mãng, vốn lượn khúc chết tại cháy đen trên đại địa tùy ý bò sát. Sông nham tương bên trong nham tương như là từng nồi đun sôi kim thủy, lộc cộc mà bốc lên lấy bọt khí vỡ tan lúc tóe lên nham tương giọt nước, như là mưa lửa giống như nhao nhao vẩy xuống. Mỗi một giọt đều ẩn chứa đủ để đem sắt thép trong nháy mắt nóng chảy nhiệt độ cao nhiệt lượng, rơi xuống đất chỗ, đất khô cằn trong nháy mắt bị dung ra từng cái hố nhỏ vũng, gây mùi xương mù lượn lờ bốc lên. Cháy đen thổ địa khô nước bên trên, thỉnh thoảng có hỏa diễm suối phun như tên lửa phóng lên tận trời, cao tới mấy trượng thậm chí mấy chục trượng. Cái kia tráng quan cảnh tượng giống như đại địa đang tức giận phun ra hỏa diễm lửa giận, sau đó lại như khói lửa giống như chậm chậm tản mát, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán tại trong không khí nóng bỏng. Các tộc ngũ giai các cường giả vừa mới bước vào mảnh này khốc nhiệt chi địa, liền kìm nén không được nội tâm đối với Viêm Ma thủy tinh nóng bỏng tham lam cùng nội vàng khát vọng, như là một đám đói khát sói hoang ngửi thấy con mồi khí tức, nhao nhao đi tứ tán. Nhưng mà, ngay tại một mảnh rộng lớn vô ngần, nham tương như nước thủy triều bên hồ, hai tên oán hận chất chứa đã lâu, ưu hận tựa như biển ngũ giai cường giả lại như là bị vận mệnh sợi tơ dẫn dắt, đồng thời ngừng vội vàng bước chân. Bọn hắn trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia lửa giận phảng phất có thể đem không khí chung quanh nhóm lửa, trong không khí tựa hồ cũng có lốt bốp nhảy vọt lấp lóe hỏa hoa tại vui sướng vũ đạo. Nó bên trong một tên thân mang không nhốn bụi trần trường bào màu trắng cường giả, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia vang tận mây xanh, tràn đầy thành kính cùng chờ mong. Vĩ đại quang minh thần a, xin ngài lắng nghe ngài trung thực tín đồ kêu gọi, ban cho ta ngài cái kia mênh mông vô ngần, tinh khiết không tì vết lực lượng quang minh, để cho ta lấy ngài tên, xua tan trước mắt cái này bóng tối vô tận cùng tà ác. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến, chói mắt, giống như ban ngày dáng lâm ánh sáng màu trắng như là thác nước từ cái kia vô tận thương khung chút xuống. Tinh chuẩn không sai lầm bao phủ hắn toàn thân. Trong quang mang, thân ảnh của hắn càng lộ ra thần thánh mà trang nghiêm, trong tay cũng theo đó chậm rãi hiện ra một thanh do thuần túy lực lượng quang minh ngưng tụ mà thành quang kiếm. Cái này quang kiếm thân kiếm óng ánh sáng long lanh, phản phất là do tinh khiết nhất thủy tinh điều khắc thành. Nhưng mà trên đó lưu chuyển nhảy vọt phù văn lại như sáng chói giống như tinh thần chói lóa mắt, mỗi một đạo phù văn đều giống như nói quang minh thần vĩ đại cùng lực lượng thần bí. Một tên khác dáng người khôi ngô như sơn nhạc, cơ bắp phấn trương giống như nham thạch cường giả thì mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay như chùy sắt giống như mánh kích mặt đất, nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, sông núi chi thần à, ngài hèn mọn con dân ở đây hướng ngài thành kính khẩn cầu lực lượng, cho ta mượn sông núi chi nguy nga hùng uy, nghiền nát cái này cuồng vọng bố chi, mạ phạm ngài uy nghiêm lưu manh. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn thân thể như là bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, cấp tốc bành trướng, cơ bắp giống như núi nhỏ hở ra, trên da dần dần hiện ra một tầng như là nham thạch cứng rắn nặng nề hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều phảng phất tận chứa đại địa thâm trầm lực lượng. Phía sau phảng phất có một tòa nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh núi lớn hư ảnh chậm rãi dâng lên. Ngọn núi lớn kia tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, trên núi cây cối, nham thạch có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Hắn mỗi một bước đặt đất đều có thể dẫn phát một trận như là cỡ nhỏ như địa chấn rung động mạnh mẽ, trung quanh nham tương cũng theo đó nhộn nhạo lên tầng tầng mãnh liệt cơn sóng, phản phất tại e ngại sự cường đại của hắn lực lượng. Hai người trong nháy mắt như là hai đầu tức giận trâu được giống như đánh nhau, quang kiếm cùng nham thạch cự quyền lẫn nhau kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh cùng lực lượng cường đại mãnh liệt bộc phát. Quang mang cùng sóng chấn động như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Chỗ đến, nham tương vẩy ra, thổ địa run rẩy. Dẫn tới trung quanh không ít cường giả nhao nhao bị cái này kinh thiên động địa chiến đấu hấp dẫn, ngừng chân mây xem. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ, sợ hãi thán phục tại hai người này lực lượng cường đại, kính sợ tại cái này chiến đấu kịch liệt chỗ cho thấy sinh tử đọ sức. Mà Chu Lạc nhưng thủy trung tâm hệ Trần Hy nhất cử nhất động. Mắt thấy Trần Hy biến mất, hắn yên lặng quay người, như là một cái nhanh nhẹn đu linh, hướng về tiểu thế giới chỗ sâu lặng yên rời đi. Chu Lạc không chút do dự, quyết định thật nhanh thi triển ẩn nặc thuật, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, như là một vòng vô hình vô chất bóng đen, lặng yên im lặng đi theo Trần Hy sau lưng. Bọn hắn một đường xuyên qua hình thái khác nhau, tràn ngập kỳ huyễn sắc thái sông núi hồ nước. Những hồ nước kia bên trong nước cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thanh thủy, mà là nóng hổi nước sôi, trên mặt nước nóng hôi hổi, phảng phất là từng nồi to lớn vô cùng, vĩnh viễn sẽ không ngừng sôi trào nước sôi nổi. Trong hồ nước thỉnh thoảng có bọt khí quay cuồng mà lên, vỡ tan lúc phát ra lộc cộc tiếng vang, tóe lên bọt nước như là từng viên nhỏ bé hỏa châu, tản ra nhiệt độ cao khí tức. Tiếp lấy lại trải qua rộng lớn vô ngần, có một phong cách riêng thảo nguyên hoa mạc. Trên thảo nguyên cỏ đều là hỏa diễm cỏ, bọn chúng tại gió nóng quét bên dưới dáng rất yêu điệu, mỗi một phiến cây cỏ đều giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, múa may theo gió. Trong hoang mạc hạt cắt thì là nóng bỏng hoàng sa, đập lên phát ra tư tư tiếng vang, mỗi một hạt cắt đều tản ra nóng hởi nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy phảng phất là dẫm tại đung đỏ trên lửa than. Rốt cục, một tòa nguy nga đứng vững, hùng vĩ đồ sộ núi tuyết đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Toàn núi tuyết này tại cái này khốc nhiệt khó nhịn, hỏa diễm tàn phá bừa bãi viêm ma trong tiểu thế giới lộ ra không hợp nhau. Nó cao vút trong mây, ngọn núi trắng loáng như ngọc, lại tản ra một cỗ băng lãnh thấu xương, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn khí tức. Trần Hy không có chút nào do dự cùng chần chờ, trực tiếp bước vào trong núi tuyết, thân ảnh trong nháy mắt bị cái kia gió tuyết đẩy trời thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Lạc nhìn qua cái kia gạo thét tàn phá bừa bãi phong tuyết, có chút meo lại đôi mắt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi đây tràn ngập một cỗ cường đại mà tinh diệu trận pháp khí tức. Cái này gió tuyết đầy trời cũng không phải là tự nhiên hình thành cảnh tượng, mà là một tòa tinh diệu tuyệt luân, xảo đoạt thiên công pháp trận chỗ tạo nên rất thật huyết tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, thần bí khó lường núi tuyết, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảnh giác cùng hiếu kỳ. Tại núi tuyết kia chỗ sâu, hắn loang thoáng cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, cỗ khí tức này cường độ lại cùng loại với tu tiên giới độ kiếp thần tôn. Hiển nhiên, nơi đây chính là Viêm Ma bộ tộc vị kia Viêm Ma thần nơi ở. Khả Trần Hy tại sao lại lẻ loi một mình lại tới đây? Suy tư một lát sau, Chu Lạc quyết định xâm nhập hang hổ, tìm đòi hư thực. Hắn thi triển ra chính mình tinh xảo tuyệt luân, lô hỏa thuần thanh nhận nấp thần thông, thân hình như là một sợi nhẹ như lông hồng khó nhẹ, chậm rãi tới gần núi tuyết. Đối với đã là tiên cấp trận pháp sư hắn mà nói, cái này nhìn như vô cùng phức tạp, nguy hiểm trùng điệp pháp trận bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn nương tựa theo đối với trận pháp khắc sâu lý giải cùng cao siêu kỹ xảo, thoải mái mà xuyên thẳng qua tại pháp trận cấm chế dày đặc ở giữa, như vào chỗ không người, không có phát động bất luận cái gì một đạo cảnh báo cấm chế. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua cái kia gió tuyết đầy trời, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh nóng bỏng nham tương chi địa. Chỉ gặp nham tương kia như sôi trào mãnh liệt giống biển cả quay cuồng không thôi, trong đó đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ đồ sộ, khí thế rộng rãi cung điện. Cung điện kiến trúc vật liệu đều là do một loại đặc thù viêm tinh chế tạo thành, loại này viêm tinh có thể chịu đựng cực cao nhiệt độ, tại nham tương chiếu rọi, lóe ra lộng lẫy hào quang chói mắt, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí thi triển biến thân chi thuật, hóa thân thành một cái nhỏ bé con muỗi. Hắn chấn động lấy mảnh khảnh cánh, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, lặng yên chui vào đại điện. Chương 1853, giao dịch. Chương 1853, giao dịch. Trong đại điện, Trần Hy cung kính đứng ở trung ương, thân thể run nhẹ nhẹ. Hai tay của nàng nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hiển nhiên nội tâm mười phần khẩn trương cùng bất an. Mà tại đại điện phía trên, một tôn khổng lồ hư ảnh chính đoan ngồi tại hoa lệ không gì sánh được trên bảo tọa. Cái này Viêm Ma chi thần hư ảnh cao tới mấy trượng, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm nhan sắc bảy biển ra thâm thúy màu đỏ sậm, phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nghiệp hỏa, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Đầu của hắn tương tự một đầu hung mãnh không gì sánh được cự thú, hai con ngươi như hai đoàn thiêu đốt thái dương, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, từ đó phát ra uy nghiêm cùng cảm giác gáp bách đủ để cho bất kỳ một cái nào có can đảm nhìn thẳng sinh linh linh hồn run rẩy. Bén nhọn răng nanh từ khóe miệng nô ra, mỗi một cái nanh đều giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, tựa hồ có thể tùy tiện xé rách hết thể ngăn cản tại trước mặt sự vật. Thân thể thì như là một tòa thiêu đốt núi lửa, tản mát ra vô tận nhiệt lượng cùng uy nghiêm, để cho người ta không dám tới gần mảy may. Trong đại điện, cực nóng khí tức phảng phất sôi trào mãnh liệt biển lửa sóng lớn, như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Chu Lạc biến thành nhỏ bé con muỗi tại cái này phảng phất có thể đem hết thể thôn vệ dưới nhiệt độ, thân hình cũng có vẻ hơi phiêu diêu không chừng, hai cánh chấn động tần suất đều trở nên hỗn loạn đứng lên. Nhưng hắn nương tựa theo trải qua vô số ma luyện mà đúc thành cường đại linh giác, cùng đối với linh lực tinh diệu nhập vi khống chế chi thuật, cẩn thận từng ly từng tí tại cái này khí lưu nóng bỏng bên trong xuyên thẳng qua, lặng yên rơi vào một cây giống như kình thiên chi trụ giống như hỏa trụ khổng lồ đằng sau. Hỏa trụ kia bên trên hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh tinh linh, vui sướng toát ra, vũ động, phát ra lốt bút bạo hưởng. Cháy hừng hực hỏa diễm đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, trên vách tường Viêm Ma đồ đằng cùng hỏa diễm phù văn tại ánh lửa kia chiếu rọi, phảng phất đều sống lại, dương nhanh múa bước, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lúc này, trong đại điện vang lên Trần Hy cùng Viêm Ma chi thần đối thoại. Trần Hy dáng người thức tha nhưng không mất đoan trang, nàng có chút không người, thân thể nghiêng về phía trước góc độ vừa đúng, đã biểu đạt đối với Viêm Ma Chi Thần kính trọng, lại không mất tự thân làm Nhật Nguyệt Thần giáo sứ giả thân phận cùng uy nghiêm. Nàng môi son khẽ mở, ngữ khí cung kính mà lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, "Vĩ đại Viêm Ma Chi Thần, ta chính là Nhật Nguyệt Thần giáo khâm điểm sứ giả, lần này không chối từ bất bả, vượt qua trùng điệp hiểm trở đến đây, chính là dâng Nhật Nguyệt Chi Thần cái kia chí cao vô thượng ý chỉ, muốn cùng ngài ký kết thần thánh mà bền chắc không thể phá được đồng minh. Hôm nay thiên hạ thế cục giống như phong vân biến ảo chi bất ngờ, tinh thần điện thế lực như đại thụ che trời giống như cảnh lá đan chen khó gỡ, vô cùng to lớn, ta Nhật Nguyệt Thần giáo mặc dù nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ, có thể cùng chi chống lại đến nay, nhưng cũng cảm giác sâu sắc một cây chẳng chống bước nhà. Như ngài có thể nhìn xa trông rộng, cùng giáo ta dắt tay sánh vai, đợi ta dạy đại nghiệp công thành ngày, cái này Viêm Ma tiểu thế giới thậm chí toàn bộ rộng lớn vô ngần tinh huyễn đại lục, Viêm Ma bộ tộc đều đem tôn hưởng vô thượng vinh quang, vô tận tài nguyên cũng đem như nước sông cuồn cuộn bản cuồn cuộn mà đến, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Viêm Ma chi thần cái kia khổng lồ hư ảnh phảng phất một tòa nguy nga núi lửa, hơi rung nhẹ ở giữa, phảng phất toàn bộ đại điện đều tùy theo rung động. Hắn phát ra một trận trầm thấp mà hùng hậu tiếng cười, như là sấm nổ ở trong sơn cốc quanh quẩn. "Hừ, ngươi dạy sở cầu sự tình, cùng ta Viêm Ma bộ tộc có liên quan gì? Ta Viêm Ma bộ tộc tại bên trong thế giới nhỏ này tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc, làm gì quấn vào các ngươi những cái kia khó phân phức tạp, hùng hặc với nhau phân tranh bên trong." Trần Hy thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn cố gắng trấn định, đội bằng nói: "Thần đừng nội, giáo ta vì biểu hiện thành ý, đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt trọng lễ, trình độ chân quý của nó đủ để rung động thế gian. Lại bây giờ Viêm Ma thủy tinh sắp hiện thế, như cho ta dạy trợ lực, Viêm Ma bộ tộc khống chế cái này thủy tinh chi lực càng lại như hổ thêm cánh, phần thắng tăng nhiều. Đến lúc đó, Viêm Ma bộ tộc uy danh chắc chắn truyền xa tứ hải, ai còn dám đối với ngài cùng ngài tộc nhân có chút khinh thường?" Viêm Ma chi thần trầm mặc thật lâu, phảng phất tại cân nhắc lợi hại, suy nghĩ ngàn vạn đằng sau, chậm rãi nói: "Đợi thời cơ phù hợp, ta tự sẽ xuất thủ, lại nhìn ngươi dạy đến tiếp sau thành ý như thế nào." Chu Lạc cần nấp tại hỏa trụ đằng sau, hết sức chăm chú nghe đối thoại của bọn họ, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, tung bay đến viên cầu kia xuất hiện chỗ. Hắn âm thầm suy nghĩ, mặc dù trước mắt chưa có thể xác định Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngược Ngoại Thiên Ma đến tuột cùng phải chăng có chỗ liên quan, nhưng lấy hắn nhiều năm qua tại tu tiên giới dưỡng thành nhạy cảm sức quan sát cùng đối với nguy hiểm bản năng cảnh giác, hắn biết rõ, nếu là tùy ý Nhật Nguyệt Thần giáo như vậy không có chút nào tiết chế khuyết trương lớn mạnh, tất nhiên sẽ đánh vỡ Tinh Huyễn Đại Lục hiện hữu thế lực cân bằng. Một khi cân bằng bị đánh phá, mảnh đại lục này chắc chắn lâm vào vô tận hỗn loạn cùng trong chiến hỏa, cái này tuyệt không phải hắn kỳ vọng nhìn thấy cục diện, cũng không phải chuyện tốt. Suy tư giây lát, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, quyết định trước nghĩ cách xảo diệu khống chế lại Trần Hy, lại mượn nhờ nàng thanh này chìa khóa lẫn vào Nhật Nguyệt Thần giáo, xâm nhập nó nội bộ, tra rõ cất giấu trong đó hư thực cùng bí mật. Bất quá khi bên dưới, nơi đây cơ duyên đông đảo, hay là trước tìm kiếm một phen thì tốt hơn. Vũ là, hắn như là trong đêm tối u linh, lặng yên im lặng đi theo Trần Hy rời đi. Trần Hy rời đi đại điện sau, cũng không trực tiếp rời đi Viêm Ma tiểu thế giới, mà là giống những phe khác cường giả mở dạng, tại vùng tiểu thế giới này tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Chu Lạc thì như bóng với hình, phản phất Trần Hy bóng dáng bình thường theo thật sát phía sau nàng. Chu Lạc vừa đi theo, một bên yên lặng cảm ngộ nơi đây lực lượng đặc biệt. Tại Tinh Huyễn Đại Lục, lực lượng cần mượn nhờ thần minh mới có thể thu hoạch, cái này cùng hắn quen thuộc tu tiên giới hệ thống một trời một vực. Hắn thử nghiệm đi cảm giác chung quanh cái kia phản phất dấu ở từng lớp xương mù đằng sau năng lượng ba động, mới đầu, hắn giống như ở trong hắc ám tìm tòi hành giả, bốn chỗ vấp phải chắc trở, đối với loại này xa lạ lực lượng cảm giác cực kỳ không lưu loát. Nhưng theo Trần Hy tại vùng tiên địa này không ngừng mà thi triển pháp thuật, phát động các loại linh lực phản ứng, Chu Lạc dần dần tìm được then chốt. Hắn phát hiện nơi này lực lượng mặc dù vận hành phương thức đặc thù, nhưng trên bản chất vẫn có chỗ tương đồng, liền như là tại rắc rối phức tạp trong mê cùng tìm được cây kia mấu chốt manh mối. Mỗi một lần Trần Hy thi triển pháp thuật dẫn động lực lượng, Chu Lạc đô ở một bên nín thở ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm vi diệu trong đó chỗ, đem loại cảm ngộ này như là tia nước nhỏ giống như dung nhập tự thân đối với lực lượng lý giải bên trong, một chút xíu thích ứng lấy Tinh Huyễn Đại Lục hệ thống sức mạnh. Ngay tại Trần Hy tiếp tục tại sự thần bí khó lường này trong tiểu thế giới tìm kiếm mặt khác cơ duyên lúc, nàng đi vào một mảnh u tĩnh sơn lâm. Nơi đây cổ mục che trời, mỗi một cái cây đều cao lớn trắng kiện, cần mấy người ôm hết mới có thể. Cành lá tùm đến như là màu xanh lá mái vòm, đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng mỗi một phiến lá cây đều lóe ra tia sáng kỳ dị, quang mang tia hoặc sáng hoặc tối. Đột nhiên, một đạo lưu quang màu vàng tựa như tia chớp từ rừng cây chỗ sâu bắn nhanh mà ra, tốc độ kia nhanh chóng, phản phất có thể xé rách không gian. Quang mang những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra tư tư tiếng vang, thẳng đến Trần Hy mà đi. Trần Hy sắc mặt đột biến, nguyên bản trắng non khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng nhiều năm tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng thân hình cấp tốc chớp động, hai chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như một đạo tia chớp màu đen giống như nghiêng người tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Đợi nàng ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, chỉ gặp kẻ tập kích là một tên toàn thân che kín lân phiến màu vàng nam tử. Chương 1854, gặp nhau lần nữa chương 1854, gặp nhau lần nữa nam tử kia thân hình mạnh mẽ, cơ bắp đường còn tại lân phiến bên dưới như ẩn như hiện, giống như cổ Hy Lạp trong thần thoại hải thần pho tượng giống như tràn đầy lực lượng cảm giác. Tóc dài như màu vàng hải tạo giống như rối tung tại sau lưng, theo động tác của hắn hơi rung nhẹ, tản ra mê người quang trạch. Ánh mắt của hắn giống như thâm thúy đáy biển hàn đảm, lộ ra một cô văng lãnh cùng giảo hoạt. Kim Chiến. Trần Hy hiển nhiên nhận ra đối phương, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Kim Chiến nhìn xem Trần Hy, trên mặt lộ ra một mặt cười dâm đãng, nụ cười kia phảng phất ác ma mặt nạ, làm cho người không rét mà run. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Ta bất quá là cùng cái kia Linh Phong cốc nữ đệ tử sung sướng một phen, bọn hắn lại chuyện bé xé ra to, bốn chỗ truy nã ta. Trong mắt của ta, thế gian nữ tử đều là ứng thần phục với ta, bây giờ nhìn thấy ngươi, nhưng so sánh những cái kia Linh Phong cốc nữ tử mê người nhiều. Nói đi, hắn liếm môi một cái, đầu lưỡi tại trên lân phiến xẹt qua, trong mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng, phản phất sói đói thấy được màu mỡ cừu non. Trần Hy nghe nói, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, loại này đối với nó nhân cách vũ nhục để nàng không thể chịu được được. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, thủ thế biến ảo như là hồ điệp xuyên hoa giống như mỹ diệu mà tràn ngập lực lượng. Đồng thời, trong miệng ngâm sướng nói Nhật Nguyệt Chi Thần, ban thưởng ta lực lượng, hào quang rọi khắp nơi, trừng trị tà ác. Trong chốc lát, trên bầu trời Nhật Nguyệt Chi Quang phảng phất nghe được nàng triệu hoán, đồng thời hạ xuống. Nhật Nguyệt Chi Quang cũng không phải là phổ thông quang mang, ánh trăng thanh lanh như nước, phảng phất có thể đồng kết thế gian hết thảy tội ác, ánh nắng nóng bỏng như lửa, phảng phất có thể đốt cháy thế gian hết thảy hám. Hai đạo quang mang tại Trần Hy trong tay hội tụ, dần dần hình thành một thanh quang nhận. Quang nhận tản ra nóng bỏng cùng thanh lãnh sen lẫn đặc biệt khí tức. Nhận thân phía trên phảng phất có nhật nguyệt hình ảnh đang lưu động chậm chậm, như mộng như ảo, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Kim Chiến thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, Kim Lân chi thần, giúp ta huy mang, kim mang lập lòe, phá địch chi phòng. Theo hắn la lên, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một tầng chói mắt hào quang màu vàng bao phủ, trên lân phiến quang mang càng lóa mắt. Sau đó, hắn huy động hai tay trên không trung xẹt qua quỹ tích phảng phất hai đầu thiểm điện màu vàng. Vô số gai nhọn màu vàng như mưa rơi hướng Trần Hy vào tới, gai nhọn trong quá trình phi hành phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất lưỡi hái của tử thần tại thu hoạch sinh mệnh. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, quang nhận cùng kim thứ đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều phát ra trận trận kim loại va chạm giống như tiếng vang, phản phất hồng trung ở bên thai góp vang. Va chạm sinh ra năng lượng ba động như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, trung quanh cây cối bị lực lượng cường đại này trùng kích đến ngã trái ngã phải. Có cây cối trực tiếp bị nổ tận gốc, trên không trung bay múa một lát sau, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, có cây cối thì bị chặn ngang cắt đứt gãy chỗ khói đen bốc lên. Phản phất tại rên rỉ thống khổ. Nhưng mà, Kim Chiến lực lượng tựa hồ càng bá đạo hơn, hắn không ngừng mà phát động công kích, thế công như thủy triều nước giống như liên miên bất tuyệt. Trần Hy dần dần có chút không địch lại, trên thân nhiều chỗ bị kim mang quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Khí tức của nàng cũng biến thành càng yếu ớt, cuối cùng bản thân bị trọng thương, hấp hối ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, phản phất một đóa đóa hoa tàn lụi. Kim Chiến mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng chậm rãi tới gần, trong mắt tham lam cùng dục vọng triển lộ không bỏ sót. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thần linh chi quang, quả quyết xuất thủ. Hắn dáng người phiêu dật, lại mang theo vô tận uy nghiêm, thể nội linh lực vận chuyển, trực tiếp thi triển ra từ tinh nguyên trên la bàn cảm ngộ tinh thần chi lực. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay tinh thần lấp lóe, quang mang trong nháy mắt đại thịnh, giống như một đạo sáng chói ngân hà chút xuống, hướng phía Kim Chiến bao phủ tới. Cùng những người khác biệt chính là, Chu Lạc cũng không như bọn hắn như vậy ngâm sướng, vẻn vẹn tiện tay vung lên, liền cho thấy tính áp đảo lực lượng. Kim Chiến chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông ngông ngẩn, không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ý đồ dễ dụ phản kháng, nhưng tại Chu Lạc tinh thần chi lực trước mặt, lực lượng của hắn như là sâu kiến lay cây, trong nháy mắt bị chấn áp động đến đạn không được. Thân thể của hắn bị tinh thần quang mang chăm chú trói buộc, ngay cả một tơ một hào phản kháng đều không thể làm ra, chỉ có thể ở kinh ngạc cùng trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm, sau đó khí tức tiêu tán, không có chút nào sinh cơ ngã xuống. Trần Hy nguyên bản tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chờ đợi vận rủi giáng lâm, lại đột nhiên cảm giác được một cô quen thuộc tinh thần chi lực ba động. Trong nội tâm nàng kinh hãi, trong nháy mắt ý thức được là Chu Lạc tới, bản năng cầu sinh để nàng vô ý thức muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà, Chu Lạc như thế nào cho nàng cơ hội này, ánh mắt của hắn như đuốc, một đạo linh lực bắn ra, trong nháy mắt khống chế được Trần Hy. Trần Hy ra sức dây rủa, lại tốn công vô ích, khi nàng nhìn thấy Chu Lạc cái kia lạnh lùng khuôn mặt lúc, trong lòng càng là giật mình, liền vội vàng hành lễ, âm thanh run rẩy nói, "Tiền bối, tha mạng." Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, trước đó bị Chu Lạc bắt lấy một lần may mắn được tha, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào trong tay của hắn, thật có thể nói là vận mệnh trêu người. Chu Lạc mặt không biểu tình, thân hình khẽ động, như quỷ mị chuyển đến Kim Chiến bên cạnh thi thể, giơ tay chém xuống, gỡ xuống Kim Chiến đầu lâu, tiện tay ném cho Trần Hy, lạnh nhạt nói ra, nghe nói người này treo giải thưởng không ít, ngươi đi nhận đi. Trần Hy một mặt mờ mịt, không biết làm sao, nhưng ở Chu Lạc uy nghiêm phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Chu Lạc ngữ khí lạnh như băng mệnh lệnh nàng đi theo chính mình, Trần Hy nào dám có chút tự tuyệt, trong lòng yên lặng ai thán chính mình không may cảnh ngộ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo Chu Lạc sau lưng. Cứ như vậy, hai người tại Viêm Ma trong tiểu thế giới mở ra lịch luyện hành trình. Chu Lạc một bên thăm dò vùng tiểu thế giới này mới bí, một bên dần dần thích ứng lấy nơi đây đặc biệt viêm ma chi lực. Hắn xâm nhập nghiên cứu viêm ma chi lực cùng tinh thần chi lực chung cùng khác biệt chỗ, nếm thử đem cả hai dung hợp, lấy đạt tới lực lượng cường đại hơn cảnh giới. Tại lần lượt cùng viêm ma sinh vật trong chiến đấu, hắn không ngừng cảm ngộ viêm ma chi lực cuồng bạo cùng nóng bỏng, điều chỉnh linh lực của mình phương thức vận chuyển. Mới đầu, viêm ma chi lực ở trong cơ thể hắn như là một đầu kiệt ngạo bất tuần dã thú, khó mà thuần phục, nhưng Chu Lạc nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng đối với lực lượng đặc biệt lý giải, dần dần tìm được khống chế nó phương pháp. Hắn dẫn dắt đến viêm ma chi lực ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, như là thuần phục ngựa hoang bình thường, khiến cho cùng tự thân linh lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một loại hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh. Mỗi một lần thành công dung hợp, đều để hắn đối với viêm ma chi lực khống chế càng thêm thuần thục, cũng làm cho hắn tại cái này viêm ma trong tiểu thế giới hành động càng thêm tự nhiên. mà Trần Hy thì tại một bên yên lặng chứng kiến lấy Chu Lạc trưởng thành cùng cường đại, trong nội tâm nàng đối với Chu Lạc tràn đầy kính sợ cùng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Tại lịch luyện trong quá trình, Chu Lạc nương tựa theo ngày càng thực lực cường đại, một đường vượt mọi chông gai, thuận lợi tìm được Viêm Ma Thủy Tinh. Khi hắn nắm chặt Viêm Ma Thủy Tinh một khắc này, thủy tinh tản ra lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn dung hợp Viêm Ma chi lực hô ứng lẫn nhau, tăng thêm một bước thực lực của hắn. Chu Lạc cũng bởi vậy trở thành Viêm Ma tiểu thế giới người thắng sau cùng, thu được Viêm Ma bộ tộc ban thưởng phong phú, trong đó bao quát Viêm Ma bộ tộc công pháp tu luyện chân quý. Rời đi Viêm Ma bộ hậu, Trần Hy nghi ngờ trong lòng cũng không nén được nữa, nàng lấy dũng khí hỏi Chu Lạc muốn làm gì. Chu Lạc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói, ta muốn đi Nhật Nguyệt thần điện. Trần Hy nghe nói, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng nàng biết rõ chính mình căn bản không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đằng sau, hai người tới Linh Phong Cốc, Trần Hy hoài chứ tâm tình thấp thỏm đem kim chiến đầu lâu giao cho Linh Phong Cốc nhân viên tương quan, nhận lấy treo giải thưởng ban thưởng. Chu Lạc ở một bên lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, sau đó, hắn thừa dịp Trần Hy không chú ý, âm thầm thi triển thủ đoạn, tại Trần Hy thể nội gieo một loại cổ trùng. Trần Hy đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng lực lượng xâm nhập thể nội, nàng vạn phần hoảng sợ. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nhưng bản năng không dám kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lạc hoàn thành đây hết thảy, trong lòng tràn đầy đối với vận mệnh không rõ sợ hãi. Chương 1855, Nhật Nguyệt Thần Điện. Chương 1855, Nhật Nguyệt Thần Điện. Trải qua 3 ngày lặn lội đường xa, Chu Lạc cùng Trần Hy thân ảnh rốt cục xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần Điện chỗ cự hình thành trì trước đó. Tòa thành trì này phảng phất một tòa cổ lão mà cự thú thần bí, lặng lặng ẩn nút tại trên đại địa, tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức. Tường thành cao vút trong mây, tựa như từng đạo kiên cố bình chướng, do một loại thâm thúy màu đen ẩn ẩn tản ra u quang cự thạch đắp lên mà thành. Mỗi một khối cự thạch đều to lớn vô cùng, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp cùng Nhật Nguyệt tương quan phủ văn cùng đồ án. Những phủ văn kia phảng phất có được sinh mệnh bình thường, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra yếu ớt lại quang mang thần bí. Trong thành lối kiến trúc trang nghiêm túc mục, khắp nơi hiện lộ rõ ràng Nhật Nguyệt thần giáo cường đại cùng quyền uy. Từng tòa cao lớn to lớn cung điện san sát nối tiếp nhau, nó tạo hình đặc biệt mà trắng quan, có cung điện mái vòm đúng như một vòng treo cao với chân trời liệt nhật, tản ra nóng bỏng mà hào quang chói sáng. Có thì như là khe cong tĩnh mịch trăng non, nửa lậy tại trong mây mù, cho người ta một loại thần bí khó lường, như mộng như ảo cảm giác. Những cung điện này tại ánh nắng chiếu rọi, bỏ ra hình dạng khác nhau, dài ngắn không đồng nhất bóng ma, lẫn nhau giao thoa trùng điệp, tựa như một bức to lớn mà thần bí ghép hình, cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác cùng tâm linh rung động. Khu phố rộng rãi trực tiếp, tựa như từng đầu to lớn dây lụa, xuyên qua tại cả tòa trong thành trì. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì giáo phái sự vụ bận rộn, lại có lẽ là đại chiến buông xuống khẩn trương không khí bố trí, trên đường phố hơi có vẻ quẩn cũ bé. Chỉ có ngẫu nhiên có chửa lấy Nhật Nguyệt thần giáo phục sức đệ tử đội vàng mà qua, bước tiến của bọn hắn mạnh mẽ mà cấp tốc, trong ánh mắt lộ ra độ cao cảnh giác cùng mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Chu Lạc y chiếu dự đoán chế định kế hoạch, xảo diệu ngụy trang thành Trần Hy dẫn dắt đệ tử mới, không có chút nào sơ hở lẫn vào Nhật Nguyệt thần giáo. Trần Hy hướng Chu Lạc lộ ra, tại Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ, mỗi một cái đệ tử mới nhập môn đều phải tiếp nhận đại tế ti tẩy lễ đồ bảo. Cái này một nghi thức không chỉ có là đệ tử mới gia nhập giáo phái trọng yếu tiêu chí, càng là Chu Lạc có thể cấp tốc tiếp cận đại tế ti tuyệt hảo thời cơ. Sau đó, Chu Lạc liền được đưa tới một gian giản dị trong phòng lặng chờ. Trong căn phòng bố trí cực kỳ đơn giản một mạc, chỉ có một tấm băng lãnh cứng rắn giường đá, một tấm hơi có vẻ cũ nát bàn gỗ cùng một thanh giản dị tự nhiên cái ghế. Treo trên vách tường một chiếc tản ra quang mang nhu hòa ngọn đèn, cái kia yếu ớt ánh đèn tại gió nhẹ quét bên dưới khẽ đung đưa, chiếu rọi ra Chu Lạc tấm kia trầm tĩnh mà thâm thúy, như có điều suy nghĩ khuôn mặt. Hắn lặng lặng mà ngồi tại bên giường, trong lòng âm thầm suy tư sắp đến cùng đại tế ti gặp mặt, cũng có thể sẽ gặp phải đủ loại tình huống. Không biết qua bao lâu, phảng phất là tại dài rằng giặc chờ đợi đằng sau, cửa phòng từ từ mở ra. Một tên thân mang Nhật Nguyệt thần giáo phục sức đệ tử cung kính đứng tại cửa ra vào, ngữ khí khiêm tốn mà cung kính nói ra, "Mời đi theo ta, đại tế ti đại nhân đang đợi, sắp dẫn ngươi đi gặp hắn." Chu Lạc nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, sau đó cùng đệ tử kia xuyên qua từng đầu khúc chiết uốn lượn thông đạo. Hai bên lối đi trên vách tường đồng dạng vẽ có tinh mỹ tuyệt luân, sinh động như thật bích họa, những bích họa này sinh động miêu tả lấy Nhật Nguyệt thần giáo giáo nghĩa tinh túy cùng trong truyền thuyết anh hùng hành động vĩ đại. Mỗi một bức bích họa đều phảng phất là một cánh thông hướng quá khứ thời gian chi môn, để cho người ta có thể cảm nhận được rõ ràng Nhật Nguyệt thần giáo tại trong dòng sông lịch sử huy hoàng cùng vinh quang. Rốt cục, bọn hắn đi tới một chỗ to lớn trắng quan, khí thế rộng rãi trước đại điện. Trước đại điện trên quảng trường đã tụ tập không ít đệ tử mới. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, nhanh chóng đảo qua đám người, phát hiện những đệ tử mới này chủng tộc khác nhau, muôn hình muôn vẻ. Có thân hình khôi ngô cao lớn, tựa như cự nhân tộc, bọn hắn đứng ở trong đám người, giống như hạt giữa bầy gà bình thường, đặc biệt làm người khác chú ý có nhân ngư tộc thành viên. Trên người bọn họ lân phiến tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải ban lan, lộng lây hào quang chói mắt, phảng phất là từng mảnh lưu động bảo thạch, mỹ lệ mà thần bí. Còn có dáng người nhẹ nhàng, linh động nhanh nhẹn tinh linh tộc, bọn hắn cái kia thanh tịnh sáng tỏ, đầy hiếu kỳ hai con ngươi càng không ngừng đánh giá bốn phía hết thảy. Hiển nhiên, bởi vì trước mắt hai đại giáo phái ở giữa kịch liệt chiến tranh, Nhật Nguyệt thần giáo nhân viên hao tổn to lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới, mở rộng tự thân phạm vi thế lực, lấy ứng đối trận này liên quan đến sinh tử tồn vong nghiêm trọng tiêu chiến. Chu Lạc ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trước trên bệ đá. Đứng nơi đó một vị toàn thân bị bao phủ tại một bộ trắng loáng như tuyết, theo gió nhẹ nhàng phiêu động áo bào trắng bên trong nhân vật thần bí, đại tế ti. Cái kia đại tế ti thân hình hơi có vẻ còn xuống, phản phất bị tuế nguyệt gánh nặng vô tình ép không lưng, lại như là lưng đeo toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo hưng suy vinh lục, mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà gian nan. Áo bào trắng tại gió nhẹ quét bên dưới khẽ đung đưa, nhưng thủy chung thấy không rõ dưới đó thân hình hình dáng. Từ hắn cái kia duỗi ra hai tay đó có thể thấy được, làn da khô cạn thô ráp, tựa như ngàn năm vỏ cây, không có chút nào sinh cơ cùng có giãn, phía trên hiện đầy tuế nguyệt lưu lại thật sâu nếp nhăn cùng vết tích pha tạp. Tại đỉnh đầu của hắn, mang theo một đỉnh tạo hình kỳ lạ, tinh mỹ tuyệt luân cái mũ, trên mũ khảm nạm lấy một viên to lớn minh châu. Minh châu tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, cùng hắn trên thân tán phát loại kia như có như không, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức thần bí hô ứng lẫn nhau. Mặt mũi của hắn giấu ở thật sâu trong bóng ma, chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên lóe ra u lanh như băng, thâm thúy tựa như biển quang mang. Đại tế ti chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng lại có một loại xuyên thấu lòng người, rung động linh hồn lực lượng. Các đệ tử mới, các ngươi hôm nay bước vào Nhật Nguyệt Thần Giáo thần thánh cửa lớn, chính là cùng vĩ đại Nhật Nguyệt Chi Thần ký kết vĩnh hằng khế ước. Ở chỗ này, các ngươi đem tắm rửa tại dưới quang huy của thần, tiếp nhận thần ban ân cùng tẩy lễ, tẩy đi trần thế ô trọc cùng tội nghiệt, trở thành thần chi lợi nhận, vì giáo ta vinh quang cùng tôn nghiêm mà chiến, vì thực hiện Nhật Nguyệt Thần Giáo hành vi lam đổ mà kính dâng ra bản thân hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Ngay sau đó, chính là trang trọng mà thần thánh nghi lễ rửa tội chính thức bắt đầu. Các đệ tử mới dựa theo trình tự theo thứ tự chậm rãi tiến lên, tâm hoài kính sợ cùng mong đợi tiếp nhận đại tế ti tẩy lễ. Chu Lạc đứng bình tĩnh ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi thân ảnh của đại tế ti dù là một giây. Hắn nương tựa theo chính mình bén nhạy sức quan sát cùng cường đại linh giác, phát hiện đại tế ti trên người áo bào trắng tựa hồ có đặc thù nào đó mà lực lượng thần bí, có thể xảo diệu tránh đi người khác dò xét cùng thăm dò. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù lấy thực lực của mình, hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá tầng này thần bí bình chướng tiến hành xâm nhập dò xét. Nhưng cứ như vậy tất nhiên sẽ gây nên đối phương độ cao cảnh giác, đánh cổ động rắn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, rất có thể sẽ phá hư chính mình tỉ mỉ bày kế hoạch. Thế là, hắn hít sâu một hơi, lựa chọn kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ cùng xúc động, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thuộc về mình một khắc này đến. Rất nhanh, liền đến phiên Chu Lạc tiếp nhận tẩy lễ. Đại tế ti rỗi ra cái kia khô cạn như tuổi, phản phất chỉ còn lại có da bọc xương tay phải, chậm rãi đặt ở Chu Lạc trên thiên linh cái. Trong chốc lát, đại tế ti lòng bàn tay hiện ra thánh khiết bạch quang. Quang mang kia mới đầu như là một viên yếu ớt tinh thần, chậm rãi lóe ra, sau đó dần dần mạnh lên. Quang mang càng ngày càng thịnh, phản phất muốn xuyên thấu Chu Lạc đỉnh đầu, thẩm thấu tiến linh hồn của hắn chỗ sâu, tìm kiếm nội tâm của hắn bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Mà Chu Lạc, vì thăm dò đại tế ti phản ứng, cố ý cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo nguyên thần chỗ ma nhãn một tia thiên ma lực lượng chậm rãi phong thích. Tia này thiên ma lực lượng mặc dù yếu ớt, nhưng tràn đầy tà ác cùng khí tức quỷ dị. Quả nhiên, đại tế ti tại cảm nhận được cố khí tức kia trong nháy mắt, đặt ở Chu Lạc thiên linh đóng tay phải có chút không thể tra run rẩy một chút, cái tia dấu ở áo bào trắng dưới khô cạn khuôn mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Mặc dù hắn cực lực che giấu, ý đồ bảo trì trấn định, nhưng vẫn bị Chu Lạc mẫn duệ bắt được cái kia chợt lóe lên dị dạng tân sắc. Chương 1856, Chiến Thần Minh chương 1856, Chiến Thần Minh đại tế ti tại phát giác được Chu Lạc trên thân cái kia một tia thiên ma lực lượng dị dạng sau, thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước như nước, bất động thanh sắc nói ra, ngươi đệ tử mới này tẩy lễ tựa hồ không đủ thuần túy, cần đem nó đưa đến thần minh trước mặt, tiếp nhận thần chi phán quyết. Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu giáo phái đệ tử đem mặt khác đệ tử mới đi đầu mang đi. Đợi đám người tản đi, hắn có chút thân người cong lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Chu Lạc, ngài muốn hay không đi theo ta một chuyến? Cái kia tư thái, phản phất đối mặt chính là thế gian tôn quý nhất, tồn tại trí cao vô thượng, trong lời nói tràn đầy kính sợ cùng kiêm tốn. Chu Lạc nhìn xem đại tế ti như vậy bộ dáng hèn mọn, trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ, âm thầm suy đoán nguyên do trong đó. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Sau đó, đại tế ti ở phía trước dẫn đường, Chu Lạc đi sát đằng sau phía sau. Bọn hắn xuyên qua từng đạo hoa lệ mà thần bí hành lang, cuối cùng đi vào một cái cùng loại với giáo đường kiến trúc hùng vĩ trước. Tòa kiến trúc này khí thế rộng rãi, mái vòm cao vút trong mây, trên vách tường vẽ đầy các loại cùng Nhật Nguyệt tương quan tinh mỹ bích họa, ánh nắng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh hoa mỹ quang ảnh. Đi vào trong kiến trúc bộ, rộng rãi mà sáng tỏ, tại chính giữa vị trí, để đặt lấy một tòa cao lớn uy nghiêm tượng thần. Nhật Nguyệt thần tượng thần chừng mấy trượng độ cao, tượng thần thân thể do một loại tản ra tia sáng kỳ dị màu vàng vật liệu đá điêu khắc thành. Thân giống đầu, một nửa giống như ngày, quang mang vạn trượng, quang mang kia phản phất tận chứa vô tận nóng bỏng cùng sinh cơ, phản phất có thể xua tan thế gian hết thảy hắc ám. Một nửa khác giống như tháng, thanh lành u tĩnh, ánh sáng màu bạc hạ xuống, cho người ta một loại yên tĩnh mà cảm giác thần bí. Nhật Nguyệt thần khuôn mặt trang nghiêm túc mục, hai mắt nhắm chặt, phản phất tại trong ngủ mê cũng có thể khống chế thế gian vạn vật vận mệnh. Đại tế ti đem Chu Lạc nên đến tượng thần trước mặt trên bậc thang, sau đó chính mình thì cùng cung kính kính hướng phía Chu Lạc hành lễ. Thân thể cong thành 90 độ, cái trán cơ hồ chạm đến mặt đất, âm thanh run rẩy nói, không biết là thánh sứ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Chu Lạc nghe nói lời ấy, ánh mắt có chút lấp lóe. Trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, chẳng lẽ giáo phái này đều là một đám thờ phụng bực ngoại thiên ma tiên điên. Trong lúc suy tư, hắn dương mắt nhìn hướng đại tế ti, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để Nhật Nguyệt thần đi ra gặp ta. Vừa dứt lời, Chu Lạc liền phát giác được sau lưng có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào. Trong chốc lát, hào quang lấp lóe, vô số đạo sáng tỏ mà thần thánh thánh quang giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt tràn ngập tại hắn quanh thân. Tuần Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực nắm kéo, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Một giây sau, Chu Lạc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái kỳ dị trong tiểu thế giới. Nơi này trên bầu trời, một bên là nóng bỏng chói mắt thái dương, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Một bên khác là thanh lãnh trong sáng mặt trăng, hạ xuống nhu hòa ngân huy. Cả hai lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng tạo thành tiểu thế giới này đặc biệt mà thần bí cảnh tượng. Tại thế giới kỳ dị này bên trong, hắn rốt cục gặp được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thần. Đó là một cái thân hình nam tử khôi ngô cao lớn, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục. Trên mặt của hắn, trong một con mắt có thái dương đồ án, quang mang lưu chuyển, phản phất tận chứa thái dương lực lượng cùng trí tuệ. Trong một con mắt có mặt trăng đồ án, ánh trăng lưu động, lộ ra mặt trăng thần bí cùng yên tĩnh. Tầm mắt của hắn chậm rãi rơi vào Chu Lạc trên thân, khóe miệng có chút dương lên, mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa nhưng lại phản phất xuyên thấu linh hồn, thánh sứ đại nhân làm sao lại tới nơi đây? Chu Lạc gặp Nhật Nguyệt Thần nhận sai chính mình là vực ngoại thiên ma, nhưng trong lòng không có chút nào giải thích chi ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ trấn áp thô bạo đối phương, từ đó thuận lợi dò thăm chính mình cần thiết tin tức. Thế là, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, như là một viên xẹt qua chân trời lưu tinh, quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội linh lực như sôi trào mãnh liệt giang hà, lao nhanh gào thét lên tuần hướng lòng bàn tay. Trong chốc lát, từ tinh nguyên la bàn lĩnh ngộ tinh thần chi lực bị hắn toàn lực kích phát, trong lòng bàn tay, tinh quang sáng chói, phản phất hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực, quang mang lóa mắt đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nguồn lực lượng này hóa thành một đạo to lớn tinh mang, như là một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao, hướng phía Nhật Nguyệt Thần đâm thẳng tới. Tinh mang những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen, phát ra làm cho người sợ hãi tư tư tiếng vang. Nhật Nguyệt Thần vốn cho là Chu Lạc là đến từ tinh thần điện cực giả, thậm chí một lần hoài nghi hắn chính là tinh thần đích thân tới, trong lòng quá sợ hãi. Nhưng hắn thân là Nhật Nguyệt Thần giáo chi cao thần minh, đương nhiên sẽ không tùy tiện lùi bước. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cấp tốc ổn định tâm thần, trong lúc đội vã thi triển ra chính mình Nhật Nguyệt chi lực. Chỉ gặp hắn hai tay giơ cao khỏi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời thái dương cùng mặt trăng đồng thời bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Thái dương chi lực như là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng, nóng bỏng không gì sánh được, chỗ phóng thích ra nhiệt độ cao tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt nóng chảy. Mặt trăng chi lực thì như là một cỗ băng lạnh thấu xương màu bạc hàn lưu, tràn ngập thần bí mà ưu tĩnh khí tức, phản phất có thể đồng kết hết thể sinh cơ. Hai loại lực lượng tại trước người hắn giao hòa hội tụ, tạo thành một mặt năng lượng to lớn hộ thuẫn phía trên, Nhật Nguyệt giao thế lấp lóe, tản ra cường đại phòng ngự khí tức, ý đồ ngăn cản Chu Lạc Na lăng lệ không gì sánh được tinh thần chi lực. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, tinh thần chi lực cùng Nhật Nguyệt hộ thuẫn mãnh liệt va chạm. Năng lượng sóng xung kích như mãnh liệt biển động, lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Không gian chung quanh như là yếu đất pha lê, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hình thành từng mảnh hỗn độn không gian loạn lưu. Thân ở trong đó Chu Lạc cùng Nhật Nguyệt Thần, tay áo đồng bền, sợi tóc bay múa, thân ảnh của bọn hắn tại năng lượng trong quang mang như ẩn như hiện, nhưng như cũng tản ra cường đại khí chẳng. Chu Lạc gặp một kích chưa phá, hừ lạnh một tiếng, quyết định vận dụng Viêm Ma chi lực. Hắn cấp tốc điều chỉnh linh lực vận chuyển, đem thể nội Viêm Ma chi lực triệu hoán mà ra. Trong nháy mắt, hắn quanh thân bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng vây quanh, hỏa diễm bày biện ra màu đỏ thẫm, như là một đầu gào thét Viêm Ma cự thú. Lúc này, Chu Lạc thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng, "Nhật Nguyệt Thần, chớ có làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi còn thời, như chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất tại tuyên án Nhật Nguyệt Thần vận mệnh. Nhật Nguyệt Thần nghe vậy, trợn mắt nhìn, cao giọng đáp lại, "Hừ, chớ có tùy tiện, ngươi tinh thần điện tuy mạnh, ta Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không phải ăn chay, muốn cho ta đầu hàng, đơn giản si tầm vọng tưởng." Hai tay của hắn vũ động, thao túng Nhật Nguyệt chi lực, trước người tạo thành từng đạo phức tạp năng lượng đường vân, những đường vân này như là từng thanh thần bí chìa khóa, không ngừng mở ra lấy cấp độ càng sâu nguồn suối lực lượng. Chu Lạc không nói nữa, lần nữa thi triển ra lăng lệ công kích, Viêm Ma chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đầu hỏa diễm cùng tình quang sen lẫn cự long, dương nhanh múa vút hướng phía Nhật Nguyệt Thần đánh tới. Cự long chỗ đi qua, không gian loạn lưu bị tiến một bước đảo loạn, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế trong hỗn loạn. Nhật Nguyệt Thần cảm nhận cỗ này càng cường đại hơn sức mạnh công kích, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ lúc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, không dám có chút giữ lại. Hắn đem Nhật Nguyệt chi lực phát huy đến cực hạn, ánh sáng của mặt trời càng nóng bỏng, mặt trăng hàn quang càng băng lãnh. Hắn hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng, rót vào hộ thuẫn bên trong, hộ thuẫn trong nháy mắt bành trướng mấy lần, quang mang cũng biến thành càng thêm chói lóa mắt. Song phương công kích va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này năng lượng trùng kích càng mãnh liệt hơn, toàn bộ tiểu thế giới đều tại kịch liệt lay động. Trên bầu trời thái dương cùng mặt trăng phảng phất cũng nhận dẫn dắt, quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng có rơi xuống nguy hiểm. Trên mặt đất núi non sông ngòi bị sóng năng lượng quét sạch mà qua, trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại một mảnh hoang vu phế tích. Chu Lạc cùng Nhật Nguyệt Thần tại năng lượng trung tâm phong bạo, tiếp tục thi triển riêng phần mình lực lượng, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà quyết tuyệt. Chương 1857, thí thần chương 1857, thí thần tại phương này kỳ dị trong tiểu thế giới, Chu Lạc cùng Nhật Nguyệt Thần kịch chiến tiến vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Nhật Nguyệt Thần biết rõ chính mình đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, như lại không sử xuất tất cả vô liếng, chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, hắn hít sâu một hơi, hai tay như linh động linh xà bình thường, nhanh chóng biến ảo ra liên tiếp cực kỳ phức tạp thủ ấn. Thủ ấn kia quang mang tại trước người hắn lấp lóe giao thoa, phản phất bệnh thành một tấm thần bí quang võng. Cùng lúc đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ như hồng trung đại lư giống như tại trong vùng không gian này quen quẩn, mỗi một cái âm tiết đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo động tác của hắn, toàn bộ thân hình đều bị cái kia sôi trào mãnh liệt nhật nguyệt chi lực triệt để bao phủ. Chỉ gặp hắn sau lưng, chậm rãi hiện ra to lớn vô cùng nhật nguyệt hư ảnh. Mặt trời kia hư ảnh giống như một viên chân chính hàng tinh giáng lâm, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt lên, tản ra đủ để thiêu tận thế gian vạn vật nhiệt độ cao. Nó quang mang như là từng thanh lưỡi dao màu vàng, đem không gian chung quanh đều cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mà mặt trăng hư ảnh thì tựa như một vòng băng lãnh khay bạc treo cao, u hàn khí tức phảng phất có thể đồng kết thời gian cùng không gian, từng tia từng sợi hàn quang như xiềng xích màu bạc ở trong hư không lan tràn ra. Nhật nguyệt này chi lực dung hợp mà thành hai đầu lao nhanh cự long, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, dương nhanh múa đuốt hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị đè ép đến phát ra kéo kẹt rên thống khổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng mà Chu Lạc sắc mặt trầm ổn như nước, thâm thúy trong đôi mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn lặng lặng đứng lặng tại cái kia mãnh liệt mà đến lực lượng trong dòng lũ, giống như một tòa nguy nga bất hủ thần sơn, không thể phá vỡ. Vẹn vẹn dựa vào tinh thần chi lực cùng biêm ma chi lực, hắn liền nhẹ nhàng như thường ứng đối lấy cái này kinh thế hai tụ công kích. Thân ảnh của hắn tại cái kia như nước thủy triều lực lượng bên trong như quỷ mị xuyên thẳng qua, tinh thần chi lực tại quanh người hắn vui sướng nhảy vọt lấp lóe, hóa thành chấm chấm đầy sao. Những này sao dày đặc cấp tốc lan tràn ra, như là một tấm sáng chói chói mắt tinh mạc, đem nhật nguyệt thần công kích từng cái xảo diệu hóa giải. Mỗi một viên tinh thần đều giống như một mặt kiên cố tâm chắn, tại cùng nhật nguyệt chi lực va chạm lúc, tách ra quang mang rực rỡ, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Viêm ma chi lực thì như là một đầu gào thét tuyệt thế viêm ma, tại dưới chân hắn tùy ý lan tràn ra, cháy hừng hực biển lửa đem mảnh không gian này nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Hỏa diễm liếm láp lấy không gian mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, chỗ đến, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phảng phất biến thành từng mặt quái dị gương biến dạng, chết xạ ra làm cho người sợ hãi quá ảnh. Nhật Nguyệt Thần Mục thấy Chu Lạc dễ dàng như vậy hóa giải chính mình một kích toàn lực chẳng cảnh, trong lòng quá sợ hãi. Hắn cái kia nguyên bản vô cùng uy nghiêm trên khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Lạc, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì. Hắn ý thức đến người trước mắt tuyệt không phải chính mình lúc trước cho là bình thường tinh thần điện cường giả, sợ hãi trong lòng như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Không khỏi phẫn nộ quát, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có như thế lực lượng quỷ dị? Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà run nhẹ nhẹ, tại mảnh này rung chuyển bất an trong không gian quanh quẩn, càng tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Chu Lạc lại đối với hắn chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lấy càng hung mãnh công kích làm đáp lại. Hai tay của hắn bỗng nhiên bung lên, động tác kia giống như thiên thần huy kiếm chạm lạc tinh thần, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Tinh thần cùng biêm ma chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, như là hai cái bị chọc giận tuyệt thế hung thú, đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại đến đủ để hủy diệt thế giới vòng xoáy năng lượng. Cái này năng lượng vòng xoáy giống như một đầu to lớn hồng hoang cự thú, thân thể của nó vô cùng to lớn, chiếm cứ mảng lớn không gian, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, dương nhanh múa vút hướng phía Nhật Nguyệt Thần đánh tới. Nơi nó đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy bình thường, bị dễ dàng vỡ ra đến, sụp đổ mảnh vỡ không gian băng tứ phía, hỗn độn chi khí như mãnh liệt như thủy triều bốn phía mà ra. Nhật Nguyệt Thần đối mặt công kích kinh khủng như thế, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Nhưng hắn thân là Nhật Nguyệt Thần giáo chi cao thần minh, sao lại dễ dàng buông tha? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tế ra chính mình áp đáy hòm bảo vật, Nhật Nguyệt Pháp Trượng. Pháp Trượng kia vừa ra, giữa thiên địa lập tức quang mang đại thịnh, phản phất một vòng tần sinh thái dương tại bên trong tiểu thế giới này từ từ bay lên. Nhật Nguyệt Pháp Trượng đỉnh thái dương bảo thạch cùng mặt trăng bảo thạch đồng thời tách ra lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng hào quang, ánh sáng của mặt trời như là từng lớp mưa tên màu vàng. Mỗi một mũi tên đều ẩn chứa đủ để xuyên thấu tinh thần lực lượng, bọn chúng lít nha lít nhít hướng lấy Chu Lạc vào tới, trên không trung xẹt qua từng đạo xinh đẹp quý tích màu vàng. Mặt trăng hàn quang thì giống như từng mảnh màu bạc xương nhận, những này xương nhận vô cùng sắc bén, tản ra băng lanh thấu xương khí tức. Bọn chúng lẫn nhau giao thoa xoay tròn, hình thành từng đạo lăng lệ không gì sánh được năng lượng thúc, như là tia chớp màu bạc giống như hướng phía Chu Lạc bổ tới. Nương tựa theo pháp trượng này cường đại uy lực, Nhật Nguyệt Thần trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phòng, công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Chu Lạc chút xuống. Toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mẽ này tràn ngập, năng lượng ba động như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Chu Lạc. Chu Lạc cảm nhận được đối phương áp lực đột nhiên tăng, nhưng hắn vẫn chấn định như cũ tự nhiên, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Hắn ánh mắt thâm thúy mà kiên định, phản phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Mắt thấy phương này lực lượng hơi có vẻ không đủ, tâm ý của hắn khẽ động, trực tiếp tế ra mấy viên tiên ngọc. Những tiên ngọc này vừa xuất hiện, liền lơ lửng tại Chu Lạc bốn phía, tản ra nhu hòa mà tinh khiết quang mang. Quang mang kia như là xuân nhật nắng ấm, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, lại như róc rách dòng suối, nhu hòa mà yên tĩnh. Bọn chúng liên tục không ngừng vì Chu Lạc chuyển vận lấy mênh mông linh khí, mỗi một mai tiên ngọc đều giống như một tòa linh khí bảo khố, linh khí giống như thủy triều tuôn ra, cấp tốc hội tụ tại Chu Lạc thể nội. Trong chốc lát, linh khí đại phóng, Chu Lạc lực lượng tăng vọt, đại thừa kỳ lực lượng cường đại không giữ lại chút nào hiện lộ ra. Hắn vây tay, Lang Nguyên Thánh Kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm này thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, giống như mùa đông băng lăng, băng lạnh thấu xương. Chu Lạc cầm kiếm mà đứng, cả người khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hắn tựa như một vị từ viễn cổ đi tới chiến thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Lập tức, hắn huy động Lang Nguyên Thánh Kiếm, trên thân kiếm tuôn ra kiếm khí cường đại, những kiếm khí này như là từng đầu màu bạc giao long, tại trên thân kiếm xoay quanh bay múa. Kiếm khí cùng tinh thần chi lực, viêm ma chi lực dung hợp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh trung điệp, hào quang rực rỡ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng, bọn chúng hướng phía Nhật Nguyệt Thần phóng đi, trên không trung phát ra bén nhọn tiếng rít. Mỗi một bước đạp xuống, đều như là thiên thạch va chạm mặt đất bình thường, đạp nát không gian, mỗi một kiếm huy ra đều rất giống phá toái hư không tiềm điện, xé rách thiên địa. Nhật Nguyệt Thần cũng không cam chịu yếu thế, hắn đem tự thân tất cả lực lượng đều quán chú đến Nhật Nguyệt pháp trượng bên trong, ra sức ngăn cản Chu Lạc công kích. Pháp trượng cùng thánh kiếm không ngừng va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian kịch liệt chấn động, gợn sóng năng lượng như là sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Nhật Nguyệt Thần sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc, trong tay pháp trượng vung vẩy đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản Chu Lạc cái kia giống như thủy triều mãnh liệt công kích. Nhưng mà, Chu Lạc lực lượng quá mức cường đại, Nhật Nguyệt Thần cho dù át chủ bài ra hết, cuối cùng vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Tại một lần kịch liệt va chạm đằng sau, Nhật Nguyệt Thần bị Lăng Nguyên Thánh kiếm kiếm khí gây thương tích. Một đạo kiếm khí giống như là một tia chớp xẹt qua thân thể của hắn, máu tươi như suối phun giống như từ miệng vết thương tuôn ra. Thân thể của hắn như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của phún, Nhật Nguyệt pháp trượng cũng văng mang ảm đạm, suýt nữa tu tay. Chương 1858, Tân Thần Giáng Lâm chương 1858, Tân Thần Giáng Lâm Chu Lạc cầm kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như hàn tinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị thương nặng, hấp hối Nhật Nguyệt Thần. Chậm rãi giơ chân lên, từng bước một hướng phía đối phương đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều hình như có thiên quân chi trọng, dưới chân không gian cũng hơi rung động. Nói, ngươi cùng bực ngoại thiên ma đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chu Lạc thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu u địa ngục chỗ sâu truyền đến thẩm phán thanh âm, tại mảnh này phá toái không chịu nổi, hỗn độn một mảnh trong không gian ung dung quanh quẩn. Mỗi một chữ đều như là một thanh sắc bén băng nhận, đâm thẳng Nhật Nguyệt linh hồn của thần chỗ sâu, không dung nó có chút trốn tránh. Nhật Nguyệt Thần phí sức ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, đồng thời lại tràn đầy đối với cái gọi là phụ thần thành kính. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn cả giọng mà quát, ngươi cái này vô tri chi đồ, dám khinh nhẫn phụ thần, chắc chắn gặp thiên khiển. Thanh âm kia bởi vì phẫn nộ cùng suy yếu mà trở nên khàn khàn khô nức, nhưng như cũng tràn đầy lực lượng, tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian nhấc lên một trận gợn sóng vô hình. Chu Lạc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đối với đáp án này hiển nhiên cũng không hài lòng, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, tiếp tục truy vấn, như thế nào phụ thần? Ngươi nếu không đem lời nói rõ ràng ra, đừng trách ta vô tình. Nhưng mà, Nhật Nguyệt Thần chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đôi môi đóng chặt, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, không nói nữa, dù là tử vong liêm đao đã gác ở trên cổ, cũng tuyệt không nhả ra. Chu Lạc thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lãnh khốc vô tình, giống như vùng địa cực sông băng, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi như vậy mạnh miệng, vậy cũng đừng trách ta. Nói đi, trong tay hắn Lang Nguyên Thánh kiếm lần nữa giơ lên, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, mang theo quyết tâm phải giết. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như trong đêm tối như quỷ mị lấn người mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, đi vào Nhật Nguyệt Thần trước mặt. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn đâm về Nhật Nguyệt Thần yếu hại. Nhật Nguyệt Thần trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, muốn tránh né cũng đã bất lực. Lưỡi kiếm không trở ngại chút nào địa thứ nhập thân thể của hắn. Trong chốc lát, máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra, cái kia nóng hổi máu tươi như màu đỏ suối phun, vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ mà thảm liệt đường vòng cung, nhuộm đỏ Chu Lạc quần áo. Theo lấy Nhật Nguyệt Thần sinh mệnh khí tức tan biến, trong cơ thể hắn cái kia cường đại Nhật Nguyệt chi lực trong nháy mắt đã mất đi khống chế, như là ngựa hoang mất cương, lại như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng hướng lấy Chu Lạc dũng đến. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng cùng u hàn sen lẫn bàng bạc lực lượng như mãnh liệt như thủy triều rót vào trong cơ thể của mình. Đầu tiên là đau đớn một hồi đánh tới, cái kia đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm, lại như bị liệt hỏa đốt người, hàn phong tấu xương, phản phất thân thể muốn bị nguồn lực lượng này no bạo bình thường. Kinh mạch của hắn tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, phát ra lốt bốt tiếng vang, giống như là sắp đứt gãy dây cùng, lại phản phất pháo tại thể nội nổ vang. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán quần quần xuống, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống tại dưới chân không gian phá toái trên mảnh vỡ, trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước. Nhưng hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, ý đồ thuần phục nguồn lực lượng này. Trán của hắn nổi gân xanh, như là từng đầu đốn lượn con run, cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, mỗi một khối cơ bắp đều giống như nói hắn giờ phút này tiếp nhận to lớn thống khổ cùng áp lực. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, dẫn dắt đến tự thân linh lực ở trong kinh mạch hình thành từng đạo cứng cỏi phòng tuyến, như là kiên cố đê đập, ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng này tàn phá bừa bãi. Đồng thời, lại cẩn thận nếm thử cùng cố này Nhật Nguyệt chi lực tiếp xúc, cảm giác nó quy luật vận hành. Mới đầu, nguồn lực lượng này như cuồng bạo cự thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo tự thân tu vi thâm hậu cùng kiên cường ý chí, dần dần tìm được cùng nó câu thông phương thức. Hắn như là một vị kỹ nghệ tinh xảo tuần thú sư, bắt đầu chậm rãi dẫn đạo nguồn lực lượng này ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, để nó cùng mình thể nội tinh thần chi lực, viêm ma chi lực lẫn nhau giao hòa. Mỗi một lần dung hợp đều nương theo lấy một trận nhói nhói cùng khó chịu, nhưng Chu Lạc cắn răng kiên trì, không ngừng điều chỉnh linh lực vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, nguồn lực lượng này dần dần bị thuần phục, ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái lực lượng mới tuần hoàn hệ thống. Tại nguồn lực lượng này triệt để dung nhập tự thân trong nháy mắt, Chu Lạc trong đầu tràn vào đại lượng không thuộc về mình một đoạn ký ức. Hắn thấy được phương thế giới này lực lượng đặc biệt hệ thống phương thức vận chuyển. Nguyên lai, ở chỗ này, muốn khống chế lực lượng cường đại hơn, nhất định phải giết chết những này thần minh, cướp đoạt lực lượng của bọn hắn nguồn suối. Mà giờ khắc này, hắn giết chết Nhật Nguyệt Thần, liền trở thành phương thế giới này mới Nhật Nguyệt Thần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Trừ thu hoạch được Nhật Nguyệt chi lực, Chu Lạc cũng tương tự hiểu được vì sao chỗ này vị thần minh sẽ đem vực ngoại thiên ma xưng là phụ thần. Nguyên lai, trước mắt Nhật Nguyệt này thần lúc trước chỉ là một tên tu sĩ phổ thông. Bởi vì cơ duyên xảo hợp bị vực ngoại thiên ma chọn trúng, từ đó giết chết ngay lúc đó Nhật Thần, còn giết chết Nguyệt Thần, trở thành khống chế hai cỗ chí cao lực lượng tồn tại. Mà hắn tựa như khôi lỗi giống như là vực ngoại thiên ma tìm kiếm lấy xâm lấn phương thế giới này thông đạo. Cho đến hắn rốt cục dò xét đến chỗ không gian kia điểm yếu, chính là tinh thần điện cấm địa. Cho nên hắn mới có thể đột nhiên đối với tinh thần điện khai chiến. Biết được những tin tức này sau, Chu Lạc lập tức hiểu rõ tại tâm. Hiển nhiên, vực ngoại thiên ma nếu biết nơi đây, tất nhiên không có khả năng chỉ có Nhật Nguyệt Thần cái này một cái chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến tinh thần điện nội bộ chỉ sợ cũng phải có nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đầu tiên là thông qua đặc hữu lực lượng đem Đại Tế Ti triệu hắn ở đây. Đại Tế Ti vừa mới hiện thân, liền đã nhận ra Nhật Nguyệt Thần đã vẫn lạc khí tức. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vừa muốn có hành động, Chu Lạc đã đem Nhật Nguyệt chi lực vận chuyển đến đỉnh phong. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt quang mang hòa lẫn, trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng to lớn lồng ánh sáng, đem Đại Tế Ti bao phủ trong đó. Đại Tế Ti ý đồ giãy giụa, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra từng đạo hắc ám phủ văn chi lực, ý đồ xông phá lồng ánh sáng. Nhưng mà, tại Chu Lạc Nhật Nguyệt chi lực trước mặt, những phủ văn này chi lực như là kiến càng lay cây, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chu Lạc ánh mắt lạnh nhạt, lần nữa huy động lòng bàn tay, một đạo nóng bỏng ngày viêm chi lực như là một thanh thiêu đốt cự kiếm, hướng phía Đại Tế Ti gào thét mà đi. Đại Tế Tư không tránh kịp, bị ngày viêm chi lực chính diện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra thống khổ kêu thảm. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ chống lại, cố nén đau nhức kịch liệt, từ trong ngực móc ra một kiện màu đen ma khí tản ra quỷ dị u quang, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem Chu Lạc lực lượng hấp xả đi qua. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, nguyệt chi lực lập tức mà ra, hóa thành một đạo băng lãnh ngân mang, như là một viên to lớn băng trâm, tinh chuẩn mà đâm về ma khí. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ma khí ứng thanh mà nát, Đại Tế Ti cũng bởi vì ma lực phản vệ, miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chu Lạc không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào, quanh thân Nhật Nguyệt chi lực phun trào, như mãnh liệt sóng cả giống như đem Đại Tế Ti bao phủ hoàn toàn. Đại Tế Ti tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này nghiền ép bên dưới, linh hồn tiêu tán, thân thể hóa thành một biển. Chấn sát Đại Tế Ti sau, Chu Lạc thần niệm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo. Tất cả đang tu luyện có thể là chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn rung động, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, hướng phía Chu Lạc vị trí thành kính quỳ lạy. Chu Lạc uy nghiêm thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Ta chính là mới Nhật Nguyệt chi thần, từ ngày hôm nay, Trần Hy sẽ thành bản giáo mới Đại Tế Ti, các ngươi cần cẩn tuân nó làm cho, không được sai sót. Nếu có người chống lại, tất thụ nghiêm trị. Chương 1859, Tinh Thần Điện chương 1859, Tinh Thần Điện Chu Lạc trở thành mới Nhật Nguyệt thần hậu, thần sắc lạnh lùng, hắn biết rõ thời khắc này thế cục giống như căng cứng dây cung, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát càng lớn nguy cơ. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thi triển thần lực, đem thần niệm của mình hóa thành từng đạo chiếu lệnh, truyền đạt đến mỗi một vị giáo phái đệ tử trong lòng. Từ hôm nay, toàn thể giáo phái đệ tử đình chỉ cùng Tinh Thần Điện tranh đấu, nhanh chóng rút về đến bản giáo lãnh địa, không được sai sót. Cái này chiếu lệnh vừa ra, các đệ tử mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao giáo chủ đột nhiên hạ đạt như vậy chỉ lệnh, nhưng ở thần niệm uy áp cùng đối với thần minh tính sợ phía dưới, không người dám có chút chống lại. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay chiến sự, giống như nước thủy triều cấp tốc hướng giáo phái tổng bộ lui về. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khói lửa tràn ngập chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có một chút lưu lại pháp thuật quang mang cùng chiến đấu vết tích. Chu Lạc gặp các đệ tử đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh, trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn minh bạch, đây chỉ là tạm thời hóa giải nguy cơ. Vì triệt để biết rõ ràng được ngoại thiên ma âm mưu, cùng phòng ngừa tinh thần điện nội bộ khả năng tồn tại tai họa ngầm một phát, hắn quyết định tự mình tiến về tinh thần điện tìm tòi hư thực. Thân hình thoát một cái, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tinh thần điện phương hướng mau chóng bay đi. Ước chừng sau 5 ngày, Chu Lạc vượt qua dài dằng dặc sông núi cùng dòng sông, rốt cục đi tới tinh thần điện lãnh địa. Tinh thần điện tọa lạc ở một mảnh rộng lớn vô ngần khu vực thần bí, nơi này trên bầu trời thường xuyên lóe ra kỳ dị tinh thần quang mang, phản phất là tinh thần hạ xuống hào quang thủ hộ. Lãnh địa biên giới do một tòa to lớn tinh mang bình chướng chỗ vây quanh, bình chướng này do vô số phù văn cổ xưa cùng tinh thần chi lực xen lẫn mà thành, tản ra u lam mà thâm thúy quang mang, như là một cái cự đại móc ngược bát, tướng tinh thần điện khu vực hạch tâm nghiêm mật bảo hộ đứng lên. Chu Lạc đến tinh thần điện lãnh địa biên giới cái kia to lớn tinh mang bình chướng trước. Hắn ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, tựa như một mảnh dung nhập bóng đêm bóng đen. Hắn trước vây quanh bình chướng chậm rãi dạo bước, cẩn thận quan sát đến phù văn cùng tinh thần chi lực xen lẫn quy luật. Tinh mang trong khi lấp lóe, ánh mắt của hắn càng chuyên chú. Khi thì dừng bước lại, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào bình chướng kia biên giới. Một tia linh lực nô ra, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác trong đó lực lượng lưu động cùng biến hóa, như là một vị tinh mịn nhạc công đang thử thăm dò dây đàn tăng trùng cùng âm sắc. Đợi đối với bình chướng có sơ bộ hiểu rõ sau, Chu Lạc từ trong ngực lấy ra mấy viên tinh thạch. Những này tinh thạch là hắn tại Viêm Ma tiểu thế giới lịch luyện bên trong ngẫu nhiên đoạt được, ẩn chứa cùng tinh mang này bình chướng tương tự tinh thần chi lực. Hắn tướng tinh thạch từng cái bày ra tại trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy tự thân linh lực chậm rãi dẫn đạo tinh thạch của mình. Tinh thạch bắt đầu có chút rung động, quang mang tiệm thịnh, giữa lẫn nhau có tinh lực sợi tơ tương liền, dần dần hình thành một cái cỡ nhỏ tinh lực vòng xoáy. Chu Lạc thao túng cố này tinh lực vòng xoáy chậm rãi tới gần bình chướng, tại tiếp xúc trong nháy mắt, tinh mang bình chướng nổi lên một trận gợn sóng, giống như là bị xúc động bình tĩnh mặt hồ. Hắn hết sức chăm chú, tăng lớn linh lực chuyển vận, tinh lực vòng xoáy vận tốc quay tăng tốc, một chút xíu ăn mòn bình chướng một góc. Theo thời gian trôi qua, cái kia một góc tinh mang dần dần ảm đạm, xuất hiện một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua khe hở. Chu Lạc thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên qua khe hở, tiến vào tinh thần điện linh thực rừng rậm. Hắn ở trong rừng xuyên thẳng qua, bước chân nhẹ nhàng đến như cùng ở tại mặt nước trượt, mỗi một bước rơi xuống đều xảo diệu tránh đi những cái kia sẽ phát ra tiếng vang linh thực. Ánh mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, lỗ tai bén nhạy bắt lấy bất luận cái gì nhỏ xíu động tĩnh. Lúc có tuần tra tinh thần điện đệ tử tiếp cận, hắn liền cấp tốc cẩn thân tại một gốc tráng kiện linh thực đằng sau, thân thể dính sát thân cây, khí tức áp chế đến cực hạn, thậm chí để linh khí chung quanh lưu động cũng không xuất hiện mảy may hỗn loạn. Xuyên qua linh thực rừng rậm đi vào ngoại điện khu vực, Chu Lạc tránh đi đông đảo đệ tử ánh mắt, dọc theo cung điện bóng ma lặng yên tiến lên. Gặp được có cấm chế địa phương, hắn trước lấy linh giác dò xét, phát hiện những cấm chế này nhiều cùng tinh thần phương vị có quan hệ. Thế là hắn bằng vào đối với tinh tượng khắc sâu lý giải, bắt trước uy tích vận hành của ngôi sao, lấy tinh diệu linh lực điều khiển, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí phá giải. Có khi cần ngắn ngủi dừng lại, chờ đợi cấm chế lực lượng ba động ở vào yếu nhất khoảng cách, mới tiếp tục tiến lên. Rốt cục đi vào nội điện khu vực lối vào, nơi này cấm chế trận pháp phức tạp hơn cường đại. Chu Lạc tiên phóng xuất ra một tia yếu ớt thần thức, như tơ mỏng giống như chậm rãi thăm dò vào trong trận pháp, cảm thụ được trong đó rắc rối phức tạp lực lượng mạch lạc. Hắn ổn định lại tâm thần, trong đầu tạo dựng ra trận pháp mô hình, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một chút đặc thù linh tài, lấy tự thân linh lực đem luyện hóa, hóa thành từng đạo linh văn. Ngay sau đó hắn dựa theo đặc biệt trình tự đem linh văn đánh vào trận pháp mấu chốt tiết điểm, mỗi đánh vào một đạo, trận pháp liền lóe lên một trận ánh sáng chói mắt, thần sắc của hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Trải qua một phen gian nan phá giải, nội điện cửa vào trận pháp từ từ mở ra. Chu Lạc hít sâu một hơi, bước vào trong đó, chính thức tiến vào tinh thần điện khu vực hạch tâm. Bước vào tinh thần điện khu vực hạch tâm, chỉ gặp một mảnh u lam thâm thúy trong không gian, tinh quang như thác nước rủ xuống. Trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy vô số tinh hạch, bọn chúng có nhịp lóe ra, phản phất tại nhảy lên tinh thần trái tim, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như mộng như ảo. Trung ương chỗ, một tòa to lớn tinh bản chậm rãi chuyển động, trên đó tinh thần dày đặc, riêng phần mình dọc theo thần bí quỹ tích vận hành, ẩn ẩn tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Tại tinh bản phía dưới, có một phương tản ra quang mang nhu hòa tinh ao, chỉ trung tinh dịch lưu trôi, gợn sóng trong khi lấp lóe, lại chiếu ra một chút hình ảnh mơ hồ. Đó là tinh thần điện lịch đại sự kiện trọng đại tàn ảnh, trong đó không thiếu cùng bậc ngoại thiên ma trước kia tranh đấu, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng để Chu Lạc đối với cả hai nguồn gốc có nhận thức sâu hơn. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng thần bí khu vực hạch tâm, Chu Lạc mẫn duệ phát giác được một tia dị dạng khí tức. Ánh mắt của hắn như đốc, phát hiện tinh cạnh ao có mấy sợi như có như không khí tức hắc ám đang lặng lẽ lan tràn, như là dấu ở trong quang minh bóng đen, chính chậm rãi ăn mòn tinh ao tinh khiết lực lượng. Khí tức này cùng hắn trước đó tại Nhật Nguyệt Thần Giáo gặp vực ngoại thiên ma lực có vi diệu chỗ tương tự, nhưng lại tựa hồ bị một loại lực lượng càng cường đại hơn che giấu, không dễ bị phát giác. Thấy cảnh này, Chu Lạc ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, vực ngoại thiên ma còn có thủ đoạn khác nhằm vào cái này tinh thần điện, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đã có hiệu quả. Chỉ là không biết đối phương ăn mòn đến loại tình trạng nào, nếu quả như thật lỗ hổng đã mở ra, chính mình cũng không có biện pháp. Dù sao phương thế giới này linh khí mỏng manh, chính mình không cách nào vận dụng lực lượng càng thêm cường đại đi phong tỏa lỗ hổng, chỉ là đến lúc đó, sợ rằng sẽ tác động đến tự thân. Ngay tại Chu Lạc suy tư thời khắc, đột nhiên một cỗ dị dạng lực lượng ba động rơi vào trên người mình. Chương 1860, tinh thần chương 1860, tinh thần ngay tại Chu Lạc suy tư thời khắc, đột nhiên một cỗ dị dạng lực lượng ba động rơi vào trên người mình. Cỗ ba động này giống như thực chất băng lãnh xúc tu, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân thể của hắn, làm hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, xung quanh hắn không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình, nguyên bản tĩnh mịch tinh thần điện khu vực hạch tâm phản phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ chế tạo trận. Từng cái vòng xoáy không gian trống rỗng hiện hiện, bọn chúng như là đói khát lỗ đen, tản ra làm cho người sợ hãi hấp lực. Chu Lạc trơ mắt nhìn những vòng xoáy này dần dần mở rộng, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy, hắc ám thâm thúy, phản phất kết nối với vô tận không biết vực sâu, tinh thần chi lực ở tại biên giới bị vô tình xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán. Còn đến không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, nguồn hấp lực cường đại kia liền bỗng nhiên đem hắn túm nhập trong đó. Chu Lạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể phản phất bị cuốn vào trong vũ trụ cuồng bạo nhất tinh lưu bên trong, bốn phía là gào thét mà qua năng lượng loạn lưu, hắn quần áo bị xé rách đến bay phất phới, làn da cũng bị cào đến đau nhức. Đợi cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh thế giới kỳ dị. Nơi này là tinh thần lĩnh vực, trên bầu trời hiện đầy to lớn mà nóng bỏng tinh thần, bọn chúng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh chói lọi mà nguy hiểm quang bóng. Có tinh thần thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm như là linh động tinh linh, ở trong tinh không tùy ý nhảy vọt, có tinh thần thì tản ra băng lãnh lam quang đi tới chỗ, không gian phảng phất bị đông cứng, thời gian cũng biến thành chậm chạp. Dưới chân là một mảnh do vệ sao tạo thành lục địa, vệ sao lóe ra ánh sáng nhạt, mỗi một hạt đều ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực. Nhưng mảnh lục địa này cũng không vững chắc, thỉnh thoảng sẽ dâng lên tinh lực thủy triều, như là sóng biển mãnh liệt giống như quét sạch mà qua. Nơi xa, có từng tòa do tinh tinh cấu trúc mà thành dãy núi cao vút trong mây, trong ngọn núi tinh tinh mạch lạc có thể thấy rõ ràng, phảng phất là chảy xuôi huyết dịch tự nhân. Tại dãy núi ở giữa, là từng mảnh tinh vân hồ nước, trong hồ nước tinh vân chậm chậm lưu động, tản mát ra khí tức thần bí. Thỉnh thoảng sẽ có kỳ dị tinh thú từ trong hồ nhảy ra, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, sau đó lại biến mất tại tinh vân chỗ sâu. Đột nhiên, một trận sáng chói tinh quang ở phía trước hội tụ, tinh thần chậm rãi hiện thân. Thân hình hắn cao lớn vĩ ngạ, tựa như một tòa nguy nga đứng vững tinh thần cự tháp, toàn thân tản ra chói lóa mắt tinh mang, phảng phất là do thuần túy tinh quang ngưng tụ mà thành. Đầu của hắn bị một đoàn sáng tỏ tinh vân vây quanh, trong tinh vân, hình như có vô số ngôi sao đang sinh ra cùng hủy diệt, tuần hoàn qua lại. Cái kia thâm thúy hai con ngươi giống như trong vũ trụ thần bí nhất lỗ đen, thôn vệ lấy hết thảy tia sáng, nhưng lại tại chỗ sâu ẩn ẩn lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang. thân thể của hắn hất lên một kiện do tinh tơ lụa gấm bệnh mà thành trường bào, trên trường bào thêu đầy cổ lão tinh đồ, theo động tác của hắn, tinh đồ lấp lóe lưu động, tựa như vật sống. Hai tay trần lộ ở bên ngoài, cơ bắp đường cong giống như tinh quỹ giống như trôi chảy mà tràn ngập lực lượng, hai tay tùy ý rủ xuống tại thân thể hai bên, lại phảng phất nắm trong tay toàn bộ vũ trụ tinh thần vận hành. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ tách ra một đóa to lớn tinh hoa đua nở lại héo tàn, hóa thành điểm điểm bụi sao phiêu tán ở trong không khí, hiện lộ rõ ràng hắn chi cao vô thượng thần chi uy nghiêm. Ngươi không phải lãnh thủ, hắn bị ngươi giết chết. Tinh thần ánh mắt như hai đạo thực chất tinh quang, băng lãnh mà sắc bén rơi vào Chu Lạc trên thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn, thấy rõ hắn hết thảy bí mật. Chu Lạc trong lòng run lên, nguyên bản liền còn có ý dò xét càng mãnh liệt, hắn muốn mượn cơ hội này dò xét tinh thần phải chăng cùng bực ngoại thiên ma có chỗ cấu kết. Nhưng mà, tinh thần tựa hồ cũng không tính cho hắn cơ hội này, tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt, liền ngang nhiên xuất thủ. Chỉ gặp tinh thần hai tay vũ động, động tác ưu nhã lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm, phảng phất tại chỉ huy một trận giữa vũ trụ hùng vĩ chương nhạc. Trong chốc lát, trên bầu trời vô số ngôi sao quang mang đại thịnh, từng đạo tráng kiện như giao long tinh thần chi lực như cực nhanh giống như hướng phía Chu Lạc gào thét mà đến. Những tinh thần chi lực này hội tụ vào một chỗ, tạo thành óng ánh khắp nơi mà kinh khủng tinh mang phong bạo. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo đen kịt khe hở, phát ra làm cho người sợ hãi tư tư tiếng vang, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó run rẩy. Chu Lạc biết rõ giờ phút này đã lâm vào nguy cơ, hắn không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc điều động thể nội nhật nguyệt chi lực. Chỉ gặp hắn quanh thân trong nháy mắt bị một tầng nóng bỏng cùng u hàn sen lẫn quang mang bao phủ, trong quang mang, nhật nguyệt hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem nhật nguyệt chi lực liên tục không ngừng rót vào trong phòng ngự. Nhật nguyệt hư ảnh cấp tốc bành trướng, hóa thành hai mặt năng lượng to lớn hộ thuẫn. Một mặt như mặt trời nóng bỏng, tản ra lửa cháy hừng hực, đem tinh mang kia trong gió lốc nhiệt độ cao năng lượng triệt tiêu. Một mặt khác như trăng sáng giống như thanh lãnh, nhộn nhạo từng tia hàn quang, chống cự lấy tinh thần chi lực trùng kích. Tinh thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay động tác càng cấp tốc, thủ thế biến ảo ở giữa phảng phất ẩn chứa tinh thần vận hành quy luật. Trên bầu trời tinh thần giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, càng nhiều tinh thần chi lực hướng phía Chu Lạc chút xuống. Những lực lượng này đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành các loại kỳ dị tinh tượng công kích. Có hóa thành to lớn tinh thể mũi nhọn lóe ra hủy diệt quang mang, như mưa rơi dày đặc bắn về phía Chu Lạc. Có ngưng tụ thành tinh thú bộ dáng, như gào thét kỳ lân, dương cánh vượng hoàng các loại, bọn chúng dương nhanh múa vút nhào về phía Chu Lạc, mỗi một lần tấn công đều nương theo lấy không gian chấn động. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ một vị phòng ngự sớm muộn sẽ bị công phá. Thế là, hắn hét lớn một tiếng, chủ động xuất kích. Hắn đem nhật nguyệt chi lực tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái xoay tròn quả cầu năng lượng bên trong nhật nguyệt giao thế lấp lóe, tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Sau đó, hắn đột nhiên đem quả cầu năng lượng đẩy ra, quả cầu năng lượng trong quá trình phi hành cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu to lớn nhật nguyệt giao long. Giao long trên thân nhật nguyệt quang mang lưu chuyển, nó xoay động lên thân thể, đón tinh mang phong bạo cùng tình tượng công kích mà lên. Mỗi một lần đong đưa đều có thể xua tan một mảnh tinh thần chi lực, trong miệng còn phun ra từng đạo nhật nguyệt năng lượng thúc, cùng những cái kia tinh thị cùng tinh thú kịch liệt triển khai va chạm. Song phương công kích đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ tinh thần thế giới đều bị cỗ này năng lượng ba động cường đại chỗ quét sạch. Về sau lục địa bị nhấc lên tầng tầng sóng lớn, tinh núi thủy tinh mạch cũng ở trong sự run rẩy xuất hiện vết rách, tinh vân trong hồ nước tinh vân bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, kỳ dị đám tinh thú nhao nhao chạy trốn, tránh né lấy lực lượng đáng sợ này dư ba. Chu Lạc cùng tinh thần tại năng lượng trung tâm phong bạo, thân ảnh lúc gần lúc hiện, bọn hắn đều hết sức chăm chú thao túng lực lượng của mình. Trận chiến đấu này thắng bại, phản phất sẽ quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh đi hướng. Chương 1861, trấn áp chương 1861, trấn áp tinh thần gặp Chu Lạc có thể ương ngạnh ngăn cản thế công của mình, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, quyết tâm sử xuất chân chính át chủ bài. Trong chốc lát, thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân tinh mang như vụ nổ hạt nhân giống như đột nhiên thịnh, cường quang chói mắt, phản phất một viên tân sinh siêu thần tinh, đem toàn bộ tinh thần thế giới đều nhuộm thành thuần túy ngân bạch. Không gian tại cường quang này bên dưới vặn vẹo biến hình, giống như không chịu nổi gánh nặng. Hai tay của hắn vũ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung phát họa ra một cái cự đại mà phức tạp không gì sánh được tinh trận. Trận này mênh mông ngông ngẩn, do hàng trăm triệu tinh thần phù văn cấu trúc mà thành, mỗi một cái phù văn đều giống như một viên vi hình tinh thần, tản ra làm cho người kính ý mênh mông tinh lực. Bọn chúng lẫn nhau sâu chuỗi, xen lẫn, phản phất tại nói vũ trụ sinh ra mới bắt đầu thần bí ngôn ngữ. Theo tinh trận dần dần thành hình, toàn bộ tinh thần thế giới bầu trời bắt đầu run rẩy kịch liệt, các tinh thần giống như là nhận được tận thế chiêu mộ, điên cuồng hướng lấy tinh trận trào lên mà đến. Có tinh thần hình thể to lớn, như là từng tòa thiêu đốt đại lục, tại xuyên qua tầng khí quyển lúc ma sát ra chói lọi hỏa diễm bên đuôi, đem bầu trời cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Có tinh thần tiểu xảo lại năng lượng kinh người, bọn chúng hội tụ thành sáng chói tinh lưu, như mãnh liệt ngân hà chạy ngược, mang theo đủ để tái tạo tinh hệ bàng bạc năng lượng. Những ngôi sao này liên tục không ngừng dung nhập trong tinh trận, khiến cho tinh trận quang mang càng hừng hực, nó phóng thích ra năng lượng ba động hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, từng lớp hướng ra phía ngoài quyết tán. Chỗ đến, về sao lục địa trong nháy mắt bị san thành bình địa, tinh núi thủy tinh mạch tại dưới nguồn lực lượng này như sa điêu giống như sụp đổ tăng dã, tinh vân hồ nước bị sấy khô, hóa thành một mảnh hỗn độn năng lượng chân không. Từ cái này kinh khủng tinh trận bên trong, vô số to lớn tinh chi binh khí giống như thủy triều tuôn ra. Mỗi một kiện tinh chi binh khí đều phản phất là một cái độc lập tinh thần sinh mạng thể, có được đặc biệt ý thức cùng hủy diệt bản năng. Tinh kiếm dài đến vạn dặm, thân kiếm do thuần túy tinh hạch cô đọng mà thành. Vung lên phía dưới, lưỡi kiếm chỗ xẹt qua không gian trực tiếp chôn bụi, hình thành vĩnh hằng hắc ám vết nứt. Tinh dịu nặng đến thiên quân, lưỡi búa lóe ra hàn quang u lãnh, mỗi một lần chém vào đều có thể dẫn phát không gian chấn động cùng phá toái, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ chém thành hai khúc. Tinh mâu giống như xuyên qua thời không mũi tên, nó mũi mâu hội tụ vô số ngôi sao tinh hoa, một khi đâm ra, đầu mâu chỉ chỗ, thời gian cùng không gian đều sẽ được vặn mẹo, lâm vào vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt bên trong. Những này tinh chi binh khí tại tinh thần chỉ huy bên dưới, như một đám mất khống chế vũ trụ tự thú, dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc đánh giết mà đi. Bọn chúng công kích quý tích đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở tử vong chi võng, đem Chu Lạc không gian chung quanh triệt để phong tỏa, để hắn không chỗ có thể trốn. Mỗi một lần công kích rơi xuống, đều nương theo lấy không gian kịch liệt đổ sụp cùng chúng sinh, phản phất vũ trụ trong nháy mắt này đã trải qua vô số lần sinh tử luân hồi. Chu Lạc thân ở trong tuyệt cảnh này, lại như cũ trấn định tự nhiên. Cặp mắt của hắn giống như thâm thúy vũ trụ chi huyền, tỉnh táo quan sát đến tinh chi binh khí nhất cử nhất động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những binh khí này phía sau ẩn chứa tinh thần pháp tắc, đó là một loại cùng vũ trụ cộng sinh chung diệt hùng vĩ trật tự. Chu Lạc hít sâu một hơi, đem chính mình đối với tinh thần chi lực cảm ngộ tăng lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, linh lực trong cơ thể như là vũ trụ nổ lớn giống như trong nháy mắt bộc phát, sôi trào mãnh liệt ở trong kinh mạch lao nhanh. Hắn lấy tự thân làm tâm, tạo dựng lên một cái nhìn như nhỏ bé lại ẩn chứa vô tận tiềm lực tinh thần lực trường. Cái này lực trường do hắn đối với tinh thần chi lực thuần túy nhất lý giải ngưng tụ mà thành. Trong đó mỗi một tia năng lượng đều giống như một viên tạo hình tỉ mỉ tinh thần, tản ra nhu hòa mà cứng cỏi quan mang. Chu Lạc sẽ từ tinh nguyên la bàn cùng qua lại vô số trong chiến đấu tích lũy lắng đọng xuống tinh thần chi lực cảm ngộ, không giữ lại chút nào dùng nhập bên trong lực trường. Lực trường bắt đầu xoay chậm chậm, mới đầu tốc độ rất chậm, nhưng theo lực lượng không ngừng rót vào, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một cái cùng tinh thần tinh trận hô ứng lẫn nhau, nhưng lại đường nét độc đáo tinh thần vòng xoáy. Vòng xoáy này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội bộ ẩn chứa đủ để phá vỡ tinh thần trật tự lực lượng cường đại. Chu Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, tinh thần trong vòng xoáy nổ bắn ra vô số đạo tinh tế mà cứng cỏi tinh thần tia sáng. Những tia sáng này như là trong vũ trụ tinh chuẩn nhất hướng dẫn sợi tơ. Bọn chúng lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên thẳng qua tại tinh chi binh khí công kích khe hở ở giữa, tinh chuẩn không sai lầm cuốn lên mỗi một kiện binh khí. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú mà kiên định, hai tay của hắn như là nhạc trưởng giống như ưu nhã vũ động, thao túng tinh thần tia sáng, lấy tứ lạng bạc thiên cân chi thế, xảo diệu cải biến tinh chi binh khí công kích phương hướng. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản hung mãnh không gì sánh được tinh chi binh khí, tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, như là bị thuần phục dã thú, nhao nhao chệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Bọn chúng đụng vào nhau cùng một chỗ, đã dẫn phát một trận rung động vũ trụ năng lượng đại bạo tạc. Bạo tạc sinh ra quang mang so hàng tinh còn chói mắt hơn, năng lượng sóng xung kích như là biển vũ trụ rít gào giống như hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, hết thảy đều bị san thành bình địa. Nhưng Chu Lạc lại tại cái này năng lượng cuồng bạo trung tâm phong bạo, bình nhiên vô sự, thân ảnh của hắn như là trong vũ trụ vĩnh hằng hải đăng, sừng sững không ngã. Tinh thần mắt thấy đây hết thảy, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Chu Lạc lại có thể dễ dàng như vậy hóa giải chính mình át chủ bài mạnh nhất. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể khống chế như vậy tinh diệu tuyệt luân tinh thần chi lực? Nhưng mà, Chu Lạc đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại tinh thần trên thân, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt lấn người mà lên. Hắn đem thể nội nhật nguyệt chi lực cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trong cơ thể hắn lẫn nhau giao hòa, va chạm, cuối cùng tạo thành một cỗ hoàn toàn mới, siêu việt tưởng tượng năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời năng lượng thật lớn bàn tay. Trên bàn tay, nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn, phản phất là một cái hơi co lại vũ trụ ở trong đó vận chuyển. Mỗi một viên tinh thần lấp lóe, mỗi một đạo nhật nguyệt quang mang lưu chuyển, đều tản ra đủ để hủy diệt thần linh cảm giác gáp bách kinh khủng. Chu Lạc không chút do dự đem năng lượng bàn tay đánh ra, bàn tay mang theo đủ để phá hủy tinh hệ lực lượng, như là một viên rơi xuống vũ trụ kỳ điểm, hướng phía tinh thần nghiền ép mà đi. Tinh thần hoảng sợ phát hiện, mình tại nơi này cố lực lượng trước mặt, vậy mà đã mất đi năng lực chống đỡ, thân thể giống như là bị giam cầm ở thời không trong lồng giam, không thể động đậy. Năng lượng bàn tay không chút huyền niệm đem tinh thần bao phủ trong đó, đem hắn gắt gao trấn áp tại nguyên chỗ. Tinh thần tại năng lượng dưới bàn tay liều mạng dãy rủa, lại như là sâu kiến lay cây, không làm nên chuyện gì. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng thật sâu nghi hoặc, nhưng cuối cùng chỉ có thể ở Chu Lạc lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất đắc dĩ cúi đầu. Chương 1862, Thiên Ma khí tức chương 1862, Thiên Ma khí tức Chu Lạc tương tinh thần trấn áp tại cái kia to lớn, do nhật nguyệt tinh thần chi lực xen lẫn mà thành năng lượng dưới bàn tay. Bàn tay này phảng phất tử viễn cổ tinh không dáng lâm thẩm phán chi thủ. Lòng bàn tay nhật nguyệt giao thế lập lòe, tinh thần vờn quanh xoay tròn, mỗi một đạo quang mang đều là kiên cố nhất giam cầm gông xiềng, gắt gao khóa lại tinh thần thân thể cùng thần niệm, khiến cho không thể động đậy mảy may. Chu Lạc hai con ngươi như thâm thúy tinh huyền, ánh mắt lạnh lùng giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Thanh âm của hắn phảng phất hồng trung, tại cái này tinh thần trong thế giới quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi cũng đã biết vượt ngoại thiên ma sự tình. Tinh thần chợt nghe vượt ngoại thiên ma bốn chữ, toàn thân chấn động mạnh một cái, phảng phất bị một đường tới từ hắc ám vô tận tà lôi đánh trúng. Hắn cái kia nguyên bản thần thánh uy nghiêm, phản phất tinh thần đúc thành khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, trong đôi mắt lửa giận cùng chán ghét xen lẫn thiêu đốt, đúng như hai viên sắc buộc phát siêu tân tinh. Vẹn vẹn bốn chữ này đục vào, liền phản phất mở ra đáy lòng của hắn chỗ sâu cái kia đạo bị tuế nguyệt phủ bụi, nhưng như cũ máu me đầm địa cấm kỵ vết sẹo. Hắn trợn mắt tròn xoe, hư lạnh một tiếng, tiếng gầm như mãnh liệt tinh chiều quét sạch mà ra. Hừ, bản thân tự nhiên biết rõ, ngươi ma đầu này, chẳng lẽ đến từ vực ngoại? Tại tinh thần cố hữu trong nhận thức biết, có thể lấy bá đạo như vậy tuyệt luân, đột ngột giáng lâm lực lượng cường đại xâm nhập lãnh địa của hắn hạch tâm người, vượt ngoại thiên ma không thể nghi ngờ là nhất là khả năng thân phận. Chu Lạc từ tinh thần cái kia không che giấu chút nào, phản phất thực chất giống như hỏa diễm chán ghét trên nét mặt, lấy hắn cái kia nhạy cảm như sao ưng chi mâu tinh chuẩn bắt được mấu chốt tin tức. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trước mắt vị này tinh thần có lẽ thật chưa bị thiên ma cái kia tà ác bóng đen ăn mòn. Hắn hơi nhíu lên cái kia phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tinh thần huyền bí Somi, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như một viên tạo hình tỉ mỉ tinh thần phù văn, ở trong không khí bệnh ra một đoạn kinh tâm động phách qua lại. Cũng không phải, ta chính là giết cái kia bị vực ngoại thiên ma điều khiển Nhật Nguyệt Chi Thần mà đến. Nhật Nguyệt Chi Thần vốn là một kẻ tu sĩ bình thường, dưới cơ duyên xảo hợp, bị vực ngoại thiên ma tướng bên trong trở thành nó khôi lỗi quân cờ. Hắn lấy ti tiện thủ đoạn sát hại nguyên bản Nhật Thần cùng Nguyệt Thần, đem hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng chiếm làm của riêng, sau đó tựa như đồng hành thi đi thịt giống như, là vực ngoại thiên ma tìm kiếm xâm lấn giới này bí ẩn thông đạo. Tinh thần nghe nói cái này thạch phá thiên kinh tin tức, không khỏi trừng lớn cái kia phảng phất có thể chứa đựng tinh thần đại hải con mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, nửa ngày mới phun ra thanh âm, cái gì? Nhật Nguyệt Chi Thần không ngờ đổi chủ, lại thụ không tại vực ngoại thiên ma. Khó trách cái thằng kia gần đây hành vi quái đản, nhiều lần khiêu khích, đột nhiên đối với ta tinh thần điện khai chiến, nguyên lai là như vậy nguyên do. Kể từ đó, cũng là giải thích được hắn tại sao lại có cường đại như vậy lại lực lượng đột ngột. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc như trì, phản phất gánh vác toàn bộ vũ trụ an nguy, tiếp tục nói, cái kia vực ngoại thiên ma tính toán, là muốn thông qua tinh thần điện cấm địa không gian điểm yếu xâm nhập giới này. Cấm địa kia chính là trong mắt bọn họ tốt nhất đột phá khẩu. Tinh thần nghe chút, phản phất bị chạm đến bảy ngược, hắn thân thể vĩ nạn kia trong nháy mắt thẳng tắp, như là một tòa sắp phun trào tinh hỏa sơn, lớn tiếng bác bỏ nói không có khả năng. Cấm địa kia chính là ta tinh thần điện quan trọng nhất, là ta tinh thần bộ tộc bảo vệ hạch tâm cơ mật cùng nguồn suối lực lượng. Chỉ có bản thần cùng thần điện thái thượng trưởng lão có thể tiếp cận, khắp trung quanh bày ra tầng tầng lớp lớp, do vô số tinh trận phù văn sen lẫn mà thành phòng hộ cấm chế, nó mạnh mẽ trình độ đủ để chống cự tinh thần va chạm cùng vũ trụ phong bạo, tuyệt đối không thể cho vực ngoại thiên ma thời cơ lợi dụng. Thanh âm của hắn phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai đạo thứ nhất lôi minh, tại mảnh này vừa mới kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh thần trong thế giới ầm vang quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn cùng tiêu ngạo. Chu Lạc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, phảng phất tinh thần trong khi lấp lóe vi diệu rung động, hỏi ngược lại, ngươi xác định sao? Ta trước đó tại ngươi khu vực hạch tâm này, rõ ràng bắt được một tia khí tức hắc ám, khí tức kia cùng vực ngoại thiên ma lực không có sai biệt, chỉ là cực kỳ ẩn ấp, phảng phất giấu ở quang minh phía sau hắc ám u linh, lặng yên dòm ngó hết thảy. Tinh thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, thần tình kia phảng phất đối đãi một cái vô tri tinh đồng, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bản thân ở đây kinh doanh nhiều năm, đối với mảnh này tinh thần thế giới mỗi một tấc không gian, mỗi một tia lực lượng ba động đều như lòng bàn tay. Nếu có như thế khí tức, làm sao có thể không biết? Ngươi chẳng lẽ muốn cố lộng huyền hư, nhiễu loạn bản thần tâm thần? Chu Lạc nhìn chăm chú tinh thần một lát, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu thời gian cùng không gian mê vụ, trong lòng có so đo. Hắn chậm rãi buông ra đối với tinh thần chấn áp, hai tay như là giải khai vũ trụ gông xiềng thần minh, nhẹ nhàng vung lên, cái kia cố giam cầm tinh thần lực lượng cường đại tựa như thủy triều tối lui. Tinh thần trùng hoạch tự do sau, thân hình phảng phất một đạo vạch phá vũ trụ cực quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ phóng tới khu vực hạch tâm. Hắn ở hạch tâm trong khu vực lòng nóng như lửa đốt cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào vận dụng cái kia đủ để khống chế tinh thần vận mệnh thần lực cảm giác, lại không chút nào phát hiện Chu Lạc nói tới khí tức hắc ám. Hắn tức giận quay người, động tác kia phảng phất kéo theo toàn bộ tinh thần thế giới không gian vặn mèo, chất vấn Chu Lạc, ngươi tiểu bối này, dám lừa gạt bản thần, nào có cái gì khí tức hắc ám? Ngươi nếu là còn dám nói bậy, bản thần không thì không tha. Chu Lạc không chút hoang mang, trong đầu đống nhiên hiện ra từ Trần Hy nơi đó lấy được viên cầu. Viên cầu kia phảng phất một viên thần bí vũ trụ chi đoán, ẩn chứa không biết lực lượng cùng bí mật. Hắn đưa tay chậm rãi mò vào trong lòng, động tác nhu hòa mà trang trọng. Lấy ra viên cầu sau, cánh tay hắn có chút nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, đem viên cầu đưa về phía tinh thần, ánh mắt kiên định mà chân thành, viên cầu này có thể giúp ngươi một tay, ngươi lại thử một chút. Quả cầu này lai lịch phi phàm, có lẽ có thể để lộ ngươi chỗ không biết chân tướng. Tinh thần nghi ngờ tiếp nhận viên cầu, khi viên cầu vào tay trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị, phản phất đến từ viễn cổ vũ trụ chỗ sâu lực lượng thuận cánh tay như linh xà giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn y theo Chu Lạc ra hiệu, lần nữa ngưng tâm tụ lực, lấy viên cầu làm môi giới, một lần nữa dò xét khu vực hạch tâm. Lần này, tại viên cầu lực lượng thần bí kia trợ lực bên dưới, tinh thần rốt cục đã nhận ra cái kia mấy sợi như có như không khí tức hắc ám. Bọn chúng phảng phất giấu ở trong khe hở thời không ác ma xúc tu, chính lặng lẽ ăn mòn tinh thần điện hạch tâm lực lượng, cái kia yếu ớt lại tà ác ba động, như là trong hắc ám điểm điểm quỷ hỏa, mặc dù nhỏ bé lại đủ để nhóm lửa một trận hủy diệt thế giới liệu nguyên đại hỏa. Tinh thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất tinh thần vẫn lạc trước cảm đạm vô quang, hắn biết do hắc ám này khí tức phía sau đại biểu nguy cơ to lớn. Lông mày của hắn chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, phản phất giữa vũ trụ thâm trầm nhất khe rãnh, trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng cùng sầu lo. Chương 1863, Thiên Ma hiện thân. Chương 1863, Thiên Ma hiện thân. Tinh thần ý thức được cái kia ẩn nấp vực ngoại thiên ma không ngờ lặng yên chui vào, trong lòng kinh hãi, không chút do dự hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng về tinh thần điện cấm địa mau chóng bay đi. Trên đường đi, nơi hắn đi qua không gian chấn động, tinh thần lấp lóe, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì hắn lo lắng mà run rẩy. Trong chốc lát, tinh thần liền đã tới cấm địa. Cấm địa chung quanh, phù văn cổ xưa lóe ra quang mang u lam, như là thủ hộ nơi đây tinh linh vệ sĩ, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nhưng mà, Còn chưa chờ tinh thần bước vào trong đó, một cỗ nồng đậm khí tức hắc ám đập vào mặt. Chỉ gặp tinh thần điện vị kia ngày bình thường đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt thái thượng trưởng lão, giờ phút này đang lặng lặng lơ lửng tại cấm địa cửa vào. Cặp mắt của hắn bị một tầng quỷ dị ánh sáng màu đen bao phủ, nguyên bản mặt mũi hiền lành bặm bẹo dữ tợn, quanh thân tản ra cùng bực ngoại thiên ma không có sai biệt khí tức tà ác. Tinh thần thấy thế, phẫn nộ quát: "Thư Hoa trưởng lão, ngươi như thế nào bị thiên ma khống chế?" Nhưng thái thượng trưởng lão lại không lên tiếng phát, thân hình như quỷ mị giống như lấn người mà lên, hai tay vũ động ở giữa, hắc ám ma lực hội tụ thành một đầu to lớn ma ảnh. Ma ảnh dương nhanh múa đuốt, mang theo hủy diệt hết thể khí thế hướng phía tinh thần đánh tới. Ma ảnh này mỗi một lần huy động nó đuốt, đều có thể xé rách không gian, màu đen vết cào ở trong hư không thật lâu không tiêu tan, phản phất là hắc ám đối quang minh kinh nhận. Tinh thần rơi vào đường cùng, đành phải nên chiến. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trên người tinh mang như thiêu đốt giống như hỏa diễm bay lên, hóa thành một mặt to lớn tinh thuẫn, ngăn tại trước người. Ma ảnh công kích nặng nề mà rơi vào tinh thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, như là tinh thần va chạm. Gợn sóng năng lượng hướng bốn phía quyết tán, trung quanh phủ văn cấm chế tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào lung lay sắp đổ. Tinh thần biết rõ không thể ngồi mà chờ chết, hắn hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành tinh kiếm. Trên thân kiếm tinh thần lấp lóe, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Hắn huy động tinh kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua chỗ, không gian bị cắt chém ra từng đạo màu bạc vết nứt, hướng về đối phương đánh tới. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng hắc ám giao thoa, kiếm khí cùng ma ảnh lực lượng đụng vào nhau, chết tiêu, toàn bộ cấm địa lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong cơn bão năng lượng. Nhưng mà, tinh thần trước đó cùng Chu Lạc kịch chiến đã tiêu hao đại lượng thần lực, bây giờ đối mặt lực lượng tăng vọt lại bị vực ngoại thiên ma khống chế thái thượng trưởng lão, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, tinh mang cũng dần dần ảm đạm. Mỗi một lần ngăn cản ma ảnh công kích đều lộ ra càng gian nan, mồ hôi từ trán của hắn nhỏ xuống, tại tinh mang chiếu rọi lóe ra quang mang trong suốt. Ngay tại tinh thần sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Chu Lạc như thiên thần giáng lâm giống như đổ tới. Quanh người hắn bao quanh nhật nguyệt tinh thần chi lực, quang mang vạn trượng, tựa như từ sâu trong vũ trụ đi tới chỗ tể. Chu Lạc không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra lực lượng cường đại, hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấn, linh lực trong cơ thể lao nhanh gào thét, hình thành một đạo năng lượng to lớn quang hoàn. Hắn đem quang hoàn hướng phía ma ảnh cùng thái thượng trưởng lão bao phủ tới, quang hoàn chỗ đến, hắc ám ma lực phản phất gặp được khắc tinh bình thường, cấp tốc tiêu tán. Thái thượng trưởng lão phát giác được nguy hiểm, ý đồ tránh thoát quang hoàn trói buộc, nhưng Chu Lạc lực lượng há lại hắn có thể tùy tiện kháng cự. Chu Lạc tăng lớn linh lực chuyển vận, quang hoàn càng thu càng chặt, cuối cùng đem thái thượng trưởng lão chăm chú chấn áp ở trong đó. Lúc này thái thượng trưởng lão còn tại dãy rủa, nhưng ở Chu Lạc lực lượng cường đại chấn áp xuống, đã không còn cách nào gây sóng gió. Tinh thần nhìn xem bị chấn áp thái thượng trưởng lão, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng may mắn, hắn nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng kính ý. Ngay sau đó, tinh thần lòng nóng như lửa đốt, ý đồ lấy tự thân tinh khiết tinh lực thăm dò vào thái thượng trưởng lão thức hải, tỉnh lại bị vực ngoại thiên ma khống chế hắn. Tinh thần hai tay tản ra nhu hòa lam quang, như là hai đầu linh động bánh đai hành tinh, chậm rãi quấn lên thái thượng trưởng lão cái trán. Nhưng mà thái thượng trưởng lão lại như là một bộ bị hắc ám thao túng con rối, không phản ứng chút nào, chỉ là cơ giới tái diễn, chân chính thần minh muốn giáng lâm. Thanh âm kia lạnh lẽo mà trong không, phản phất đến từ bóng tối vô tận vực sâu, để tinh thần trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Chu Lạc chau mày, hắn bung ra thần thức của mình, giống như một đạo vô hình linh ba, hướng phía chỗ không gian kia yếu kém chi địa lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, hắn nhìn đến một bức làm cho người kinh tâm cảnh tượng. Cái kia nguyên bản liền yếu ớt bình chướng không gian phía trên, lây dính mảng lớn giống như là mực nước đậm đặc thiên ma khí tức. Những khí tức này như là tà ác dây leo, không ngừng mà ăn mòn, vặn vẹo lên không gian, khiến cho phát ra kéo kẹt rên thống khổ. Chu Lạc thâm biết sự tình đã cấp bách, quyết định thật nhanh, thân hình như điện, hướng phía chỗ kia địa phương nguy hiểm cấp tốc tới gần. Thân ảnh của hắn tại tinh thần điện trong cấm địa xẹt qua chói mắt quang mang, phản phất một viên sao băng phóng tới sắp sụp đổ vũ trụ biên giới. Muốn chết. Một tiếng âm trầm gầm thét truyền đến, ngay sau đó, phụ trách thủ hộ ở chỗ này một tên vực ngoại thiên ma hiện thân. Ma này quanh thân tản ra nồng đậm khí tức hắc ám, khí tức kia như thực chất mây đen, đem hắn bao phủ trong đó, chỉ lộ ra một đôi lóe ra đỏ sẫm quang mang con mắt, như là trong hắc ám hai điểm quỷ hỏa. Thân hình hắn khôi ngô cao lớn, cơ bắp phát trương, phản phất là do lực lượng hắc ám ngưng tụ mà thành ác ma cự nhân. Hắn chính là ma chủ cấp bậc, thực lực cảnh giới cùng Chu Lạc tương xứng. Vương ngoại thiên ma hai tay vung lên, hắc ám ma lực như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như hướng phía Chu Lạc cuốn tới. Cái này ma lực bên trong ẩn chứa bị diệt cùng sa đoạ khí tức. Chỗ đến, không gian bị trong nháy mắt ăn mòn, hóa thành từng mảnh hỗn độn khu vực hắc ám. Chu Lạc không dám thất lễ, hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, quanh người hắn hiện ra nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, hào quang rực rỡ, ý đồ ngăn cản cỗ này hắc ám thủy triều xâm nhập. Nhưng mà, Chu Lạc thân ở phương thế giới này, nhận lấy lực lượng vô danh áp chế. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình thi triển giảm bớt đi nhiều. Mỗi một lần điều động linh lực, đều phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại trở ngại lấy hắn, khiến cho công kích của hắn trở nên chậm chạp mà vô lực. Mà cái kia vực ngoại thiên ma lại không nhận ảnh hưởng chút nào, hắn tại trong phương thế giới này như cá gặp nước, hắc ám ma lực càng cường đại. Vực ngoại thiên ma gặp Chu Lạc chống cự dần dần yếu bớt, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như lấn người mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại Chu Lạc trước mắt lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Hắn rọi ra to lớn móng đuốt màu đen, trên móng đuốt lóe ra hàn quang u lãnh, hướng phía Chu Lạc cổ họng hung hăng chụp tới. Chu Lạc nghiêng người tránh né, nhưng này móng đuốt sát qua bờ vai của hắn, mang theo một vòi máu tươi, miệng vết thương truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị hắc ám hỏa diễm thiêu đốt. Chu Lạc cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, tiếp tục cùng bực ngoại thiên ma kịch chiến. Hắn thi triển ra tất cả vô liếng, đem tinh thần chi lực, nhật nguyệt chi lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành từng đạo hoa mỹ ánh sáng năng lượng, hướng phía bực ngoại thiên ma vào tới. Nhưng bực ngoại thiên ma thoải mái mà dùng hắc ám hộ thuẫn đem những chùm sáng này từng cái ngăn lại, hộ thuẫn bên trên khí tức hắc ám như vòng xoáy giống như lưu chuyển, đem công kích năng lượng hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tại một lần kịch liệt va chạm đằng sau, Chu Lạc bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy lui mấy bước, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, khí tức hỗn loạn. Hắn biết rõ, nếu không mau chóng nghĩ ra cách đối phó, không chỉ có tính mạng mình đáng lo, phương thế giới này cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 1864, đèn cạn dầu. Chương 1864, đèn cạn dầu. Đúng lúc gặp lúc này, tinh thần đột tới. Hắn mắt thấy Chu Lạc tụ thương, lâm vào khốn cảnh bộ dáng, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, Chu thân tinh mang trong nháy mắt như ngân hà chạy ngược, sôi trào mãnh liệt. Nó thân thể trung quanh, tinh thần lấp lóe, hình như có vô số tinh linh đang hoan hô nhảy cẫng, là sắp triển khai chiến đấu trợ uy. Tinh thần đối với Chu Lạc hô: "Chu Lạc, hôm nay ngươi ta kể vai chiến đấu, nhất định phải đem cái này vực ngoại tà ma đánh lui." Nói xong, hai tay của hắn vũ động, tốc độ nhanh như lưu tinh, trên không trung phát họa ra một bức phức tạp không gì sánh được tinh đồ. Tinh đồ kia phảng phất do toàn bộ tinh hệ tinh lực bệnh mà thành, mỗi một đạo đường vân đều là một ngôi sao quy tích, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn chứa mênh mông vô ngần tinh thần chi lực. Tinh đồ cấp tốc quyết trương, như màn trời giống như hướng phía vực ngoại thiên ma bao phủ tới. Chỗ đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Vực ngoại thiên ma cảm nhận được tinh thần lực lượng tới gần, phát ra một tiếng giống giận rung trời, thanh âm kia giống như có thể chấn vỡ tinh thần. Hắc ám ma lực từ hắn thể nội như gió xoáy màu đen giống như phóng lên tận trời, ma ảnh ở trong đó dương nhanh muốn bước, cùng tinh đồ đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang cùng hắc ám đan vào lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi chiến tái diễn. Không ở giữa tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, như là yếu ớt như lưu ly pha thoái, vặn mèo, hình thành từng mảnh hỗn độn không gian loạn lưu, trong đó mơ hồ có thể thấy được trước kia tuế nguyệt bên trong bị thôn phệ mảnh vỡ ngôi sao lóe ra u linh ánh sáng. Chu Lạc gặp tinh thần gia nhập chiến đấu, tinh thần đại chấn, hắn cố nén vết thương đau nhức kịch liệt, điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, một lần nữa ngưng tụ thể nội linh lực. Hắn đem đối với tinh thần chi lực cảm ngộ cùng tự thân linh lực dung hợp, chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi kéo ra, một thanh do nhật nguyệt tinh thần chi lực dung hợp mà thành quang kiếm tại lòng bàn tay hiện hiện. Quang kiếm thân kiếm óng ánh sáng long lanh, nội bộ hình như có nhật nguyệt giao thế, tinh thần lấp lóe, phản phất là vũ trụ thẩm phán chi kiếm. Hắn vung vẩy quang kiếm, lưỡi kiếm vạch phá hắc ám, mỗi một kiếm đều mang quy tích của ngôi sao cùng nhật nguyệt hào quang, hướng phía vực ngoại thiên ma yếu hại đâm tới. Vực ngoại thiên ma thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, nghiêng người tránh né công kích. Đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc hội tụ hắc ám ma lực, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ màu đen ma truy bên trên ma ảnh quấn quanh, tản ra khí tức hủy diệt, hướng phía Chu Lạc hùng hăng đập tới. Tinh thần thấy thế, điều khiển tinh đồ phóng xuất ra từng đạo tinh thần tia sáng, những tia sáng này tinh tế lại cứng cỏi không gì sánh được, như là từng thanh sắc bén tinh lưỡi đao, mang theo tinh thần nóng bỏng cùng băng lãnh, hướng phía vực ngoại thiên ma phía sau lưng vào tới. Vực ngoại thiên ma bị tiền hậu giáp kích, lại không sợ hãi chút nào, hắn mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hỏa diễm như là một đầu gào thét hắc ám cự thú, dương nhanh múa vút hướng phía Chu Lạc cùng tinh thần đánh tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt ăn mòn, hóa thành một vùng tăm tối tĩnh mịch chi địa. Chu Lạc cùng tinh thần phối hợp lẫn nhau, Chu Lạc thi triển ra viêm ma chi lực, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo tường lửa, đem ngọn lửa màu đen ngăn tại trước người. Trong tường lửa, viêm ma hư ảnh như ẩn như hiện, cùng hắc ám cự thú lẫn nhau cắn xé, thôn vệ. Tinh thần thì tăng lớn tinh đồ lực lượng chuyển vận, ý đồ đem vực ngoại thiên ma giam ở trong đó. Nhưng vực ngoại thiên ma lực lượng quá mức cường đại, hắn đông nhiên dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện lan tràn. Một cỗ lực lượng hắc ám từ dưới đất tuôn ra, như là màu đen suối phun, xông phá tinh đồ trói buộc, đem sao trời tia sáng từng cái đánh nát, hóa thành điểm điểm bụi sao phiêu tán trên không trung. Tại thời khắc mấu chốt này, Chu Lạc linh cơ khẽ động, hắn đem trước từ nhật nguyệt thần nơi đó thu hoạch được lực lượng cùng tự thân linh lực tiến một bước chiều sâu dung hợp, trung quanh thân thể xuất hiện một cái cự đại nhật nguyệt tinh thần vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, tản mát ra hấp lực cường đại, phản phất có thể thôn vệ toàn bộ vũ trụ. Nó nội bộ, nhật nguyệt giao thế xoay tròn, tinh thần đụng vào nhau, dung hợp, đem vực ngoại thiên ma hắc ám ma lực không ngừng mà hút vào trong đó. Vực ngoại thiên ma giãy giụa lấy, thân thể của hắn tại trong vòng xoáy vặn bẹo biến hình, ý đồ tránh thoát vòng xoáy trói buộc. Hắn hắc ám ma lực như xúc tu màu đen, từ trong vòng xoáy nô ra, hướng phía Chu Lạc quấn quanh mà đến. Chu Lạc cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy vòng xoáy vận chuyển, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi như mưa vẩy xuống. Tinh thần thừa cơ xuất thủ lần nữa, hắn đem chính mình tinh thần chi lực toàn bộ hội tụ đến hai tay, sau đó hướng phía vực ngoại thiên ma đẩy ra. Một đạo to lớn tinh quang trụ hướng phía vực ngoại thiên ma vọt tới, tinh quang trụ đường kính mấy trượng, nội bộ tinh quang sáng chói, chỗ đến, hắc ám ma lực nhao nhao tiêu tán, như là băng tuyết gặp yêu dương. Vực ngoại thiên ma tại Chu Lạc cùng tinh thần liên thủ công kích đến, rốt cục dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn khí tức hắc ám bắt đầu trở nên mỏng manh, công kích lực lượng cũng dần dần yếu bớt, nguyên bản khôi ngô cao lớn thân thể cũng hơi có vẻ còn xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp triệt để đánh bại vực ngoại thiên ma thời điểm, chỗ không gian kia điểm yếu đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi. Ba động như là từng viên đầu nhập tâm hồ cự thạch, đã dẫn phát không gian mãnh liệt cộng hưởng. Chỉ gặp cái kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ trên bình chướng không gian, xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện vết rách. Trong vết rách, ẩn ẩn có một cỗ càng cường đại hơn khí tức hắc ám đang cuộn trào, phản phất có từng đôi đến từ vực ngoại tà ác chi nhãn ở sau lưng thăm dò, tựa hồ chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Mắt thấy vô số vực ngoại thiên ma sắp phá giới mà đến, cái kia cỗ tà ác khí tức như mãnh liệt biển động, phô thiên cái địa cuốn tới, toàn bộ thế giới đều ở tại uy áp bên dưới run rẩy. Tinh thần ngửa mặt lên trời thét dài, thanh trấn cửu tiêu, đây là địa bàn của ta, những người khác mơ tưởng nhúng chạm. Thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, quanh quẩn ở giữa thiên địa, tràn đầy vô tận kiên quyết cùng bá khí. Nói xong, tinh thần như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt, nghĩa vô phản cố lấn người tiến lên. Thân ảnh của hắn phá toái hư không, quanh thân tinh mang như thiêu đốt giống như hỏa diễm nóng bỏng, lại như sáng chói giống như ngân hà chói lọi. Hai tay của hắn vũ động, thủ thế biến ảo ở giữa phảng phất tận chứa vũ trụ huyền bí, vô số ngôi sao chi lực từ hắn thể nội như hồng lưu giống như đổ xuống mà ra, hội tụ tại chỗ kia sắp không gian phá toái. Tinh thần chi lực hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt mang, như là cứng cỏi xiềng xích, quấn quanh ở không gian kia trên vết rách. Tinh thần trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rơi xuống như mưa, lại không hề hay biết. Ánh mắt của hắn kiên định như bàn thạch, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng lan tràn vết rách, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tinh thần một bên duy trì lấy đối với không gian phong ấn, một bên cùng đầu kia còn sót lại vực ngoại thiên ma triển khai quyết tử đấu tranh. Thiên ma gặp đại thế đã mất, lại vẫn làm chó cùng rứt dậu. Nó thi triển ra tất cả bộ liếng, hắc ám ma lực như phong bạo màu đen, hướng phía tinh thần cuốn tới. Tinh thần không sợ hãi chút nào, trên người hắn tinh mang càng lóa mắt, đem hắc ám ma lực từng cái ngăn cản. Tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, tinh thần vừa người nhào tới, hắn đem thân thể của mình hóa thành một thanh lưới dao, vọt vào vực ngoại thiên ma hắc ám ma lực hạch tâm. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang minh. Tinh thần ở trong hắc ám đau khổ dãy rủa, thân thể của hắn bị hắc ám ma lực ăn mòn, lại như cũ cắn răng kiên trì. Rốt cục, tại tinh thần ý chí kiên cường cùng cường đại tinh thần chi lực tác dụng dưới, vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, hôi phi yên diệt. Mà tinh thần cũng tại cùng thời khắc đó, thành công đem chỗ không gian kia lỗ hổng phong ấn. Phong ấn kia chỗ, quang mang lấp lóe, như là một cái cự đại tinh trận, đem vực ngoại tà ác vĩnh viễn ngăn cản ở ngoài. Nhưng tinh thần tự thân cũng đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, tinh mang dần dần ảm đạm, phản phất một viên sắp dập tắt tinh thần. Mặt mũi của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến như là nến tàn trong gió. Chương 1865, Lâm Trung dặn dò chương 1865, Lâm Trung dặn dò tinh thần phong ấn xong lỗ hổng không gian sau, phản phất bị kéo ra tất cả sinh cơ, thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Cái kia đã từng vĩ nạn thẳng tắp, như là tinh thần đúc thành thân thể, giờ phút này lại giống một mảnh tại lạnh thấu xương trong gió lạnh đau khổ dễ rủa là khô. Quanh người hắn tinh mang, lấy một loại làm lòng người nát tốc độ cấp tốc cảm đậm đi, đúng như một trận chói lọi tinh vũ tại trong lúc thoáng qua đi hướng kết thúc. Nguyên bản sáng chói đến đủ để chiếu sáng cả thế giới hào quang, bây giờ chỉ còn lại có mấy điểm yếu ớt hoạt tinh, ở ngoài thân thể hắn kéo dài hơi tàn, khó khăn lóe ra. Phản phất tại làm lấy sau cùng dãy rủa, tùy thời đều có thể triệt để dập tắt, bị bóng tối vô tận bao phủ. Mặt mũi của hắn sớm đã mất đi trước kia uy nghiêm cùng chân bóng, trở nên tiểu tụy không chịu nổi, da thịt lỏng mà u ám, giống như là bị tuế nguyệt dòng lũ vô tình cọ rửa qua bình thường. Thật sâu nếp nhăn như là giữa vũ trụ thâm trầm nhất khe rãnh, một đạo lại một đạo, bò đầy trán của hắn cùng gương mặt. Mỗi một đạo đường vân bên trong tựa hồ cũng cất giấu vô tận mỏi mệt cùng tang thương, đó là hắn làm thủ hộ phương thế giới này chỗ bỏ ra nặng nề đại giới chứng kiến. Hai mắt hám sâu tại trong hốc mắt, ánh mắt trống rỗng mà mê ly. Đã từng cái kia như mênh mông tinh nguyên giống như thâm thúy sáng tỏ, có thể thấy rõ vũ trụ huyền bí đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại có một tia như có như không thần thái, giống như làn nến tàn trong gió ánh sáng nhạt, tại hắc ám biên giới lung lay sắp đổ. Khí tức của hắn cũng yếu ớt tới cực điểm, bộ ngực yếu ớt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Đúng lúc này, Chu Lạc đội vàng chạy đến. Mắt thấy tinh thần bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu kính ý cùng thương xót. Tuần Lạc bước nhanh về phía trước, đỡ lấy đối phương, ánh mắt chân thành nói hành động của ngài khiến người khâm phục. Như thế hành động vĩ đại, chắc chắn ghi tên sử sách. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều bao hàm lấy đối với tinh thần kính trọng cùng cảm kích. Tinh thần có chút ngẩng đầu, nhìn xem Chu Lạc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, trong nụ cười kia đã có đối với mình vận mệnh bất đắc dĩ, cũng có đối với Chu Lạc đến một tia vui mừng. Hắn suy yếu nói ra, không cần nhắc lại, là ta biết người không quen, mới khiến cho cái kia vực ngoại thiên ma có cơ hội để lợi dụng được, suýt nữa ủ thành đại họa. Bây giờ ta đại nạn sắp tới, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Nếu như không phải Chu Lạc đến, tinh thần điện phong ấn liền sẽ bị phá giải, đến lúc đó, hắn cũng liền trở thành thế giới này tội nhân. Cho nên vô luận như thế nào, mình cũng phải phong ấn nơi đây không để cho vực ngoại thiên ma có cơ hội để lợi dụng được. Đây là vì chỗ tội. Ở phương diện này, hắn vẫn rất có đảm đương. Giờ phút này thanh âm của hắn khàn khàn mà vô lực, giống như là từ tình không xa xôi chỗ sâu truyền đến yếu ớt kêu gọi, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy mỏi mệt cùng không cam lòng. Chu Lạc đội vàng đáp lại, tinh thần đại nhân cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tinh thần chậm rãi nói ra, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chọn lựa một cái thích hợp người thừa kế, tướng tinh thần điện chuyển thừa kéo dài tiếp, chớ có để phương thế giới này lần nữa lâm vào nguy cơ. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc, hắn vẫn như cũ không hy vọng tinh thần điện chuyển thừa đứt gãy. Về phần vì sao muốn lựa chọn Chu Lạc, một mặt là hắn không có thời gian, một phương diện khác cũng là có thể xác định đối phương cùng được ngoại thiên ma không quan hệ, mà lại giết nhật nguyệt thần. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm, cứ việc sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, nhưng hắn đối với phương thế giới này lo lắng cùng thủ hộ chi tâm nhưng lại chưa bao giờ dập tắt. Chu Lạc trịnh trọng điểm đầu, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Nét mặt của hắn nghiêm túc mà trang trọng, biết rõ nhiệm vụ này tầm quan trọng cùng gian khổ tính, nó không chỉ có liên quan đến tinh thần điện tương lai, càng liên quan đến phương thế giới này sinh tử tồn vong. Tinh thần đạt được Chu Lạc trả lời chắc chắn sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên thể nội cuối cùng một tia lực lượng bản nguyên. Chỉ gặp hắn thân thể có chút phát sáng, một viên tản ra nhu hòa làm quang tinh thần chi lực bản nguyên chậm rãi từ lồng ngực của hắn dâng lên. Nguồn lực lượng này tinh khiết mà mênh mông, như là vũ trụ mới sinh lúc luồng thứ nhất ánh dạng đông, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí. Nó giống như là một cái hơi co lại vũ trụ, trong đó tinh thần lấp lóe, tinh vân lượn lờ, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất tại nói tinh thần chuyển kỳ cố sự cùng đối với phương thế giới này yêu quý. Tinh thần đem cố này lực lượng bản nguyên đẩy hướng Chu Lạc không chút do dự, thản nhiên tiếp nhận. Khi lực lượng bản nguyên tiến vào thể nội trong nháy mắt, Chu Lạc cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông giống như thủy triều vào tới, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét. Nguồn lực lượng này mang theo tinh thần mênh mông, vũ trụ thâm thúy, cùng hắn tự thân lực lượng lẫn nhau giao hòa, va chạm. Mới đầu, nó như là ngựa hoang mất cương, tại Chu Lạc thể nội tùy ý rong ruổi, ý đồ xông phá hắn kinh mạch trói buộc, để Chu Lạc cảm thấy đau đớn một hồi cùng khó chịu. Nhưng Chu Lạc cấp tốc ổn định lại tâm thần, nương tựa theo hắn đối với linh lực thâm hậu lực khống chế cùng đối với tinh thần chi lực sơ bộ cảm ngộ, bắt đầu nếm thử thuần phục nguồn lực lượng này. Hắn hồi tưởng lại mình tại tinh thần điện khu vực hạch tâm cùng tinh thần lúc chiến đấu đối với tinh thần chi lực quan sát cùng trải nghiệm. Khi đó, hắn nhìn thấy trên bầu trời to lớn mà nóng bỏng tinh thần, có thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm như là linh động tinh linh, ở trong tinh không tùy ý nhảy vọt, đó là một loại tràn ngập sức sống cùng nhiệt tình lực lượng thể hiện, có tinh thần thì tản ra băng lãnh lang quang đi tới chỗ, không gian phảng phất bị đông cứng, thời gian cũng biến thành chậm chạp, đây là tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa tỉnh táo cùng trật tự. Hắn còn nghĩ tới bể sao lục địa, tinh núi thủy tinh mạch cùng tinh vân hồ nước, những cái kia bể sao lóe ra ánh sáng nhạt, mỗi một hạt đều ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực. Bọn chúng như là vũ trụ nền tảng, mặc dù nhỏ bé lại cứng cỏi, tinh núi thủy tinh mạch cao vút trong mây, trong ngọn núi tinh tinh mạch lạc có thể thấy rõ ràng, phảng phất là chảy xuôi huyết dịch cự nhân, biểu hiện ra tinh thần chi lực hùng hồn cùng nặng nề. Tinh vân trong hồ nước tinh vân chậm chậm lưu động, tản mát ra khí tức thần bí, đó là tinh thần chi lực thâm thúy cùng biến ảo khó lường. Chu Lạc đem những cảm ngộ này dung nhập vào đối với tinh thần lực lượng bản nguyên thuần phục trong quá trình. Hắn dẫn dắt đến tự thân linh lực, như là hoa tiêu dẫn linh thuyền đang cuộn trào mãnh liệt tinh lực trong thủy triều tiến lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng lực lượng bản nguyên tiếp xúc, cảm thụ được nó tiết tấu cùng vận luật, tựa như lắng nghe vũ trụ nhịp tim. Hắn dùng linh lực của mình bao trùm những cái kia cuồng bạo tinh lực, như là dùng ôn nhu ôm ấp trấn an bị hoảng sợ dã thú. Thời gian dần qua, lực lượng bản nguyên bắt đầu tiếp nhận Chu Lạc dẫn đạo, không còn tùy ý va chạm, mà là cùng hắn linh lực chậm rãi dung hợp. Theo lực lượng hoàn toàn dung hợp, Chu Lạc chung quanh thân thể nổi lên một tầng sáng tỏ tinh mang, tia sáng này càng ngày càng thịnh, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Tại quang mang chiếu rọi, Chu Lạc khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh thần, có thể nhìn rõ thế gian vạn vật huyền bí. Khí tức trở nên càng thêm trầm ổn, như là tinh không mênh mông giống như yên tĩnh mà cường đại, mỗi một lần hô hấp đều giống như vũ trụ rung động. Chương 1866, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba cái một thể chương 1866, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba cái một thể đưa tiễn tinh thần, giáo phái đệ tử từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng. Mà Chu Lạc thậm chí chọn lựa tinh thần người thừa kế sự tình liên quan đến trọng đại, không dung có chút quá loa. Hắn tại tinh thần điện nội kinh qua nghị sâu tính kỹ, quyết định trước triệu tập tất cả đệ tử có tiềm lực cùng nhân viên thần chức. Tin tức truyền ra, toàn bộ tinh thần điện cũng vì đó chấn động. Các đệ tử trẻ tuổi đã hưng phấn vừa khẩn trương, bọn hắn đều hiểu đây là một cái cải biến vận mệnh lại gánh vác lên trọng đại trách nhiệm cơ hội. Tại cái kia to lớn trắng lệ, mái vòm vẽ mãn tinh hình tinh thần điện trong đại điện, đám người tề tụ. Cao lớn trên thạch trụ điêu khắc cổ lão tinh văn, tản ra yếu ớt quang mang. Mọi người đều mang kính sợ cùng ánh mắt mong chờ nhìn qua Chu Lạc. Toàn bộ đại điện an tĩnh chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Chu Lạc đứng tại tinh thần pho tượng trước đó. Pho tượng kia trang nghiêm túc mục, phản phất tại im lặng truyền đạt tiền nhiệm tinh thần ý chí. Chu Lạc ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cùng thận trọng, mở miệng nói ra: "Chư vị, tinh thần mặc dù đã rời đi, nhưng hắn ý chí cùng sứ mệnh cần do người thừa kế mới đến truyền thừa. Trở thành tinh thần người thừa kế, không chỉ có phải có siêu phàm thiên phú cùng thực lực, càng phải có một viên thủ hộ thế giới kiên định chi tâm." Nói đi, hắn bắt đầu thi triển một loại đặc thù tinh thần linh lực khảo thí chi pháp. Chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, tinh mang như tia nước nhỏ giống như hội tụ. Sau đó hóa thành vô số thật nhỏ tinh lực phù văn. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như là một đám linh động tinh chi tinh linh, quanh quẩn trên không trung một lát sau, trôi hướng đám người. Bọn chúng dần dần dung nhập đám người mi tâm, trong nháy mắt, đám người trong đầu hiện ra khác biệt tinh thần cảnh tượng. Có nhìn thấy chính là sáng chói phức tạp tinh đồ, trên tinh đồ tinh thần đan vào lẫn nhau, vận chuyển, phản phất tại diễn lại vũ trụ huyền bí. Có chỉ là đơn nhất tinh thần lấp lóe, nhưng nó quang mang lại ẩn chứa vô tận tâm thúy. Còn có chính là tinh lực vận chuyển quy tích kia hoặc trôi chảy hoặc khúc chiết, ám chỉ mỗi người cùng tinh thần chi lực thân hòa trình độ. Chu Lạc cẩn thận quan sát đến phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn như nước, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ cùng khí tức biến hóa. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trong đó một vị tên là Tinh Vũ tuổi trẻ đệ tử, tại phù văn dung nhập sau, quanh thân lại nổi lên một tầng nhàn nhạt tinh mang. Tinh mang này mặc dù yếu ớt, nhưng lại tinh khiết mà cứng cỏi. Lại trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với tinh thần cảnh tượng khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ, trong ánh mắt kia lóe ra hưng phấn cùng kính sợ xen lẫn qua mang, phản phất hắn đã đưa thân vào tinh thần thế giới, cùng tinh thần hòa làm một thể. Chu Lạc trong lòng hơi động, có chút đưa tay, ra hiệu Tinh Vũ tiến lên. Tinh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, sau đó bộ pháp trầm ổn đi vào Chu Lạc trước mặt. Sau đó hắn cung kính hành lễ, xoay người biên độ vừa đúng, đã cho thấy đối với Chu Lạc tôn trọng, lại không mất tự thân khiêm tốn cùng tự tin. Chu Lạc hỏi: ngươi thấy được cái gì? Tình Vũ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh, đắc, ta thấy được tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, tại cái kia vô tận tuần hoàn bên trong, ta cảm nhận được tinh thần thủ hộ thế giới sứ mệnh, như là tinh thần thủ hộ bầu trời đêm, không rời không bỏ. Ta còn chứng kiến một ngôi sao mới ở trong hắc ám một phát, ánh sáng của nó xua tán đi chung quanh khói mù, là vũ trụ mang đến hy vọng mới. Một khắc này, ta hiểu được tinh thần tồn tại ý nghĩa, chính là trở thành mảnh thế giới này hy vọng chi quang, vô luận đứng trước loại nào nguy hiểm, đều muốn kiên định tiêu đốt chính mình. Chu Lạc khẽ gật đầu, đối với Tinh Vũ trả lời có chút hài lòng. Nhưng hắn cũng biết rõ, dựa vào cái này bước đầu cảm nộ còn xa xa không đủ. Thế là, hắn lại đối Tinh Vũ tiến hành một loạt khảo nghiệm. Hắn mang theo Tinh Vũ đi vào tinh thần điện cấm địa, đó là một mảnh tràn ngập lực lượng thần bí cùng địa phương nguy hiểm. Cấm địa cửa vào, phù văn cổ xưa lóe ra u lam quang mang, phảng phất tại cảnh cáo người đến. Chu Lạc đứng tại lối vào, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó phóng xuất ra từng đạo tinh thần chi lực công kích. Những công kích này như là từng thanh tinh mang lưới dao, vạch phá không khí, mang theo tiếng rít phóng tới Tinh Vũ. Tinh Vũ mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng bằng mượn tự thân tiên phú cùng dũng khí, cấp tốc chấn định lại. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn đánh tới công kích, dưới chân bộ pháp linh hoạt di động, thân thể như là trong gió cảnh liễu giống như xào rượu tránh né lấy. Đồng thời, hắn nếm thử dùng linh lực của mình đi hóa giải công kích. Hai tay của hắn ở trước ngực vẽ ra một cái hình tròn linh trận, trong miệng nói lẩm bẩm, linh trận bên trong tuôn ra linh lực cùng tinh mang lưới dao đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ tư tư âm thanh, mỗi lần va chạm đều tóe lên một mảnh tinh mang hỏa hoa. Thân ảnh của hắn tại tinh thần quang mang giao thoa bên trong linh hỏa xuyên thẳng qua, trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại càng kiên định. Tiếp lấy, Chu Lạc lại để cho Tinh Vũ tiến vào tinh thần lưu lại tinh lực trong huyễn cảnh. Tinh Vũ bước vào huyễn cảnh, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền đưa thân vào một cái thế giới kỳ dị. Nơi này trên bầu trời, tinh thần như mưa rơi xuống, mỗi một viên tinh thần đều mang một loại dụ hoặc khiêu chiến. Có tinh thần hóa thành mê người quyền lực biểu tượng, vàng son lộng lẫy cung điện, chí cao vô thượng bảo tọa tại Tinh Vũ trước mắt hiện, bên tai truyền đến trận định nọ thanh âm, mê hoặc hắn theo đuổi thế gian này quyền lực đỉnh phong. Có tinh thần thì huyễn hóa thành vô cùng cường đại nguồn suối lực lượng, chỉ cần hắn đưa tay chạm đến, liền có thể thu hoạch được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị lực lượng này thôn phệ. Nhưng mà, Tinh Vũ từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, bất vi sở động. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong lòng yên lặng nhớ lại tinh thần sự tích cùng mình sơ tâm. Hắn nhớ tới mình tại tinh thần điện từng ly từng tí, những cái kia khắc khổ tu luyện ngày đêm, những cái kia đối với tinh thần chi lực kính ngưỡng cùng thăm dò. Hắn biết rõ trở thành tinh thần không phải là vì quyền lực cùng lực lượng tư dục, mà là vì thủ hộ. Linh hồn của hắn tại trong huyễn cảnh như là một viên sáng chói hành tinh, tản ra kiên định quang mang, tia sáng này dần dần xua tán đi trong huyễn cảnh hắc ám cùng dục hoặc. Trải qua nhiều ngày quan sát cùng khảo nghiệm, Chu Lạc cuối cùng tương Tinh Vũ đã định là người thừa kế một trong, nhưng cũng không có vội vã tuyên bố. Bởi vì trước mặt thiếu niên này lịch luyện quá ít. Cái này tinh thần điện việc quan hệ vực ngoại thiên ma, tinh thần chọn lựa càng là quan trọng nhất. Cho nên hắn nhất định phải còn muốn mang theo đối phương lịch luyện một phen, xác định kẻ này tâm tính cùng ý tưởng chân thật. Kết quả là, tại xác định sau chuyện này, hắn liền đem giáo phái sự tình giao cho những cao tầng kia trưởng lão, chính mình thì mang theo Tinh Vũ rời đi. Dù sao bây giờ tinh thần điện cũng sẽ không cùng Nhật Nguyệt Thần khai chiến, cũng không có sự tình muốn xen vào. Về phần chỗ kia yếu kém không gian, có tinh thần lấy thân hiến tế, trong thời gian ngắn vực ngoại thiên ma không có khả năng có thể phá giải. Huống chi, bây giờ nơi đó có Chu Lạc bố đưa pháp trận, nếu quả như thật có người cưỡng ép xâm nhập, hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Mà Nhật Nguyệt Thần giáo bên kia, khi Trần Hy biết được Chu Lạc trở thành mới tinh thần sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Tỉnh táo qua đi, nàng không gì sánh được hưng phấn, lập tức an bài giáo phái đệ tử đem lúc này truyền đi, phát dương Chu Lạc tên. Chương 1867, lịch luyện chương 1867, lịch luyện Chu Lạc trở thành Nhật Nguyệt tinh thần. Ba cái thần minh tin tức này, giống như một viên nặng ký tinh thần đập xuống tại Tinh Huyễn Đại Lục phía trên, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại Trần Hy tỉ mỉ an bài cùng toàn lực truyền ba xuống, tin tức như là tinh mang bức xạ, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp đại lục mỗi một hẻo lánh. Vô luận là phồn hoa thành trấn, tiên tĩnh nông thôn, hay là ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm môn phái, thần bí khó lường di tích, đều bị cái này chấn động lay tính tin tức bao phủ. Tại Tinh Huyễn Đại Lục nổi tiếng nhất ma pháp học phủ, Tinh Diệu học viện bên trong, rộng rãi sáng tỏ ma pháp trong giảng đường, một vị tóc trắng xóa lao ma pháp sư đang tay cầm ma trượng, giảng giải cổ lão ma pháp phù văn huyền bí. Đột nhiên, một tên tuổi trẻ học viên vội vã xông vào giảng đường, không để ý lớp học lễ nghi, la lớn: "Đạo sư, việc lớn không tốt. Chu Lạc trở thành Nhật Nguyệt tinh thần ba cái thần minh, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ đại lục." Lao ma pháp sư trong tay ma trượng kém chút kinh ngơi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi: "Cái gì? Cái này sao có thể? Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng chưa bao giờ có người có thể đồng thời khống chế, hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được?" Trong giảng đường lập tức một mảnh xôn xao, các học viên nhao nhao châu đầu ghé tai, nguyên bản an tĩnh học tập không khí bị đánh phá, thay vào đó là chấn kinh cùng hiếu kỳ xen lẫn tiếng ồn ào sóng. Một ít học viên hưng phấn mà thảo luận Chu Lạc khả năng có lực lượng cường đại, mà đổi thành một chút thì lo lắng biến hóa này sẽ cho Tinh Huyễn Đại Lục mang đến vị trí dung chuyển. Tại phía xa đại lục đầu nam thần bí tinh linh tộc bộ lạc, cao lớn thần một phía dưới, tinh linh các trưởng lão ngay tại cử hành một trận thần thánh tự nhiên tế tự. Khi một cái truyền tin linh điểu mang đến tin tức này lúc, tinh linh các trưởng lão động tác trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn cái kia linh động mà trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy kinh ngạc. Trong đó một vị trưởng lão tự lẩm bẩm: "Nhật Nguyệt tinh thần đồng thể thần minh. Đây là Tinh Huyễn Đại Lục chưa bao giờ có tồn tại, chẳng lẽ là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển hướng mới quy tích?" Tinh linh tộc tuổi trẻ các chiến sĩ xuống lại tới, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo không che giấu được chấn kinh, cung tên trong tay tựa hồ cũng bởi vì tin tức này mà run nhẹ nhẹ. Bởi vì bọn hắn biết rõ biến hóa này có thể sẽ đánh vỡ đại lục trải qua thời gian dài lực lượng cân bằng, mà tinh linh tộc cuộc sống yên lặng có lẽ cũng sẽ đứng trước nay chưa có khiêu chiến. Mà tại phương Bắc cường đại vương quốc người lùn, kiên cố trong pháo đài dưới đất, các người lùn ngay tại khí thế ngất trời rèn đúc lấy các loại tinh lương vũ khí. Trong tiệm thợ rèn, thiết truy gõ vào cái đe sắt bên trên thanh âm đinh tai nhức óc. Khi tin tức truyền đến lúc, các người lùn ngừng trong tay làm việc, to lớn truy rèn sắt nhao nhao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hải nhân quốc vương từ hắn trên vương tọa đứng dậy, biểu lộ nghiêm trọng, Chu Lạc trở thành như thế thần minh. Đây đối với chúng ta vương quốc người lùn ý vị như thế nào? Là mới kỳ ngộ hay là to lớn uy hiếp? Các người lùn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lấy am hiểu rèn đúc cùng kiên cố phòng ngự chứ danh, nhưng đối mặt cường đại như thế thần minh chi lực, trong lòng cũng khó tránh khỏi tràn đầy kính sợ cùng bất an. Bọn hắn bắt đầu lo lắng cho mình vất vả chế tạo pháo đài dưới đất có hay không còn có thể chống cự khả năng đến từ Chu Lạc vị chi lực lượng, mà vương quốc người lùn tại Tinh Huyễn Đại Lục địa vị phải chăng cũng sẽ vì vậy mà phát sinh dao động. Đại lục trung bộ phồn hoa thương nghiệp đô thị, Tinh Lan Thành, nơi này hội tụ đến từ các nơi thương nhân cùng mạo hiểm giả. Tại phi thường náo nhiệt trên quảng trường trung tâm, khi Chu Lạc trở thành thần minh tin tức truyền ra sau, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay sau đó chính là một trận liên tiếp tiếng kinh hô. Các thương nhân lo lắng cho mình đế quốc thương nghiệp lại bởi vì biến đổi lớn này mà nhận trùng kích, bọn hắn sợ sệt mới thần minh sẽ chế định quy tắc mới, ảnh hưởng mậu dịch vãng lai cùng tài phú lưu thông. Đám mạo hiểm giả thì đã kính sợ lại kích động, bọn hắn ý thức được một cái hoàn toàn mới mạo hiểm thời đại có lẽ sắp xảy ra, những cái kia đã từng bị coi là cấm khu địa phương, tại Chu Lạc thống trị bên dưới có thể sẽ có mới kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Một chút mạo hiểm giả đã bắt đầu lập mưu như thế nào tiến về Chu Lạc vị trí, có thể là tìm kiếm hắn phù hộ, có thể là thăm dò trên người hắn ẩn chứa lực lượng cường đại phía sau bí mật. Thế lực khắp nơi chấn kinh như là gợn sóng bình thường, tại Tinh Huyễn Đại Lục bên trên không ngừng quyết tán, xen lẫn, toàn bộ đại lục đều lâm vào đối với vị trí tương lai thật sâu sầu lo cùng mãnh liệt hiếu kỳ bên trong. Mà Chu Lạc danh tự, cũng tại thời khắc này bị thật sâu khắc sâu tại Tinh Huyễn Đại Lục trong dòng sông lịch sử. Giờ phút này Chu Lạc chính mang theo Tinh Vũ Lịch luyện bên trong. Bọn hắn qua lại Tinh Huyễn Đại Lục bên trên một chỗ cổ lão mà thần bí rừng rậm. Trung quanh cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống pha tạp quang ảnh. Chu Lạc một bên hành động, một bên hướng Tinh Vũ truyền thụ lấy liên quan tới tinh thần chi lực cấp độ càng sâu vận dụng kỹ xảo. Hắn đưa tay ở giữa, tinh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một viên vi hình tinh thần, lóe ra lam quang chói mắt, biểu thị lấy như thế nào đem tinh thần chi lực tinh chuẩn khống chế tại chỗ rất nhỏ. Tinh Vũ, tinh thần chi lực mênh mông ngông ngẩn, nhưng chỉ có tinh tế khống chế mới có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy lớn nhất hiệu dụng. Tinh Vũ hết sức chăm chú lắng nghe, con mắt chăm chú nhìn biển kia vi hình tinh thần, thỉnh thoảng gật đầu, nếm thử tại lòng bàn tay của mình bắt chước Chu Lạc động tác, lại chỉ có thể ngưng tụ ra yếu ớt tinh mang. Đột nhiên, một cái to lớn ám ảnh ma báo từ một bên trong bụi cỏ thoát ra. Nó toàn thân tản ra khí tức hắc ám, hai mắt đỏ như máu sắc đèn lồng, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía Tinh Vũ nhào tới. Tinh Vũ trong lòng giật mình, nhưng hắn cấp tốc chấn định lại, dựa theo Chu Lạc trước đó dạy bảo phương pháp, điều động tinh lực trong cơ thể, trước người hình thành một đạo tinh lực hộ thuẫn. Hộ thuẫn tại ma báo trùng kích vào nổi lên một trận gợn sóng, miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Chu Lạc thấy thế, cũng không nóng lòng xuất thủ tương trợ, mà là tại một bên tỉnh táo quan sát đến Tinh Vũ ứng đối. Tinh Vũ hít sâu một hơi, chủ động phát động công kích, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, mấy đạo tinh mang như mũi tên nhọn bắn về phía ma báo. Ma báo linh hoạt tránh né lấy, sau đó lại lần nhào về phía Tinh Vũ, song chảo trên không trung xẹt qua, mang theo một trận màu đen phong nhận. Tinh Vũ nghiêng người lóe lên, dưới chân thổ địa bị phong nhận bạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Trong chiến đấu kịch liệt, Tinh Vũ dần dần tìm được cùng ma báo đối kháng thiết đấu. Hắn bắt đầu nếm thử đem tinh thần chi lực cùng hoàn cảnh chung quanh đem kết hợp, hắn đưa tay chạm đến bên cạnh một gốc cổ mục, đem tinh lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt, cổ mục nhánh cây như là vật sống bình thường, xoay động lên hướng ma báo quật đi qua. Ma báo bị bất thình lình công kích vây khốn, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Chu Lạc nhìn thấy Tinh Vũ biểu hiện, khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi. Đúng lúc này, ma báo phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân khí tức hắc ám đột nhiên tăng cường. Nó tránh thoát nhánh cây trói buộc, thân hình như điện, lần nữa phóng tới Tinh Vũ. Tinh Vũ tinh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt ma báo một kích toàn lực này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Hắn đem thể nội còn lại tinh lực toàn bộ hội tụ đến hai tay, chuẩn bị cùng ma báo làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Chu Lạc biết thời cơ đã đến, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo nhu hòa tinh lực bắn ra, trong nháy mắt đem ma báo bao phủ. Ma báo tại tinh lực bọc vào không thể động đậy, chỉ có thể phát ra trận trận khét đều. Chu Lạc đi đến Tinh Vũ bên người, nói ra: "Ngươi trong chiến đấu biểu hiện biết tròn biết méo, đã học xong linh hoạt ứng biến, nhưng tinh thần chi lực dự trữ cùng khôi phục còn cần tiến một bước tu luyện. Cái này ma báo coi như làm ngươi lần này lịch luyện một khảo nghiệm, hiện tại ngươi có thể nếm thử dùng tinh thần chi lực tịnh hóa trên người nó khí tức hắc ám, đưa nó thu phục." Tinh Vũ dựa theo Chu Lạc chỉ thị, đem hai tay dán tại ma báo cái trán, chậm rãi chuyển vận tinh lực. Ma báo trên người khí tức hắc ám bắt đầu một chút xíu tiêu tán, ánh mắt của nó cũng chậm rãi từ cuồng bạo trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Trải qua một phen cố gắng, Tinh Vũ thành công thu phục ma báo. Hắn đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chu Lạc mang theo Tinh Vũ tiếp tục ở trong rừng rậm tiến lên, bọn hắn đi tới một mảnh thần bí tinh lực hồ nước trước. Nước hồ thanh tịnh tới đáy, lại tản ra nồng đậm tinh lực khí tức, đáy hồ lóe ra vô số tinh tinh. Chu Lạc nói ra, nơi này là tu luyện tinh thần chi lực tuyệt hảo chi địa, ngươi ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ta sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi. Tinh Vũ cảm kích gật gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở bên hồ, bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện. Chu Lạc thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thủ hộ lấy Tinh Vũ tu luyện. Chương 1868, Tinh Linh Công Chúa. Chương 1868, Tinh Linh Công Chúa. Hai người rời đi mảnh kia thần bí chỗ tu luyện sau, liền hướng phía một tòa thành trì phồn hoa xuất phát. Trên đường đi, Tinh Vũ đều đắm chìm tại đối với Chu Lạc lực lượng cường đại kính ngưỡng cùng tự thân trưởng thành trong vui sướng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai lịch luyện chờ mong. Bước vào thành trì, ồn ào náo động thanh âm đập vào mặt. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, đám người như nước chảy, tiếng giao hàng, tiếng gọi ầm ĩ xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tinh Vũ tò mò nhìn quanh bốn phía, cảm thụ được tòa thành trì này đặc biệt yên hòa khí tức. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được trong thành đám người ngay tại nhiệt liệt truyền tụng Chu Lạc tên, có người sợ hai thán phục với hắn trở thành Nhật Nguyệt Tinh Thần ba cái thần minh hành động vĩ đại, có người đối với hắn khả năng mang tới cải biến tràn ngập ước mơ cùng kính sợ. Tinh Vũ nghe những nghị luận này, trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng tự hào. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Lạc, đã thấy Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn điệu thấp làm việc. Đang nói, phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, đám người giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, tựa hồ có cái gì cực kỳ náo nhiệt sự tình ngay tại phát sinh. Chu Lạc cùng Tinh Vũ lẫn nhau cũng đi theo đám người hướng về phía trước tới gần. Đại bọn hắn chen qua đám người, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Tinh Vũ dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, Chu Lạc ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Chỉ gặp nơi đó trưng bày mấy cái to lớn lồng sắt, trong lồng giam giữ một đám tinh linh nô lệ. Những này các tinh linh khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Lỗ tai của bọn hắn vô lực rũ cục lấy, trên thân nguyên bản hoa lệ phục sức cũng biến thành rách tung tóe, dính đầy cho bụi cùng vết bẩn. Trong đó có một vị lớn tuổi tinh linh, hắn tóc trắng như cỏ khô giống như lộn xộn, đã từng sáng tỏ hai con ngươi bây giờ cũng ảm đạm vô quang, trên mặt khắc đầy tuế nguyệt cùng cực khổ vết tích, thân hình gầy gò, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Còn có mấy cái tuổi trẻ tinh linh, da của bọn hắn đã mất đi nguyên bản quang trạch, bờ môi khô nứt lên ra, trong ánh mắt tràn đầy đối với tự do khát vọng cùng đối với vận mệnh bất đắc dĩ. Mà tại bọn này tinh linh bên trong, một tiểu nữ hải tinh linh đặc biệt làm người khác chú ý, nàng xem ra chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, dáng người nhỏ bé yếu đuối, phảng phất yếu ớt lưu ly. Nàng đầu kia tóc dài màu vàng nhạt như là thác nước rủ xuống, lại bởi vì thời gian dài chưa quản lý mà hơi có vẻ lộn xộn, mấy sợi sợi tóc dán tại nàng khuôn mặt tái nhợt kia bên trên, càng nổi bật lên nàng điểm đạm đáng yêu. Cặp mắt kia giống như thâm thúy nước hồ, xanh thẳm mà thanh tịnh. Chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt này tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Lỗ tai của nàng nọ khẽ run, giống như là đang sợ cảm giác hết thảy xung quanh. Trên khuôn mặt đẹp đẽ, tiểu xảo dưới mũi, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang im lặng thút thít. Tinh Vũ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt thương hại chi tình, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại cái này nhìn như phồn bình trong thành trì, lại sẽ phát sinh tàn nhẫn như vậy sự tình. Mà một bên Chu Lạc, mặt ngoài biểu lộ không có chút rung động nào, nhưng hắn ánh mắt lại như nước, dễ dàng xuyên thấu biểu tượng, thấy được trong lòng tiểu nữ hài kia tinh linh thể nội thuần túy tinh linh chi lực cùng nồng đậm huyết mạch chi lực. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy tư, tiểu nữ hài này tuyệt không phải phổ thông tinh linh, nàng nhất định lai lịch bất phàm, có thể đến tột cùng là tao ngộ như thế nào biến cố, mới có thể lưu lạc thành nô lệ. Lúc này, tiểu nữ hài tinh linh tựa hồ cảm nhận được Chu Lạc nhìn chăm chú. Nàng ngẩng đầu, cái kia xanh thẳm trong đôi mắt tràn đầy điểm đạm đáng yêu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ánh mắt kia như là mũi tên bình thường, thẳng tắp đâm vào Tinh Vũ trái tim, để hắn rốt cuộc kìm nén không được. Tinh Vũ cương muốn có hành động, Chu Lạc lại có chút đưa tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đợi. Chu Lạc cất bước hướng về phía trước, tại mọi người nhìn soi mói, trực tiếp đi hướng con buôn nô lệ. Nô lệ kia con buôn là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp, nhìn thấy Chu Lạc tới gần, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chu Lạc nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt nói ra, những này tinh linh ta muốn hết, nói cái giá đi. Con buôn nô lệ sửng sốt một chút, lập tức trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, duỗi ra năm ngón tay lung lay, hắc hắc, vị đại nhân này, 5000 thượng phẩm tinh huyết tệ, đây chính là một đám tinh linh a, giá trị tuyệt đối cái giá này. Chu Lạc không chút do dự, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5000 thượng phẩm tinh huyết tệ, vứt cho con buôn nô lệ. Trở thành thần minh đằng sau, những tiền tệ này đối với hắn mà nói, cùng ven đường tảng đá không có khác nhau quá nhiều. Tinh huyết tệ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng. Con buôn nô lệ tiếp nhận tinh huyết tệ, cẩn thận đếm, xác nhận không sai sau, đội vàng sai người mở ra chiếc lồng. Tinh Vũ đội vàng tiến lên, đem các tinh linh từng cái đỡ xuất lồng. Hắn nhìn xem những này chịu đủ tra tấn tinh linh, trong lòng tràn đầy đau lòng, nhẹ giọng an ủi bọn hắn. Mà Chu Lạc thì đứng ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào tiểu nữ hải kia tinh linh trên thân. Hắn biết, tiểu nữ hải này trên thân nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Chu Lạc để Tinh Vũ đem mặt khác tinh linh đưa đến phụ cận Nhật Nguyệt Thần Giáo an trí, nơi đây cách Nhật Nguyệt Thần Giáo địa bàn cũng không xa xôi. Tinh Vũ gật đầu lĩnh mệnh, mang theo đám kia tinh linh đội vàng rời đi. Chu Lạc thì đơn độc lưu lại tiểu cô nương kia. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng tiểu cô nương ngang bằng, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng hỏi, "Đừng sợ, nói cho ta biết ngươi tên là gì?" Nhỏ cô nương chớp chớp cái kia tràn đầy nước mắt con mắt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng non nớt, "Ta gọi Éo Lệ Tỳ, ta là tinh linh hoàng tộc công chúa Tuần Lạc Nao Nao." Thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Hắn hỏi tiếp, "Ngươi làm sao lại bị bắt được nơi này tới đâu?" Ngải Lệ Tia hít mũi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Ta chỉ là hiếu kỳ thế giới nhân loại, vụng trộm chạy ra, không cẩn thận lạc đường, sau đó liền bị những người xấu kia bắt lấy." Chu Lạc nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, an ủi, "Không sao, Éo Lệ Tỳ, ngươi bây giờ an toàn." Éo Lệ Tỳ ngẩng đầu, nhìn qua Chu Lạc, trong mắt đã có cảm kích lại có một tia yêu kỳ, "Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta?" Chu Lạc mỉm cười, "Ta gọi Chu Lạc, nhìn thấy ngươi bị cầm tù, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ." Éo Lệ Ti cẩn thận chu đáo lấy Chu Lạc, tựa hồ đang cố gắng nhớ kỹ hình dạng của hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Chu Lạc ca ca, ngươi là người tốt." Chu Lạc đứng dậy đến, tự hỏi bước kế tiếp nên như thế nào an bài Éo Lệ Ti. Hắn biết rõ Tinh Linh Hoàng tộc nhất định đang nóng nảy tìm kiếm công chúa, chính mình cứu nàng có lẽ sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ sóng lực lượng nhỏ yếu từ Éo Lệ Ti trên thân truyền đến, trong lòng của hắn khẽ động, ý thức được đây khả năng là Tinh Linh Hoàng tộc đặc biệt liên lạc tín hiệu. Chu Lạc đối với Éo Lệ Ti nói ra, "Éo Lệ Ti, ngươi có phải hay không đang thử liên hệ tộc nhân của ngươi?" Ngải Lệ Ti nhẹ gật đầu, "Ta muốn để bọn hắn biết ta ở chỗ này, ta rất muốn về nhà." Chu Lạc hơi suy tư rồi nói ra, "Vậy ngươi cứ việc nếm thử, ta lại ở chỗ này bảo hộ ngươi, chờ ngươi tộc nhân đến." Éo Lệ Ti nhắm mắt lại, tập trung tinh lực điều động lực lượng trong cơ thể, cố lực lượng ba động kia dần dần mạnh lên, ở chung quanh nàng tạo thành một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc.